Chương 132, áp chế hoàn toàn lúc này, mấy cái hắc vũ phái nhân tất cả đều vẻ mặt đau khổ, một câu nói cũng không nói được, bởi vì bọn họ rất rõ, mình còn sống hoàn toàn là bởi vì Đàm Dạ hạ thủ lưu tình sở trí, nếu như Đàm Dạ thật muốn giết chết bọn họ lời nói, mới vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để cho tất cả mọi người bọn họ chia ra làm hai rồi. Nhìn mình một kiếm mang đến hiệu quả, Đàm Dạ nhưng có chút không hài lòng lắm, muốn biết thực lực mình duy nhất tăng lên tới ngưng thần cảnh cựu đoạn sau đó, Đàm Dạ vẫn đang không ngừng thích ứng chính mình lực lượng. Con đường đi tới này, cơ hồ mỗi một lần đều là hắn động thủ nhiều, là chính là dùng thời gian ngắn nhất lần nữa làm cho mình hoàn toàn đem khống ở cổ lực lượng này, nhưng là bây giờ xem ra chính mình hay lại là kém một chút, vốn là hắn chỉ là muốn để cho đám này nhân vũ khí bị tổn thương, như vậy thứ nhất bọn họ tiếp theo tuyệt đối cái gì cũng không dám làm. Nhưng là kết quả lại là vũ khí phá hủy, nhưng là nhân cũng bị thương, mặc dù không chí mạng, nhưng cũng đã nói rõ chính mình lực lượng trên sự khống chế hay lại là kém một chút như vậy. Đàm Dạ thế nào, người bên này giải quyết sao? Vừa lúc đó, Tư Đồ Vũ Hinh lại cười đi về phía Đàm Dạ, mà thấy trên mặt đám người này sau đó, nàng cũng minh bạch Đàm Dạ đã đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết. Mà Đàm Dạ thấy Tư Đồ Vũ Hinh trên tay sách Ngộ Thiên Vũ lúc, cũng giống vậy nở nụ cười, hiển nhiên Tư Đồ Vũ Hinh cũng thắng, mặc dù coi như thắng được không phải là rất dễ dàng, nhưng là kết quả là đã nói rõ Tư Đồ Vũ Hinh không kém thực lực. Đúng ta muốn hẳn giải quyết, trừ phi bọn họ không muốn mệnh, ta đây muốn hẳn còn phải phiền toái một chút. Đàm Dạ cười trả lời, làm sao có thể, 20 nhân, thậm chí ngay cả một cái ngưng thần cảnh cũng không đối phó được, các ngươi là làm gì ăn? Ngộ Thiên Vũ cực độ phẫn nộ đối với mình nhân gầm thét đạo. Còn dư lại nhân tự nhiên cũng không dám nhìn hắn phân nữa, dù sao lần này bọn họ là thật thua rất thảm, rõ ràng số người so với đối phương nhiều thập bội, nhưng là cuối cùng lại không có thắng đến phân nữa. Chính ngươi cũng không có thắng sao? Này có gì đáng kinh ngạc, nếu như ngươi chút người này có thể thắng được rồi hắn lời nói, ta đây mới có thể kỳ quái đây. Tư Đồ Vũ Hinh lúc này lại cao hứng cười trêu chọc nổi lên Ngộ Thiên Vũ tới. Tại sao? Ngộ Thiên Vũ không hiểu Tư Đồ Vũ Hinh trong lời nói ý tứ, mà kỳ quái hỏi. Bởi vì coi như mười ta chống lại hắn, cũng giống vậy không có bất kỳ phần thắng, nói như vậy ngươi minh bạch chưa đây? Tư Đồ Vũ Hinh lại giống như là khen đến nhà mình tiểu hài như thế, nhìn Đàm Dạ cười nói, không thể nào, chúng ta rõ ràng đã đến nửa bước hóa nguyên cực hạn, lại tăng lên, chỉ có hóa nguyên cảnh mới có thể áp chế chúng ta, hắn một cái ngưng thần cảnh dựa vào cái gì làm được một điểm này? Cái vấn đề này không phải ta có thể giải thích rồi, nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, có thể chính mình đi thử một chút, bất quá hắn nếu như mất hứng lời nói, ngươi có thể sẽ mất mạng nha. Tư Đồ Vũ Hinh lại vào lúc này dụ dỗ Ngộ Thiên Vũ nói, thử liên thử, ngươi nhanh lên một chút buông ta xuống. Ngộ Thiên Vũ tự nhiên không chút nào chịu thua nói, đủ rồi, vòng trời, buông tha đi, chúng ta thua, trừ phi ngươi nghĩ đem người sở hữu mệnh cũng bồi ở chỗ này. Vừa lúc đó ngay từ đầu bị Đàm Dạ thật sự bắt nữ tử lại đột nhiên nói, tỷ tỷ, này tại sao có thể? Ngộ Thiên Vũ có chút không dám tin tưởng nói, sự thật chính là như thế, chẳng lẽ ngươi liền tỷ tỷ mình cũng không tin sao? Nữ tử có chút tức giận nói, thật là không nghĩ tới liền ám dạ đen phượng Ngộ Thiên tử đều ở chỗ này, bất quá Đàm Dạ ngươi thật đúng là lợi hại a, liền nàng đều không phải là ngươi đối thủ, xem ra ta trước hay lại là xem thường ngươi a. Tư Đồ Vũ Hinh ngay từ đầu cũng không có chú ý tới, lúc này nơi này nhiều hơn một cái trước không có ai, nhưng khi Ngộ Thiên Vũ kêu đối phương tỷ tỷ thời điểm, nàng lập tức liền muốn đến Ngộ gia này hai tỷ đệ trung tỷ tỷ kia. Cùng em trai không giống nhau là, tỷ tỷ mặc dù thiên phú cũng không tệ, nhưng là nam nhân ở cái thế giới này cũng tương tự tạm cụ đến vị trí chủ đạo, vì vậy rất nhiều sự tình đều là lấy nam nhân làm chủ, giống như lần này tiến vào ám vực tìm đột phá cơ hội, cũng là lấy Ngộ Thiên Vũ làm chủ, mặc dù Ngộ Thiên tử cũng tương tự có đột phá năng lực, lại không thể không xếp hạng phía sau hắn. Nhưng là kể từ bây giờ kết quả nhìn, Ngộ Thiên Vũ tựa hồ vẫn rất kính trọng mình tỷ tỷ, đối mặt tỷ tỷ lời nói hắn từ đầu đến cuối không có phản bác nữa cũng có thể thấy được một điểm này, bất quá Đàm Dạ cũng có thể biết Ngộ Thiên tử thực lực tuyệt đối sẽ không so với Ngộ Thiên Vũ yếu, thậm chí rất có thể ở ám sát thượng mạnh hơn hắn, chỉ tiếc ngay từ đầu nàng lại gặp Đàm Dạ, thậm chí bởi vì khinh thường mà ngay cả mình toàn bộ thực lực cũng không có bất kỳ cơ hội sử dụng đi ra. Bình thường thôi đi, dù sao ai bảo nàng đại ý như vậy, thấy ta là một cái ngưng thần cảnh, từ vừa mới bắt đầu liền mất đi cơ hội xuất thủ đây. Đối mặt đến Tư Đồ Vũ Hinh trêu chọc, Đàm Dạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Không, nàng thực ra nói cũng không sai, coi như là mời ta cũng nhất định không phải là người đối thủ, ngay từ đầu khinh thường chẳng qua là ta chính mình vấn đề. Ngộ Thiên Tử lại vào lúc này chủ động nhìn Đàm Dạ nói. Quả thật, lần đầu tiên bị Đàm Dạ bắt, cũng trực tiếp bị đánh bượng thời điểm, nàng cũng giống vậy phi thường không cam lòng, cảm giác mình hẳn còn có cơ hội, nhưng là lần thứ hai, khi nàng đứng lên, Đàm Dạ lại chỉ dùng một kiếm liền đem nàng toàn bộ lòng tin hoàn toàn đánh bại, nàng tự nhận là coi như thực lực toàn ở dưới tình huống, mình cũng như thế không cách nào ngăn trở một kiếm kia, huống chi nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác Đàm Dạ một kiếm kia đã hạ thủ lưu tình. Được rồi, các ngươi đã thừa nhận thua, như vậy hiện tại các vị rồi mời ngồi đi. Tư Đồ Vũ Hinh lúc này lại cảm thấy Ngộ Thiên Tử thái độ có chút vấn đề, tựa hồ nàng xem Đàm Dạ dáng vẻ đều có điểm thay đổi, nàng cũng không muốn để cho Đàm Dạ cùng cô gái này có cái gì quá nhiều đồng thời xuất hiện. Ta cũng muốn rời đi, nhưng là ở trong tối khu vực chính giữa, chúng ta bây giờ còn có một nửa người ngất xỉu đến, ngươi để cho chúng ta thế nào rời đi đây? Ngộ Thiên Tử lại cười hỏi ngược lại Tư Đồ Vũ Hinh đạo. Quả thật, Đàm Dạ xuất thủ để lại mạng bọn họ, nhưng là không nói ngay từ đầu bị chính mình anh vượng những cái này, chỉ nói phía sau bởi vì chính mình lực lượng chưa hoàn toàn khống chế, kết quả những người này chính giữa có không ít người trên người còn mang theo rất nặng nội thương, dưới tình huống này bọn họ đúng là không có cách nào rời đi. Ngươi xem, đều là ngươi sai, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bị Ngộ Thiên Tử như vậy hỏi một chút, Tư Đồ Vũ Hinh tự nhiên không rất cao hứng, nhưng là nàng không có lời nói phản bác đối phương, lại đem khí xuất ra hướng Đàm Dạng. Cái này có thể trách ta sao? Không trách ngươi còn có thể trách ai? Nghe nói như vậy Đàm Dạng cả người đều không còn gì để nói rồi, muốn biết bản thân một người đối phó như vậy một đám người, không thể nào thật làm được cũng không tổn thương đối phương, nhưng lại có thể để cho đối với bạn Ly mở đi. Nhưng là thân là một cái thế giới khác linh hồn Đàm Dạng cũng hiểu được một cái đạo lý, đó chính là nam nhân mãi mãi cũng không nên cùng người phụ nữ nói lý, mà một chút hắn đi qua đã sớm tại chính mình Thanh Mai Trúc Mã Hàn Tĩnh Vũ trên người lấy được chứng nhận, càng không cần phải nói vốn là phi thường không nói đạo lý Tư Đồ Vũ Hinh rồi, kia căn bản cũng không phải là một cái có thể nói lý nhân. Được rồi, là ta sai, vậy ngươi đi trước đột phá, nơi này có ta nhìn bọn họ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ quấy rầy đến ngươi thế nào, chờ bọn hắn thương lành sau đó, ta lập tức để cho bọn họ rời đi được không? Đàm Dạ chỉ có thể bồi mặt mày vui vẻ nói. Cũng được, bất quá ngươi cho ta cách bọn họ xa một chút. Tư Đồ Vũ Hinh cũng không dám nói thẳng ngươi cách cái kia nữ xa một chút lời như vậy, dù sao vậy thì quá mức rõ ràng, ngược lại lộ ra nàng giống như là đối với Đàm Dạ có ý đồ gì tựa như. Dĩ nhiên, ta không sao đi cùng bọn họ gần như vậy làm gì. Ngược lại ngươi chỉ để ý đột phá chính mình tu vi là tốt. Đàm Dạ cười đáp ứng nói, nay còn tạm được, còn có coi như chờ một chút có ám thú tập kích bọn họ ngươi cũng không thể rút, hiểu chưa? Tư Đồ Vũ Hinh tựa hồ còn không quá yên tâm cuối cùng nói, yên tâm đi, ta biết rồi, bất kể bọn họ ra cái gì sự tình ta đều không giúp được rồi. Mặc dù Đàm Dạ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Tư Đồ Vũ Hinh loại thuyết pháp này, nhưng là cái này lại có cái gì quá không được đây. Nữ nhân mà, mới vừa cùng người khác náo loạn tính khí tự nhiên không thể nào muốn chính mình đi hỗ trợ, như vậy bây giờ hắn đáp ứng là được rồi, ngược lại thật có chuyện gì rồi, chính mình đi hỗ trợ thời điểm, Tư Đồ Vũ Hinh lại không thể sẽ biết. Vậy thì tốt, ta đây đi đột phá. Đính chúc hoàn nhiều như vậy sau, Tư Đồ Vũ Hinh rốt cuộc cũng phát hiện mình không có chuyện gì để nói, lúc này mới đi về phía Linh Nguyên vị trí. Không thể không nói cái này, Linh Nguyên đúng là vòng ngoài tốt nhất Linh Nguyên rồi, bởi vì trong đó thật sự thả ra ngoài linh lực chẳng những phi thường cường đại, quan trọng hơn là nếu như có nhân có thể nhìn thấu hắc ám lời nói, sẽ gặp phát hiện những linh lực đó chính giữa thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một ít rất nhỏ hắc quang, mà nhiều chút hắc quang cũng chính là hắc ám năng lượng bản nguyên, là do thiên ma tự thân đối với hắc ám lĩnh ngộ biến thành hắc ám ý cảnh mạnh vụ. Nếu như có thể lĩnh ngộ những thứ này hắc ám căn nguyên ý cảnh lời nói, bất cứ người nào cũng có thể có cơ hội đem ý cảnh chuyển hóa trở thành một loại căn nguyên áo nghĩa, đến khi đó ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì áo nghĩa là chỉ có nguyên hải cảnh sau đó kết hồn cảnh tiêu phối, bất kỳ nguyên hải cảnh tu sĩ, nếu như muốn trở thành kết hồn cảnh lời nói, liền cần thiết trước phải đem tự thân ý cảnh thăng lên làm rồi áo nghĩa, chỉ có như vậy mới có thể lấy áo nghĩa là điểm đặt chân, hợp hồn trở thành kết hồn cảnh tu sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên kết hồn cảnh cho tới nay mới có thể cản trở vô số tu sĩ, dù sao áo nghĩa so với ý cảnh mà nói càng là khó mà lĩnh ngộ vạn lần trở lên, cũng đang quốc màu xám như thế Tư Đồ Vũ Hinh mới có thể muốn khi tiến vào hóa nguyên cảnh lúc trước đem mình ý cảnh tăng lên tới cảnh giới viên mãn, cũng chỉ có như vậy nàng mới còn có hy vọng ở nguyên hải cảnh lúc lĩnh ngộ ra áo nghĩa. Hiển nhiên Ngô Thiên Vũ cùng Ngô Thiến Tử cũng có như thế dự định, dù sao lấy một lực lượng cá nhân, coi như là đại thế lực thiên tài, ở ngưng thần cảnh lúc trước có thể lĩnh ngộ ý cảnh quả thật không phải cái việc gì khó khăn, nhưng là chính vì vậy bọn họ mới yêu cầu càng cố gắng. Bởi vì chỉ có bọn họ mới hiểu được, ý cảnh chỉ là tu luyện vừa mới bắt đầu, mà muốn không ngừng tiến bộ lời nói, tiền nhân thật sự tổng kết đi xuống một ít kinh nghiệm tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Cho nên giống như Tư Đồ Vũ Hinh cùng hai người bọn họ đều giống nhau, mặc dù lĩnh ngộ ý cảnh, thậm chí thực lực đã đạt đến nửa bước hóa nguyên cực hạn, nhưng là ở đem ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn trước, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn ở nhị trước kia 10 tuổi đột phá, bởi vì chỉ có viên mãn cấp ý cảnh mới có thể làm cho bọn họ đang đột phá hóa nguyên cảnh thời điểm, chạm tới áo nghĩa tồn tại, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tại hạ một người giai đoạn dễ dàng hơn lĩnh ngộ ra áo nghĩa. Tới. Mà định ra hạ trước 20 tuổi nhất định phải đột phá, cũng chỉ là bởi vì tuổi tác càng ngày, tiềm lực chi nhiều hơn thu độ thì cũng càng cao, cho nên trừ phi có thể ở khi đó làm được một điểm này, nếu hắn không làm môn cũng sẽ lựa chọn trực tiếp đột phá hóa nguyên cảnh, mặc dù như vậy sẽ có nhiều chút không thái nguyên tràn đầy, thế nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Chương 133, ngoài ý muốn bên kia, làm Tư Đồ Vũ Hinh tiến vào linh nguyên chính giữa sau, liền cảm thấy số lớn linh lực tồn tại, quan trọng hơn là, một cổ xuất xứ từ với hắc ám bản nguyên lực lượng, cũng không ngừng đánh thẳng vào nàng tinh thần ý thức, để cho nàng có thể cảm giác hắc ám rốt cuộc là cái gì. Theo hai người không ngừng thay nhau dung nhập vào, Tư Đồ Vũ Hinh ý cảnh rất nhanh liền tiến vào rồi trạng thái viên mãn, tiếp lấy linh lực điên cuồng dưới sự xung kích, nàng ta yếu ớt hóa nguyên cảnh bình chứng cũng trong nháy mắt hoàn toàn vào tới, theo tới đó là một cổ cường đại nguyên khí ở nàng đan điền sinh thành, mà vốn là lưu động lúc này linh lực cũng tất cả đều bị nguyên khí dung hợp. Dần dần Tư Đồ Vũ Hinh khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại, mà cổ hơi thở này tự nhiên cũng đưa tới ý chí đất trời chú ý, một cổ càng thêm cường đại khí tức từ từ ở Tư Đồ Vũ Hinh trên đầu tạo thành, cự đại hắc ám chi trong mây. Từng đạo lôi điện không ngừng quấn quanh thoáng hiện với mảnh này thế giới hắc ám chính giữa. Mẹ kiếp, hóa nguyên lôi kiếp, này cũng quá nhanh một chút đi. Nhìn Tư Đồ Vũ Hinh trên đầu tình huống, Đàm Dạ có chút kỳ quái nói. Quả thật, người bình thường muốn đột phá thường thường yêu cầu trầm tĩnh hơi bị dài một đoạn thời gian, đem tự thân điều chỉnh đến 100 trạng thái viên mãn sau đó mới có thể đột phá, nhưng là Tư Đồ Vũ Hinh mới vừa rồi rõ ràng liền mới vừa cùng Ngô Thiên Vũ đánh một trận, theo lý mà nói nàng điều chỉnh thời gian vốn là hẳn dài hơn mới là, nhưng là bây giờ xem ra lại hoàn toàn ngược lại. Thực ra, không thể không nói này hoàn toàn đều là bái Đàm Dạ ban tặng. Lần trước Đàm Dạ liền với đột phá thời điểm, Tư Đồ Vũ Hinh vẫn kỳ quái Đàm Dạ là làm sao làm được kia một chút, khi đó Đàm Dạ liền cùng nàng giải thích qua trong đó một ít mấu chốt, mà lần này Tư Đồ Vũ Hinh vì có thể tốt hơn chạm tới áo nghĩa tồn tại, nàng lại thật mượn Đàm Dạ đột phá lúc cái loại này không linh phương pháp. Không thể không nói, lúc này Tư Đồ Vũ Hinh thật rất chắc ép, bởi vì nàng làm như vậy hậu quả, cũng liền có nghĩa là nàng cần dùng chính mình bản có thể sức mạnh tới hoàn toàn đúng kháng hóa nguyên lôi kiếp, có thể nói từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giống như nàng như vậy, hoàn toàn đem chính mình sinh mệnh về phần mình bản năng, đây cơ hội chính là tại tìm chết tiết tấu. Mà nhìn hồi lâu sau đó, Đàm Dạ rất nhanh liền biết Tư Đồ Vũ Hinh rốt cuộc đang làm gì, quả thật, một người đang đột phá thời điểm, sẽ dễ dàng hơn chạm đến không linh cảnh loại này cực đoan hiếm thấy trạng thái tu luyện, nhưng là nói như vậy coi như là chủ tu luyện thể nhục thân người điên cũng không dám giống như Tư Đồ Vũ Hinh như vậy, hoàn toàn buông ra chính mình ý thức, để cho thể xác chủ động đi chịu đựng lôi kiếp đi. Suy nghĩ một chút, Đàm Dạ cảm thấy coi như là chính mình, cũng không khả năng sẽ dám làm ra loại này sự tình đến đây đi, dù sao đây hoàn toàn chính là đi chịu chết tiết tấu. Người nữ nhân điên này, sớm biết ban đầu liền không nói với nàng những thứ đó, đem loại đồ vật này dùng ở nơi này, đây không phải là tại tìm chết sao? Đàm Dạ cười khổ nói. Nhưng là nói xong câu đó sau đó, Đàm Dạ lại hướng Tư Đồ Vũ cách đó không xa vào tới, bởi vì ở nơi đó đã bắt đầu có ám thú xuất hiện ở hắn cảm ứng chính giữa, mặc dù không biết trước những thứ này ám thú cũng chạy đến nơi đó đi, bất quá trước mặt không xuất hiện cũng đúng lúc để cho Đàm Dạ có nghỉ ngơi cơ hội, nhưng là bây giờ xuất hiện cũng coi là một cái kem cỏi nhất thời cơ, dù sao Tư Đồ Vũ Hinh đột phá đến trọng yếu nhất trước mắt, nếu như bây giờ bị ảnh hưởng đến lời nói chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Ngay tại Đàm Dạ từ thuần di trung xuất hiện, cũng trực tiếp một kiếm chém rất một cái ám thú sau đó, hắn toàn bộ nhân khí hơi thở lại thay đổi hoàn toàn, từ vừa mới bắt đầu dễ dàng trở nên nghiêm túc. Bởi vì Đàm Dạ có thể cảm giác, ở trước mắt mảnh này trong bóng tối, một cổ làm người ta kinh ngạc khí ép đang không ngừng hướng bọn họ chỗ phương hướng đè xuống, tựa hồ tới ám thú cũng không phải là một hai con thậm chí không chỉ là mấy chục trên trăm, ở Đàm Dạ cảm giác đến khí ép chính giữa, những thứ này ám thú ít nhất đều phải có mấy vạn trở lên. Nhưng là mấy chục ngàn ám thú cơ hồ từ cùng một cái phương hướng mà tới, loại này sự tình thật có thể sẽ xảy ra sao? Đàm Dạ quả thật không biết, dù sao ám vực hắn căn bản cũng không hiểu, đối với ám vực chính giữa rất nhiều thứ hắn đều phi thường xa lạ, nếu như không phải là lần này tình cờ đến ám vũ khu vực lời nói, hắn nghĩ hắn có thể cả đời cũng sẽ không tiến vào cái này hắc ám nơi. Đây là chuyện gì xảy ra, cổ khí thế này, này chẳng lẽ là ám thú triều? Ngay tại Đàm Dạ không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, Nô Thiến Tử lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn nói: "Ngươi biết xảy ra chuyện gì?" Hiển nhiên đối với ám vực Nô Thiến Tử tự nhiên càng thêm rõ ràng, cho nên Đàm Dạ vội vàng hỏi: "Biết, không có lẽ phải nói ta lúc trước nghe nói qua?" Chẳng qua là ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua chính mình tiến vào ám vực chung sẽ gặp phải loại này sự tình. Nô Thiến Tử phi thường lung tung nói. Tại sao? Bởi vì ám thú triều đã có mấy ngàn năm chưa từng xảy ra rồi, khả năng ở chúng ta đoán không tới địa phương, đến triều ám thú đang hướng về chúng ta vào tới, ngươi cảm thấy chúng ta còn sẽ có cứu ấy ư? Húng chi phát sinh ám thú triều chủ yếu nhất điều kiện đó là hát chi tử nhãn tỉnh lại, nếu như trước mắt khí thế chân ý vị đến ám thú triều lời nói, ta nghĩ chúng ta khả năng chết chắc. Nô Thiến Tử có chút tuyệt vọng nói. Quả thật, ám thú triều đến, cơ hồ giống như là tử vong đại danh tử. Dù sao ám vực không giống khác bí cảnh như vậy, khác bí cảnh ngươi còn có thể nhìn phương hướng một chút, cũng có thể nhìn một chút nơi đó thú triều càng nhiều, lại nghĩ biện pháp thích hợp trốn tránh một chút, nhưng là ở một vùng tăm tối ám vực chính giữa, bị một đám ám thú đánh vào lời nói, ngươi không bừa bãi phương hướng cũng đã tốt vô cùng, càng không cần phải nói trốn. Húng chi ám thú triều phía sau có một viên hắc chi tử nhãn, chỉ cần thấy được vật kia, nơi này đem không có bất cứ người nào có thể sống sót, cho nên hắc chi tử nhãn xuất hiện, cũng liền có nghĩa là liền hóa nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh cao thủ cũng cần thiết muốn chạy trốn. Rất nhanh ở Đàm Dạ cảm giác chính giữa, một đám ám thú trực tiếp xông về phía bọn họ, trong này số lượng cơ hồ vượt qua mấy ngàn con, trong đó rất nhiều ám thú thực lực càng là đạt tới nửa bước hóa nguyên đỉnh phong. Đối mặt loại tình huống này, Đàm Dạ biết rõ mình bây giờ còn không thể lui, bởi vì hắn một khi lui lời nói, cũng liền có nghĩa là Tư Đồ Vũ Hinh đem trực diện chàng này đáng sợ thú đạp, không nói lúc này nàng đang ở đột phá, coi như là dưới tình huống bình thường nàng cũng không thể đối kháng được nơi này những thứ này ám thú. "Tỷ tỷ, chúng ta chạy mau đi, ám thú chiều tới, không đi nữa chúng ta nhất định phải chết." Vừa lúc đó, Nô Thiên Vũ rốt cuộc cũng cảm thấy nơi này dị thường, mà bọn họ nhân này thời điểm cơ hồ tất cả đều tỉnh, coi như trong đó mấy cái còn bị thương trên người, nhưng là muốn đi lời nói vẫn là có thể để cho những người khác trợ giúp một chút, cho nên ở phát hiện nơi này dị thường sau đó, hắn mới có thể trước tiên kêu Nô Thiến Tử đồng thời chạy trốn. "Đi, chúng ta có thể đi hướng nơi đó, thú triều ghi lại ngươi cũng không phải là không biết, đối mặt kia bất tận đáng sợ hắc ám, trốn chỉ sẽ để cho chúng ta bị chết nhanh hơn, để cho bọn họ chuẩn bị một chút, dùng phòng ngự trận hình, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến đợt thứ nhất dòng thú chạy qua lời nói, chúng ta mới có sống sót hy vọng." Nô Thiến Tử mặt đầy tuyệt vọng nói. Nhưng là, Nô Thiên Vũ rất muốn nói gì, nhưng là lời đến quẹ miệng, hắn lại không thể không ngừng lại, bởi vì dẫn đầu ám thú đã xuất hiện ở hắn cảm giác chính giữa, hắn biết bây giờ đạo trốn đã không còn kịp rồi. "Các ngươi lui về phía sau một chút, ta muốn là Tư Đồ đại tiểu thư thanh ra một vùng không gian đến, nếu như không muốn chết lời nói, các ngươi cũng có thể ở tại ta phía sau." Lúc này Đàm Dạ trầm mặt nói. Sự tình biến thành như bây giờ, nếu như Tư Đồ Vũ Hinh không có ở đột phá lời nói, hắn đến lúc đó có thể lựa chọn buông tha Hắc Vũ phái nhân, chỉ cần sử dụng chính mình không gian thuấn di năng lực, hắn tin tưởng chính mình vẫn là có thể mang theo Tư Đồ Vũ Hinh chạy thoát. Đương nhiên hắn hiện tại cũng có thể buông tha Tư Đồ Vũ Hinh mà lựa chọn chính mình chạy trốn, nhưng là nói như vậy, bất kể với lý hay lại là với tình hắn đều không cách nào để cho chính mình an tâm, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn đem trước mắt hết thảy cho chống lại. "Tiểu tử, ngươi không phải là quá tự đại đi, một mình ngươi chống được thú triều, ngươi cho rằng là ngươi là hóa nguyên cảnh cao thủ sao? Coi như là hóa nguyên cảnh cũng không khả năng dám nói bản thân một người chĩa vào toàn bộ thú triều đi. Nô Thiên Vũ lại mặt đầy không cam lòng hướng về phía Đàm Dạ la lên. Phải biết ở biết trước mắt là thú triều lúc, hắn trước tiên nghĩ đến đó là chạy trốn, thậm chí ngay cả tối cơ bản biện pháp đều quên, nhưng bây giờ thì sao? Đàm Dạ lại nói chính mình muốn dưới đỉnh phía trước thú triều, đây không phải là đang đánh hắn mặt sao? Đàm Dạ, ngươi thật có thể làm được không? Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng là Ngô Thiến Tử nhưng vẫn là nghiêm túc mở miệng hướng Đàm Dạ hỏi. Ai biết được? Ngược lại ta cũng chỉ có thể bất cứ giá nào thử một chút nhìn. Đàm Dạ cười nói. Đã như vậy, tiểu đệ ngươi mang người đến phía sau đi, giúp nhìn một chút Tư Đồ tiểu thư nơi đó tình huống, nơi này ta lưu lại nhìn được rồi. Lúc này Ngô Thiến Tử đi đột nhiên nói. Chị, không phải đâu, ngươi thật chẳng lẽ tin tưởng tiểu tử này có thể ngăn trở ám thú chiều sao? Phải biết các ngươi đối mặt cũng không phải là một hai con ám thú cái loại này đơn giản đồ vật ta. Ngô Thiên Vũ giật mình nhìn mình tỉ tỉ, hắn hoàn toàn không cách nào hiểu đi qua Lý Tính tỉ tỉ vì sao lại tin tưởng Đàm Dạ loại này cơ hồ ngu si cách nói. Cho ngươi làm ngươi phải đi làm, khác không việc gì hỏi cái kia sao nhiều, ngược lại chặn lại chúng ta liền có thể còn sống sót, không ngăn được vậy thì chỉ có một con đường chết. Ngô Thiên Tử lại mặt đầy không có vấn đề nói. Hiển nhiên lúc này nàng đã làm xong cùng Đàm Dạ cùng nhau đối mặt thú triều chuẩn bị, biết rõ làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng là nàng hay lại là lựa chọn lưu lại. Lúc này ngay cả Đàm Dạ nhìn ánh mắt của nàng đều có chút thay đổi, dù sao người bình thường căn bản liền không khả năng sẽ có như vậy can đảm lưu lại trực diện thú triều đến, dù sao thú triều đã không phải là một hai người có thể ứng đối được tồn tại, coi như là hóa nguyên cảnh ở thú triều trước mặt cũng không nhất định có thể. Thật con sống đi xuống. Hai người các ngươi nếu như thương lương hảo, cũng nhanh chút hành động đi, nhóm đầu tiên ám thú đã đến. Cảm thụ xa xa vọt tới ám thú, Đàm Dạ nghiêm túc nói. Đối mặt đến Đàm Dạ lời nói, lúc này Ngô Thiên Vũ đã không có phản bác chi tâm, hắn hiểu được thú triều trước mặt căn bản cũng không phải là đàm luận mặt mũi thời điểm, chỉ có sống sót người kia mới thật sự là người thắng. Có thể hắn thấy tỷ tỷ mình liền cùng trước mắt Đàm Dạ như thế, không phải là điên rồi chính là ngu, dù sao lấy một lực lượng cá nhân đối diện tính bằng đơn vị hàng nghìn ám thú, này căn bản cũng không phải là dũng khí vấn đề, mà là đầu vấn đề, chỉ cần là sẽ nhớ lời nói căn bản cũng không có thể sẽ làm ra tương tự lựa chọn. Các ngươi đã muốn chết ta sẽ không quản. Vừa nói Ngô Thiên Vũ rốt cuộc trở lại người một nhà bên người, nhưng hắn hay lại là nhớ tỷ tỷ mình lời nói, làm cho tất cả mọi người ở Đàm Dạ phía sau bọn họ hợp thành một đạo phòng ngự lưới, mà cũng không phải là lựa chọn vào lúc này thoát đi mảnh này thế giới hắc ám. Chương 134, trốn. Một kiếm, tiếp lấy một kiếm, Đàm Dạ cũng không biết mình lúc này rốt cuộc cơ ra bao nhiêu kiếm, hắn chỉ có thể cảm giác được trước mặt mình, số lớn ám thú thi thể lúc này đã sớm chất đống như núi, nhưng lại ám thú số lượng vẫn như cũ chỉ tăng không giảm. Mệt mỏi, lúc này Đàm Dạ chẳng những thân thể rất mệt mỏi, tâm càng là mệt mỏi không được. Dù sao hắn yêu cầu một mực đem tinh thần lực hoàn toàn tập trung vào cảm chi chính giữa, mà không phải là dùng chính mình mắt tinh đi xem, như vậy chiến đấu so với một loại chiến đấu đối với tinh thần lực tiêu hao càng là tăng thêm mười mấy lần. Nhưng là hắn vẫn không thể không đi chiến đấu, bởi vì phía sau Tư Đồ Vũ Hinh đã đột phá đến cuối cùng trước mắt, hóa nguyên kiếp đã từ lâu lạc ở trên người nàng, lúc này Đàm Dạ chỉ có thể nghe được từng tiếng sét âm thanh, nhưng không cách nào cảm giác nàng chân chính tình huống, bất quá chỉ cần sét vẫn còn ở tung tích, như vậy cũng liền nói rõ người nàng còn chưa chết, đã như vậy mình cũng liền không cách nào từ nơi này lùi bước. Cảm giác trước mặt mình ở một lần xuất hiện một đám nửa bước hóa nguyên cấp ám thú, Đàm Dạ chỉ có thể tụ khí hù ở hệ ra một kiếm không chém, không thể không nói Đàm Dạ sở dĩ có thể ở ám thú trong đám kiên trì nổi, cùng lúc này hắn có không gian năng lực có cửa ải cực kỳ lớn thắt, bởi vì không gian năng lực chính giữa không chém là có gần như chạm phá không gian lực lượng đáng sợ, ở trước mặt loại sức mạnh này, bất kỳ phòng ngự cơ hồ đều là không có dùng, trừ phi đối phương phòng ngự có thể đi đến. Không nhìn vết nứt không gian trình độ, nhưng là muốn đi đến loại trình độ này phòng ngự, không có kết hồn cảnh trở lên tu vi cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Mà trước mắt những thứ này ám thú tự nhiên không thể nào có như vậy năng lực, cho nên đang đối mặt Đàm Dạ lúc công kích, bọn họ căn bản là không cách nào phòng ngự ở Đàm Dạ kia cường đại phá vỡ công kích. Có thể coi là Đàm Dạ đang giải phóng hoàn sau một kích này, cả người hắn cũng đã có chút thoát lực vì một chân trên mặt đất, hiển nhiên số lớn linh lực tiêu hao đã để cho hắn có chút gánh nặng không được. Đàm Dạ ngươi thế nào? Sau lưng lúc này nhìn Đàm Dạ một lần nữa chém rất mấy con ám thú sau, Nô Thiến Tử lo lắng hỏi. Bởi vì Đàm Dạ kia một đạo kiếm chém uy lực nàng cũng sớm đã xem qua mấy lần, nhưng là nàng cũng giống vậy minh bạch, Đàm Dạ một kiếm này cần tiêu hao lực lượng tuyệt đối không nhỏ, nhưng lúc này đây đối mặt đến ám thú triều, Đàm Dạ lại liên tiếp theo thả ra tương tự công kích, hiện nhiên cái này đã vượt ra khỏi hắn bình thường công kích năng lực. Xuất ra đan dược, Đàm Dạ cũng đã không quản lý mình ăn có thể hay không hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình linh lực, ngược lại đè xuống ban đầu từ Diệp Kiếm Trần nơi đó học được đặc thù bí pháp, rất nhanh số lớn sức thuốc liền trực tiếp chuyển hóa thành trong cơ thể mình linh lực, bổ sung đến rồi sắp khô khốc đan điền chính giữa. Chỉ là vốn là Đàm Dạ đan điền chính giữa kia tinh thuần thêm khổng lồ linh lực, lúc này cũng sớm đã trở nên đục không chịu nổi, mà chính là bởi vì hắn thời gian dài số lớn dùng đan dược kết quả, thậm chí Đàm Dạ đã phát hiện mình bây giờ linh lực đã có nhiều chút không cách nào kích động không linh thể lực lượng, dù sao muốn sử dụng không linh thể lực lượng, cần là cực kỳ tinh thuần linh lực mới được. Không chết được, bất quá xem ra ta còn là quá khinh thường thú triều rồi, nhiều như vậy ám thú đánh vào bên dưới, chính mình còn có thể sống sót, ngay cả ta đều cảm thấy đây là một kỳ tích. Đàm Dạ đùa một loại nói. Nhưng là Ngô Thiến Tử cũng hiểu được, lúc này Đàm Dạ khả năng đã tới chính mình cực hạn. Nếu hắn không là không thể nào biết nói ra lời như vậy đến, nhưng là càng làm cho Ngô Thiến Tử giật mình là, Đàm Dạ lại thật lấy một lực lượng cá nhân chặn lại chính diện thú triều tập kích, đây mới là không nhất có thể nghĩ ý sự tình. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào, đợt thứ nhất thú triều mặc dù đã qua, nhưng là tiếp theo tự hồ chỉ sẽ trở nên càng phiền toái, cũng không biết bây giờ toàn bộ ám vực chính giữa còn có bao nhiêu người sống. Nô Thiến Tử có chút thương cảm nói, bởi vì chính nàng cũng đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mặc dù có Đàm Dạ chĩa vào phía trước nhất, nhưng là Đàm Dạ coi như ở thế nào cường giả hay lại là một cái ngưng thần cảnh mà thôi, số lớn ám thú xông lại, hắn có thể ngăn trở cũng tuyệt đối không phải 100, lâu đến phía sau cơ hồ đều là do Nô Thiến Tử cho cả lại, cho nên hắn áp lực giống vậy cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Cảm ứng lẻ tẻ mấy con ám thú từ chính mình cách đó không xa hướng phía sau chạy đi, Đàm Dạ liền biết Ngô Thiến Tử trong lời nói ý tứ là hắn đúng là chặn lại đợt thứ nhất ám thú triều, nhưng là đây cũng chỉ là đợt thứ nhất yếu nhất ám thú triều mà thôi, nếu như ghi lại không có bị lỗi lời nói, đợt thứ hai có hóa nguyên cảnh thực lực rất nhanh thì ám thú có thể sẽ tới, đến khi đó coi như hắn thật khôi phục tất cả lực lượng cũng chỉ có chờ chết phận. Có thể vừa lúc đó Đàm Dạ lại đột nhiên ngắm thân rồi phía trước một vùng tăm tối không gian, bởi vì trong chớp nhoáng này hắn một lần nữa cảm thấy ban đầu kia ánh mắt của đạo mang đến ác ý, đáng sợ hơn là Đàm Dạ lần này lại cảm thấy đối phương ánh mắt chính giữa rêu cợt ý, mà không phải làm ban đầu kia cưỡng ép chèn ép chính mình cảm giác. Tại sao? Giờ phút này Đàm Dạ đột nhiên nghĩ đến một chút, đó chính là tại sao đối phương sẽ cải biến rồi đối với thái độ mình, chẳng lẽ hắn thật chỉ là muốn ở phía xa nhìn mình bị những thứ này ám thú cắn nuốt xuống đơn giản như vậy sao? Còn là nói, trong này có khác mục đích nơi đây. Đang lúc này, Đàm Dạ nghĩ tới một cái hắn ngay từ đầu căn bản cũng không dám nghĩ vấn đề, đó chính là chàng này thú triều sẽ không phải là bởi vì hắn mà ra, mà hết thảy căn nguyên cũng chính là ở đó đạo nhìn mình chăm chú ánh mắt chính giữa. Ám thú, Thiên Ma lĩnh vực, Hắc Chi Tử Nhãn. Đàm Dạ ngoài miệng mặc đọc một lần ba cái tên này sau đó, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thật là ngu đến quá mức. Tại sao ngay từ đầu bọn họ đi tới nơi này cái linh nguyên thời điểm, nơi này sẽ một cái ám thú cũng không có, theo lý thuyết làm xuất hiện như vậy linh nguyên lúc, chỉ sẽ xuất hiện càng thêm cường đại ở một bên ám thú bảo vệ nó mới là. Nhưng lúc này đây lại ngược lại ám thú tựa hồ bởi vì một ít sự tình mà rời khỏi nơi này. Như vậy là cái gì sự tình sẽ để cho một cái lấy bản năng tìm lực lượng nguồn ám thú lựa chọn rời đi đây? Duy nhất một loại giải thích liền chỉ có một, bọn họ bị người chiêu tập đứng lên, mà mục đích nơi mặc dù Đàm Dạ cảm thấy rất vượt quá bình thường, nhưng là hắn vẫn nghĩ tới một cái, đó chính là hắn chính mình. Là, lúc này Đàm Dạ cuối cùng nhớ ra ban đầu hắn và Tư Đồ Vũ Hinh nói chuyện, khi đó bọn họ đều cảm thấy nhìn Đàm Dạ chính là Hắc Chi Tử Nhãn. Nhưng là Hắc Chi Tử Nhãn nếu như muốn giết chết hắn lời nói hẳn sẽ rất đơn giản, nhưng là nó nhưng vẫn chỉ dùng tầm mắt nhìn chăm chú chính mình, bản thể cũng không có từ ám vực sâu bên trong đi ra tìm hắn, cũng giết chết hắn. Đây là vì cái gì đây? Ngay từ đầu Đàm Dạ quả thật không nghĩ ra, nhưng là bây giờ nghĩ đến đối phương hẳn là bị một ít hạn chế, khiến nó chính mình không cách nào chủ động tới tìm kiếm mình, cho nên khi nó vừa muốn giết chết Đàm Dạ thời điểm, nhưng lại không cách nào tự quyết lúc độc thủ, kia biện pháp duy nhất cũng chỉ có đưa tới một trận đặc biệt nhằm vào Đàm Dạ tự thân thú triều, lấy thú triều lực lượng tới diện xuống Đàm Dạ, đây cũng là Hắc Chi Tử Nhãn cuối cùng mục đích nơi. Hiển nhiên bây giờ nó mục đích nơi chuẩn bị liền muốn đạt tới, chỉ cần Đàm Dạ lựa chọn tiếp tục lưu ở chỗ này chờ thú triều đến, như vậy Đàm Dạ tiếp theo tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đàm Dạ rốt cuộc muốn làm gì à? Biện thủ chuyện đột nhiên để đến Thiên Ma lĩnh vực cùng Hắc Chi Tử Nhãn như vậy không hên đổ bật. Nô Thiến Tử có chút giật mình hỏi. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, Đàm Dạ xoay người đối với nàng nở nụ cười sau đó lại nói, Nô tiểu thư, thật là thật xin lỗi, ta khả năng không có cách nào ở lại chỗ này cùng các ngươi chờ chết, nếu như các ngươi cuối cùng được cứu rồi, giúp ta nói cho một chút Vũ huynh biểu tỷ, liền nói nàng đoán được không có sai, cho nên ta không thể không rút lui trước rồi. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Đàm Dạ cả người liền trong nháy mắt biến mất ở rồi Ngô Thiến Tử cảm ứng chính giữa, cái này làm cho Ngô Thiến Tử cả người cũng bối rối, nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sự tình đến lúc này Đàm Dạ lại trước chạy. Khốn kiếp, họ Đàm Dạ, ngươi có ý gì a, ngươi đi ra cho ta a. Bây giờ Ngô Thiến Tử thật có loại muốn khóc xung động, muốn biết rõ mình như vậy tin tưởng Đàm Dạ, cho nên mới ở lại chỗ này cùng hắn liều mạng đến bây giờ, nhưng là trong nháy mắt Đàm Dạ lại chỉ nói một câu như vậy mạc danh kỳ diệu lời nói sau, cả người liền biến mất. Ngươi đi ra cho ta a. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ạ? Tại sao phải chạy trốn đây? Nô Thiến Tử thế nào cũng nghĩ không thông Đàm Dạ vì sao lại đột nhiên chạy trốn, này rõ ràng cùng nàng trong cảm giác Đàm Dạ hoàn toàn khác nhau, nàng căn bản vô pháp tưởng tin Đàm Dạ sẽ bởi vì sợ chết mà chạy trốn. Nhưng là bất kể nàng thế nào kêu khóc Đàm Dạ cũng không trả lời nàng, chung quanh ngoại trừ hoàn toàn yên tĩnh hắc ám trở ra, lại chẳng có cái gì cả. Mà lúc này Đàm Dạ ở thông qua mấy lần thuấn di sau đó, rất nhanh liền ngừng lại, ngay tại hắn dừng lại không bao lâu, cái loại này bị người chú ý cảm giác lại một lần nữa xuất hiện ở hắn linh giác chính giữa, phát hiện điểm này sau, Đàm Dạ cũng không có lựa chọn lập tức chạy trốn, ngược lại hắn bắt đầu lại đem mình cảm giác hướng chung quanh dọc theo đưa ra ngoài, rất nhanh hắn liền cảm thấy một mảnh linh lực đặc biệt sống việt bị đưa, phát hiện một điểm này sau, Đàm Dạ liền cười biến mất. Ngay tại chỗ, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở chính mình thật sự cảm giác linh lực dị thường đốt. Chỉ là để cho hắn thất vọng là, nơi này cũng không phải là linh nguyên, mà là một gốc đặc thù linh thảo, thậm chí hắn cũng không biết đây là cái gì linh thảo, chỉ bất quá cảm giác bội linh thảo này hắn rất không tệ, dù sao mặt trên của nó lưu động linh lực tương đối mãnh liệt, nếu không Đàm Dạ cũng sẽ không đem nó cùng linh nguyên lầm. Không có biện pháp tiếp tục tìm xem đi. Thuận tay đem linh thảo hái sau khi xuống tới, Đàm Dạ căn bản không để ý tới khác, trực tiếp liền đem nó ném vào không gian giới chỉ chính giữa. Đổi một phương hướng Đàm Dạ lại một cái tuấn di biến mất ngay tại chỗ. Cũng liền ở Đàm Dạ sau khi đi không bao lâu, Nô Thiến Tử lại ngạc nhiên phát hiện, vốn là đè một cái ước đến chính mình vẻ này đáng sợ áp lực, lại mạc danh kỳ diệu biến mất, giống như vốn là đang hướng về các nàng gọi tới thú triều đột nhiên vòng vo phương hướng. Nhưng là điều này sao có thể chứ? Thú triều mặc dù bị xưng là thú triều, chính là bởi vì nó là do số lớn thú loại tạo thành đại triều, loại vật này coi như là như thế nào đi nữa cường đại ám thú cũng không khả năng khống chế được nó đi. Bây giờ đó lại là chuyện gì xảy ra đây? Tại sao thú triều lại đột nhiên chuyển hướng đây? Chẳng lẽ ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái tiền bối đem ám thú triều cho ngăn lại sao? Đây là Ngô Thiến Tử duy nhất có thể nghĩ đến có khả năng, cũng là bây giờ nàng cho là có khả năng nhất một loại trạng thái. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Ngô Thiến Tử vẫn còn có một loại khác ý tưởng, đó chính là thú triều thay đổi, khả năng cùng Đàm Dạ có liên quan, chỉ là Đàm Dạ một cái ngưng thần cảnh thật có thay đổi thú triều năng lực sao? Loại này sự tình nghĩ như thế nào cũng không thể sẽ phát sinh đi. Chương 135, đuổi theo Đàm Dạ bên kia, Đàm Dạ ở đổi nhiều cái vị trí sau đó, rốt cuộc ở trong bóng tối một lần nữa tìm được một cái linh nguyên, nhìn vô thú trong trường linh nguyên, Đàm Dạ không chút do dự liền xông vào trong đó. Tiếp lấy Huyền Tiên Cực Đạo công pháp liền điên cuồng vận chuyển, theo số lớn linh lực rót vào thân thể của mình, Đàm Dạ cũng bắt đầu đem vận đục linh lực lần nữa tiến hành luyện hóa, dù sao không đủ tinh thuần linh lực đối với hắn thực lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nhưng ngay khi hắn cần phải đem toàn bộ linh nguyên hút khô thời điểm, một cổ bàng đại khí hơi thở liền trực tiếp đánh về phía hắn, mà khổng lồ cổ hơi thở chính giữa thật sự kẹp theo một ít khí tức hoàn toàn là vượt qua hắn tu vi tồn tại, hiển nhiên đây là hóa nguyên cảnh cấp bậc tồn tại. Loại người này một cái tuyệt đối đã đủ hắn được, càng không cần phải nói tại hắn cảm giác chính giữa, những đặc đó thủ khí tức ước chừng vượt qua mấy chục con trở lên, mấy chục con hóa nguyên cảnh ám thu xông về phía mình, không cần suy nghĩ Đàm Dạ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tới thật đúng là nhanh a, ta còn lo lắng nó khống chế theo không kịp ta rời đi tốc độ đây. Bây giờ nhìn lại là ta quá lo lắng, nói thế nào trong này cũng là thiên ma lĩnh vực, coi như hắn đã chết, nhưng là một cái con mắt cũng hẳn có không nhỏ quyền khống chế đi. Đàm Dạ cười nói xong câu đó sau, liền một lần nữa nhắm ngay phương hướng phi buôn đi ra ngoài. Mà lúc này toàn bộ ám u khu vực lại loạn tung tùng kèo, bởi vì đội điều tra tiến vào ám vực chính giữa sau, thật đúng là phát hiện Hắc Chi Tử Nhãn thật đã tỉnh, nhưng là một trận đại chiến đi qua, điều tra một dạng chỉ có thể mang theo một đám chết người trốn chạy ám vực. Tiếp lấy số lớn tiến vào ám vực tu sĩ cũng phân tranh phân từ ám vực chính giữa chạy ra ngoài, chỉ là trong đó 80 trở lên đều mang trọng thương, nguyên nhân không cần phải nói cũng có thể muốn lấy được, bọn họ tất cả đều gặp đáng sợ nhất ám thú triều. Có thể nói ngay trong bọn họ có người có thể còn sống chạy đi, cũng đã rất tốt, dù sao chính diện gặp phải ám thú triều đội ngũ chính giữa, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào đội ngũ có thể sống mà đi ra ám vực. Cũng chính vì vậy, lúc này ám vực đã trở thành một cái chân chính cấm địa, toàn bộ môn phái đều đã cấm chỉ môn hạ đệ tử tiến vào bên trong, phía trên càng đã có người bắt đầu tổ chức kết hồn cảnh cường giả, hy vọng lấy kết hồn cảnh lực lượng, lần nữa tiến vào ám vực chém chết Hắc Chi Tử Nhãn, cũng chỉ có như vậy bây giờ như cũ thuộc về ám vực chính giữa nhân tài có việc đi xuống hy vọng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, lúc này ám vực bên trong thú triều giống vậy loạn làm một đoàn, bởi vì Đàm Dạ tùy ý thay đổi chính mình phương hướng đi tới, để cho Hắc Chi Tử Nhãn một mực không cách nào phong tỏa hắn tồn tại, chỉ có thể ở hắn xuất hiện sau đó, đội vàng đổi lại thú triều phương hướng. Như vậy thứ nhất tự nhiên không thiếu được số lớn ám thú lẫn nhau không cách nào phối hợp mà hôn chiến với nhau, dù sao thú đúng là vẫn còn thú, mặc dù đang thiên ma trong lĩnh vực, rất của bọn họ đại trong trình độ sẽ phải chịu thiên ma lực lượng ảnh hưởng, nhưng là thiên ma muốn đem bọn họ hoàn toàn trở thành chính mình thủ hạ sĩ binh tới sử dụng lời nói, trừ phi thiên ma tự mình trọng sinh, nếu không cơ hội là không thể nào sự tình. Mà đổi thành một bên, Tư Đồ Vũ Hinh ở trải qua cựu tử nhất sinh đáng sợ lôi kiếp sau, rốt cuộc thành công đột phá đến hóa nguyên cảnh. Thành tựu hóa nguyên cảnh trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy chính mình ý cảnh đã hoàn toàn viên mãn. Quan trọng hơn là đang ở đột phá trong quá trình, nàng quả thật giống như Đàm Dạ muốn như thế, thành công tiến vào không linh cảnh, mượn cái cơ duyên này nàng thậm chí rất rõ cảm giác được hắc ám áo nghĩa, chỉ tiếc nàng thần hồn cùng lực lượng hay là yếu đi một chút, nếu không lời nói mượn cơ hội như vậy, để cho nàng trực tiếp lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không phải là không thể sự tình. Nhưng nàng tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian, không được bao lâu, nàng liền có thể chân chính lĩnh ngộ ra áo nghĩa đến, một cái hóa nguyên cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa, suy nghĩ một chút Tư Đồ Vũ Hinh thì có một loại không nói ra vui sướng. Nhưng khi nàng lần nữa tỉnh táo lại sau, lại phát hiện Đàm Dạ cũng không có trước tiên xuất hiện ở bên cạnh mình, ngược lại lưu lại nhưng là Ngô Thiến Tử cùng Ngô Thiên Vũ đám người, quan trọng hơn là nàng rất nhanh liền cảm thấy cách đó không xa kia một nhóm ám thú thi thể tồn tại, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Tư Đồ Vũ Hinh lại có một loại phi thường cảm giác không ổn. Lắc người một cái, nàng liền xuất hiện ở Ngô Thiến Tử bên người, mà Ngô Thiến Tử đám người tự nhiên cũng sớm đã cảm thấy Tư Đồ Vũ Hinh đột phá thành công, chỉ là lúc này các nàng cũng không thuận lợi chủ động liên lạc Tư Đồ Vũ Hinh, cho nên chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ. Nói mau mới vừa rồi rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình? Tư Đồ Vũ Hinh vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng về phía Ngô Thiến Tử hỏi: "Chúc mừng ngươi thành công đột phá hóa nguyên cảnh." Ngô Thiến Tử lại đáp một mèo nói: "Hiển nhiên nàng cũng không biết mình hẳn giải thích thế nào Đàm Dạ rời đi, dù sao Đàm Dạ rời đi cho tới bây giờ nàng đều vẫn không rõ sở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao rõ ràng liều mạng chặn lại đợt thứ nhất ám thú chiều sau, Đàm Dạ lại đột nhiên rời đi. Ta hỏi không phải là cái này, mà là Đàm Dạ đây." Tư Đồ Vũ Hinh có chút mất hứng nói: "Ngươi còn hỏi hắn, phải biết thú chiều tới sau, hắn chỉ một người chạy, đem ngươi chính mình lưu ở nơi này, muốn không phải chúng ta lời nói, ngươi đã sớm bị thú triều ăn." Lúc này Ngô Thiên Vũ nhưng có chút mất hứng nói: "Mặc dù Tư Đồ Vũ Hinh đột phá đến hóa nguyên cảnh, nhưng là một cái hóa nguyên cảnh mà thôi, bọn họ môn phái chính giữa vừa nắm một bó to, hắn căn bản cũng sẽ không sợ hãi, huống chi đối với Đàm Dạ thoát đi, trong lòng hắn lại dâng lên một loại không khỏi cảm giác ưu việt, hắn thấy Đàm Dạ là sợ hãi mà thoát đi rồi nơi này, nhưng là bọn họ lại lưu lại. Tiểu đệ ngươi chớ nói bậy bạ." Ngô Thiên Tử thật rất bất đắc dĩ, đệ đệ mình làm sao lại đột nhiên giống như biến thành một người khác như thế. Đi qua tỉnh táo, hắn ở trải qua lần này sau khi thất bại, lại bắt đầu học được hưng thai nhạc họa đứng lên, như vậy tâm tính cũng không lợi cho hắn đem tới tu luyện a. Thế nào ta nói bậy bạ rồi, rõ ràng chính là tiểu tử kia sợ thú triều tới chính mình sẽ chết ở chỗ này, cho nên một thân một mình chạy, coi ta là đứa ngốc như thế ném ở nơi này, thế nào ta lại không thể nói hắn. Lúc này Ngô Thiên Vũ lại càng tức giận nói, hiển nhiên hắn đối với mình tỉ tỉ một mực giúp Đàm Dạ nói chuyện không rất cao hứng, dù sao từ gặp phải Đàm Dạ thời điểm bắt đầu, hắn liền vẫn cảm thấy chính mình phi thường xui xẻo, chẳng những linh nguyên bị người đoạt, quan trọng hơn là ngay cả tỷ tỷ mình cũng sẽ không tiếp tục giúp mình. Có thể nghe hắn lời nói sau, Tư Đồ Vũ Hinh liền muốn nổi đóa, cũng còn khá lúc này Ngô Thiến Tử lại đem nàng cho ngăn lại. Phải biết lúc trước Tư Đồ Vũ Hinh cũng đã so với đệ đệ mình còn mạnh hơn rồi, bây giờ sau khi đột phá nàng càng không cần phải nói, một ngón tay là có thể nghiền ép bọn họ đám người này. Được rồi, Tư Đồ tiểu thư, ngươi cũng không cần tức giận, Đàm Dạ đúng là chính mình rời đi, bất quá hắn vẫn đem hết toàn lực cho ngươi đỡ được đợt thứ nhất ám thú triều. Chẳng qua là ta không hiểu hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì sự tình một dạng, ở đợt thứ hai thú triều đi tới trước liền vội đến rời đi, bất quá tại hắn trước khi rời đi trả lại cho ngươi giữ lại một câu nói, nói là ngươi đoán cũng không sai, những lời này ngươi biết là ý gì sao? Nô Thiến Tử vì không để cho sự tình sống lại chi tiết, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tên ngu ngốc này lại tự chạy, chẳng lẽ hắn thật không muốn mạng sao? Tư Đồ Vũ Hinh nghe xong Nô Thiến Tử lời nói sau, liền tức giận phi thường nói, bởi vì chỉ có nàng và Đàm Dạ mới có thể hiểu, nếu như bọn họ ngay từ đầu muốn thật đúng rồi, kia Đàm Dạ đem sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm chính giữa, nhưng là vì không đem nàng và những người trước mắt này liên lụy vào, Đàm Dạ nhưng vẫn là lựa chọn một mình đi đối mặt những thứ kia nguy hiểm, cho nên Tư Đồ Vũ Hinh mới có thể nói ra tức giận như vậy lời. Tư Đồ tiểu thư, ngươi tựa hồ biết Đàm Dạ tại sao phải rời đi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết là tại sao vậy chứ? Nô Thiến Tử cho tới bây giờ cũng còn không cách nào buông ra, rõ ràng Đàm Dạ kiên trì tới cái loại này thời điểm nhưng vẫn là lựa chọn rời đi, đây rõ ràng liền phi thường không bình thường, cho nên hắn hay lại là hy vọng có thể từ nơi này Tư Đồ Vũ Hinh lấy được mình muốn câu trả lời. Mà Tư Đồ Vũ Hinh trong lời nói ý tứ, hiện nhiên cũng bày tỏ nàng quả thật biết Đàm Dạ vì sao lại rời đi. Nói cho ngươi biết, tại sao ta mới không có khi đó cùng ngươi tán gẫu đây? Các ngươi nếu như còn muốn tiếp tục sống lời nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất lập tức rời đi ám vực, trong này đem sẽ có một trận đại loạn, cũng không đủ thực lực tốt nhất khác tham dự vào. Tư Đồ Vũ Hinh nói xong câu đó sau, liền mặc trong bóng tối xông ra ngoài. Nhìn Tư Đồ Vũ Hinh biến mất phương hướng, Nô Thiến Tử biết nàng cũng không hề rời đi ám vực dự định, mà nàng không hề rời đi nhưng lại khuyên nhóm người mình rời đi. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một, Tư Đồ Vũ Hinh rất có thể là nghĩ đi tìm Đàm Dạ đi. Nhìn Tư Đồ Vũ Hinh biến mất phương hướng, Nô Thiến Tử tựa hồ xuống nào đó quyết tâm một loại đối với mình em trai nói, vòng trời, ngươi mang người thu thập một chút nơi đó ám thú thi thể, đến khi thu thập xong các ngươi chỉ dựa vào ngân đèn chỉ dẫn lập tức rút lui ra khỏi ám vực. Tỷ tỷ, ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không tính rời đi sao? Nô Thiên Vũ có chút không biết làm sao hỏi. Tỷ tỷ còn có chút sự tình, huống chi bây giờ ngươi đã là người lớn, ta muốn điểm này sự tình chính ngươi cũng có thể xử lý rất tốt đúng không? Nô Thiên Tử nhìn đệ đệ mình cười nói. Ta? Ai, các ngươi chẳng lẽ cũng điên rồi sao? Ở ám thú triều tới đến thời điểm, lại còn lựa chọn lưu lại ở chỗ này, thật không biết tiểu tử kia cho các ngươi đổ cái gì mê hồn thang rồi. Nô Thiên Vũ không cần suy nghĩ cũng có thể biết, Tư Đồ Vũ Hinh rời đi, còn có tỷ tỷ mình rời đi, rất có thể đều là bởi vì Đàm Dạ, có thể chính là bởi vì như vậy hắn mới có nhiều chút không thể nào tiếp thu được. Cho nên ta muốn lưu lại, không phải là bởi vì ai, mà là bởi vì tự ta lựa chọn, ta sẽ không lạc hậu hơn bất cứ người nào, ta muốn mượn cơ hội này, đột phá hóa nguyên cảnh sau đó lúc rời. Mà ta nếu như không có còn sống đi ra ngoài lời nói, tương lai hết thể cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nô Thiến Tử nói xong câu đó sau, liền cả người từ từ làm hình ảnh rồi trong bóng tối, nàng biết nếu như mình ở lưu lại lời nói, có lẽ nàng liền không cách nào thật chọn rời đi rồi. Nô Thiên Vũ nhìn biến mất tỷ tỷ, hắn rất muốn đuổi theo, nhưng là hắn biết so sánh với đối với Hắc Ám ý cảnh lĩnh ngộ, tỷ tỷ mình càng thêm cương đại, nàng có thể tùy ý ở trong bóng tối tạt qua nhưng là chính mình nhưng cũng không đi, mà không làm được đến mức này, lời nói một người căn bản cũng không có biện pháp một mình tạt qua với ám vực thế giới chính giữa. Bởi vì điểm ngân đèn một mình ở trong này tạt qua lời nói không bỏ sót chính là một loại tìm chết hành vi. Chương 136, ám trùng thú bên kia, ở huyễn thế điện chính giữa, Lam Nguyệt lần này lại mang về một cái có chữa thể nhân, giống vậy đưa tới toàn bộ huyễn thế điện chấn động, dù sao bọn họ vì tìm chữa thể người đã tốn không biết bao nhiêu cái năm tháng, nhưng là loại này quá mức nghịch thiên thể chất căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể được, nhưng bây giờ nàng lại xuất hiện, hay là ở toàn bộ kế hoạch chạy tối quan xây thời khắc. Cũng chính vì vậy Vu Tâm ngay đầu tiên liền lấy được lớn nhất bồi dưỡng, đan dược gì cái gì linh tuyển, ngược lại có thể làm cho nàng thực lực tăng lên thêm sẽ không ảnh hưởng đến nàng tương lai lớn lên đồ vật, cơ hồ giờ khắc này nàng toàn bộ đều được. Ngược lại là Lam Nguyệt người sư phó này lại trở thành một cái chứng bày, dù sao đối với chữa thể chất tu luyện, nàng có thể nhúng tay địa phương thật lòng không nhiều, hết thảy đều chỉ có thể để cho Vu Tâm chính mình đi kiểm tra đi qua ghi chép tới tiến hành tu luyện. Cho nên trong lúc rảnh rỗi Lam Nguyệt rất nhanh liền nhận được ám vực trung tin tức, có lẽ hẳn là Đàm Dạ nguyên nhân, cho nên hắn chú ý một chút ám vực trung tình huống, nhưng là ai biết không nhìn quá khá. Nhìn một cái nàng liền phát hiện ám vực lúc này hỗn loạn. Thấy những thứ kia không rõ vì sao tin tức, Lam Nguyệt lại cười khổ nói, tiểu tử này cũng quá không an phận đi, thật không nghĩ tới hắn bất kể chạy đến nơi đó đều phải đưa tới nhiều phiền toái như vậy, chỉ là lần này thật ra khiến chúng ta một lần nữa xác nhận thiên ma tình huống, đã như vậy ta sẽ đi thăm một chút hắn được rồi, thuận tiện cũng thông báo một tiếng cha của hắn đi, dù sao mình đem một cái như vậy tiểu quái vật thả ra rồi, như vậy hắn chắc có thu thập tàn cuộc giác ngộ đi. Sau khi nói xong lời này, Lam Nguyệt liền rời đi Huyễn Thế Điện trụ sở chính, mà nàng mục đích nơi cũng rất đơn giản, đó chính là lần nữa trở lại ám u khu vực trung đi. Lúc này Đàm Dạ căn bản cũng không biết bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu loạn, đối với hắn mà nói lại ngược lại có chút dễ dàng, bởi vì Hắc Chi Tử Nhãn cũng không biết nguyên nhân gì lại không cách nào chủ động tới tìm hắn để gây sự, chỉ là phái số lớn ám thú theo đuổi giết hắn, nhưng là này làm sao có thể làm khó được Đàm Dạ đây. Khi tìm được ba cái linh nguyên cũng luyện hóa trong đó linh lực, làm cho mình lực lượng lần nữa trở lại trạng thái tuột cùng sau đó, Đàm Dạ liền bắt đầu cùng ám thú chiều chơi đùa nổi lên tránh nhận nấp đến, chỉ cần cảm giác đối phương cần phải đi tới, hắn lập tức sẽ chạy trốn. Vì thế Đàm Dạ đối với mình không gian di động sử dụng được cũng càng ngày càng thuận tay, nếu như không phải là bởi vì lời như vậy, hắn nhiều lần cũng đã xảy ra chuyện, dù sao tới vây công hắn cũng không chỉ có những đê giai đó ám thú, mà là có hóa nguyên cảnh trở lên thực lực cao cấp ám thú. Ở trong bóng tối bị những thứ này cao cấp ám thú vây chặt cũng không phải là một món đáng giá cao hứng sự tình, ngược lại hắn có thể còn sống sót cũng đã là rất tốt, bởi vì cao cấp ám thú một loại cũng có nhiều vô cùng đặc thù năng lực, giống như Đàm Dạ vừa mới tránh thoát một cái cao cấp ám thú. Tên kia lại có thể núp ở một cây khô chết đại thụ chính giữa, thậm chí nó còn hoàn toàn đem chính mình khí tức cho ẩn giấu đi, ngay tại Đàm Dạ đến gần thời điểm, đối phương đột nhiên nổi lên công kích hắn. Cũng còn khá lúc ấy Đàm Dạ khoảng cách cây khô còn có một chút xa, mặc dù cái này đã tiến vào đối phương phạm vi công kích bên trong, nhưng vẫn là khoảng cách này vẫn là cho Đàm Dạ nửa hơi phản ứng thời gian, mà một chút thời gian nếu như là thật dưới tình huống bình thường lời nói, Đàm Dạ thật đúng là không nhất định có thể hoàn toàn né tránh đối phương công kích, dù sao tên kia công kích cơ hồ phô thiên cái địa đem toàn bộ không gian cũng bao trùm lại rồi. Đáng tiếc này một đòn tất sát, vẫn là không cách nào hoàn toàn phong tỏa ngăn cản toàn bộ không gian, cho nên Đàm Dạ một cái thuấn di liền từ đối phương công kích bên dưới trốn thoát, nhưng là điều này cũng làm cho Đàm Dạ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phải biết lúc này hắn ngược lại không sợ những thứ kia thú triều, bởi vì thú triều hành động mục tiêu thật sự là quá rõ ràng rồi, hắn có thể treo bọn họ chơi đùa cũng không có vấn đề, nhưng là như loại này che giấu mình đột nhiên đánh lén ra. Hòa cũng không như thế, sơ ý một chút bừa bãi ngay cả hắn đều không nhất định có thể chạy thoát. Những thứ này ám thú thật đúng là không kết thúc rồi, thật không biết bọn họ liền quan ma như vậy cố chấp muốn giết ta, chẳng lẽ bây giờ ta đã lên cấp thành chủ rất sao? Chẳng lẽ ta lên cấp là nhân vật chính quan xây chính là ở chỗ bị cha đuổi ra khỏi nhà cái này thiết lập sao? Nếu như là lời như vậy, chẳng lẽ không phải để cho ta đi trên đường liền nhặt được một nhóm bảo vật sao? Tại sao bây giờ ngược lại để cho ta đến nơi đó đều giống như bị người đuổi giết dáng vẻ đây? Nhìn cách đó không xa như cũ đối với mình dương nhanh múa đuốt ám thú, Đàm Dạ cũng không lại nói. Nhưng là Đàm Dạ cũng biết rõ mình không thể ở lâu, trước mắt ám thú chỉ là đuổi giết hắn trong đại quân nhỏ xíu một thành viên, hắn có thể không có thời gian đi đối phó như vậy ra hỏa, bây giờ tối dù sao phải hay lại là trốn. Lại một cái thuấn di, Đàm Dạ đang suy nghĩ tự mình ở nơi đó thời điểm, dưới chân đi đột nhiên hết sạch, nguyên lai lần này hắn thuấn di cũng không có khả năng chú ý tới mình rời đi phương hướng. Như vậy tùy tiện lựa chọn hậu quả đó là hắn lúc nào cũng có thể rơi vào ám vực trung tự nhiên hãm tỉnh chính giữa đi. Mà trước mắt hiển nhiên vừa vặn thì có một cái, hơn nữa cái này hãm tỉnh còn có chút kín đáo, ngay từ đầu Đàm Dạ căn bản cũng không có chú ý tới mình dưới chân nguyên lai là một mảnh đất trống, khi hắn đứng ở phía trên sau, mới phát hiện mình đứng đồ vật căn bản là chỉ là một tầng thật mỏng màu đen bao trùm vật mà thôi. Cũng còn khá hắn phản ứng cũng không đón chậm, một cái vây tay đánh vào rồi hãm tỉnh trên vách, vốn muốn ở trên tường mượn lực lần nữa càng hồi trên mặt đất, có thể một trường vùng ở tỉnh trên vách sau, Đàm Dạ lại không dám đi lên trên. Bởi vì một cái phía trên một cái to lớn ám thú lại từ không trung giáng xuống, nếu như Đàm Dạ lựa chọn cưỡng ép đột nhập bầu trời lời nói, chỉ có thể một con đụng vào thân thể đối phương thượng, nhưng khi nhìn con kia to lớn ám thú trên người tựa hồ giống như là dòng chảy một loại không ngừng ngoạn ngoại dáng vẻ, nhìn một cái Đàm Dạ sẽ không muốn đi đụng chạm. Dưới bất đắc dĩ Đàm Dạ chỉ có thể đem mình cảm ứng xuống phía dưới phóng xạ đi, rất nhanh hắn liền thấy rõ phía dưới tình huống, mặc dù vẫn là đen kịt một màu, nhưng là Đàm Dạ có thể phát hiện, ở trong đó tựa hồ là một cái không gian nhỏ, hơn nữa nơi này tựa hồ cũng không phải chân chính hắc tỉnh, mà là một cái huyệt động thiên nhiên. Mượn mới vừa rồi kia đánh một cái, Đàm Dạ dựa thế xuống phía dưới đồng thời, một cái xoay mình, cả người rất nhanh liền cùng hạ xuống ám thú thác khai vị trí, cả người rơi xuống xa hơn một ít vị trí. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, đoàn kia ám thú ở rơi đến địa trên mặt trong nháy mắt, trực tiếp toàn bộ nổ tan mở, tựa hồ nó nguyên vốn cũng không phải là một cái chính thể, mà là do ngàn vạn ám trùng tạo thành đáng sợ trùng mở dạng. Đối mặt này một ý ngoại, Đàm Dạ cũng không dám cho những thứ này trùng chỉ đụng phải chính mình, dù sao ai biết những thứ này rốt cuộc là cái gì, một khi khiến chúng nó gần người lời nói, rất có thể sẽ trực tiếp gặm ăn chính mình cũng có nói. Chỉ thấy Đàm Dạ toàn lực một trường hù ở hải ra, ở trước người mình xây lên một đạo bức tường khí, đem vốn là sẽ rơi xuống trên người mình sâu trùng tất cả đều đánh bay ra ngoài. Rất nhanh Đàm Dạ liền vì chính mình thông minh cùng phản ứng nhanh chóng mà cảm thấy may mắn không thôi, bởi vì những ám đó trùng ở rơi xuống đất đồng thời, liền bắt đầu không ngừng ăn mòn toàn bộ mặt đất, không có lẽ hẳn dùng gặm ăn càng thêm chính xác một ít. Chỉ là rất nhanh những con trùng này tựa hồ phát hiện trên mặt đất đã không có cái gì tốt gặm ăn, vì vậy cũng không lâu lắm bọn họ liền lại lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ, mà tập hợp đến đồng thời ám trùng môn trực tiếp liền biến thành một cái bốn bám lấy địa ám thú. Mẹ kiếp, có muốn hay không chơi được lớn như vậy à, loại này quỷ đồ vật muốn ta thế nào chém nó à? Đàm Dạ dở khóc dở cười nhìn trước mắt quái vật, đối mặt loại này do ngàn vạn sinh mệnh tạo thành đồ vật, Đàm Dạ cũng không cảm giác mình không chém có thể đem đối phương giết chết. Mà lúc này con quái vật này cũng tương tự roi theo Đàm Dạ, dù sao nơi này duy nhất nhìn còn có thể thức ăn cũng chỉ còn lại có Đàm Dạ rồi, huống chi hắn mới vừa rồi còn đem không ít sâu trùng trực tiếp đánh bay ở trên mặt đất. Là, lấy bây giờ Đàm Dạ lực lượng, lại không cách nào một trưởng đem loại này kỳ quái sâu trùng hoàn toàn đánh chết, cái này làm cho Đàm Dạ cảm thấy chán ghét đồng thời, càng là giật mình không thôi, phải biết bây giờ hắn thực lực, coi như không sử dụng võ học chiêu thức, đơn giản một trưởng ít nhất cũng có ngưng thần cảnh đỉnh cấp lực lượng, nhưng này dạng lực lượng nhưng ngay cả đối phương chút nào cũng không đả thương được. Dưới tình huống này, Đàm Dạ duy nhất có thể nghĩ đến liền chỉ có chính mình kiếm, bất quá kiếm chiêu uy lực mặc dù cường đại, nhưng là đối với cái này loại số lượng khổng lồ sinh vật hiệu quả nhưng là cực kỳ nhỏ xíu, trừ phi hắn lực lượng có thể vượt qua ngưng thần đi đến hóa nguyên cảnh, ở lấy hóa nguyên cảnh nguyên khí duy nhất sử dụng ra kiếm khí chém, nói như vậy quả thật sẽ sinh ra càng thêm cường đại phạm vi hiệu quả, chỉ là nếu như có thể nắm giữ hóa nguyên cảnh lực lượng, Đàm Dạ lại làm sao có thể sẽ còn sợ hãi trước mắt những thứ này đây. Nếu không đánh lại, vậy xem ra cũng chỉ phải chạy, hy vọng này thông đạo dưới lòng đất không phải là một cái tử lộ đi. Nói xong câu đó sau, Đàm Dạ liền toàn bộ xông vào chính mình cách đó không xa một con đường chính giữa. Nhưng là trong bóng tối, Đàm Dạ căn bản là không cách nào biết được lối đi thông suốt hướng cái gì địa phương, đáng sợ hơn là trước kia hắn một mực tận lực làm cho mình ở trong tối vực ngoại vây chuyển, chưa bao giờ sẽ cưỡng ép tiến vào ám vực sâu bên trong, bởi vì ở nơi đó Hắc Chi Tử Nhãn rất có thể sẽ chủ động tìm tới hắn phiền toái, nhưng là một đang bị thông đạo dưới lòng đất như vậy một hạn chế, hắn căn bản cũng không biết mình rốt cuộc đang chạy hướng cái gì địa phương. Mà ám trùng thú thấy Đàm Dạ trốn sau, cũng thật nhanh chạy hướng Đàm Dạ đuổi theo, càng làm người ta giật mình là tốc độ nó lại không thể so với Đàm Dạ chậm hơn bao nhiêu, thậm chí ở một ít vị trí Đàm Dạ yêu cầu quẹo cua thời điểm, nó nhưng có thể toàn bộ lợi dụng biến hình tới hóa giải lực trùng kích, từ đó sẽ không chút nào chậm lại đuổi theo Đàm Dạ. Con mẹ nó, như vậy cũng được, ông trời già có phải hay không là đang đùa ta chơi đùa a? Nhìn cách mình càng ngày càng gần ám trùng thú, Đàm Dạ thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về phía sau đưa ra một trường, nhưng là những thứ này ám trùng thú lại giống như là một cổ dòng chảy như thế, ở Đàm Dạ trưởng lực không mảnh nhỏ nơi trực tiếp mà tới, căn bản cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại Đàm Dạ bởi vì phải xoay người ra tay với ám trùng thú, chính mình tốc độ ngược lại trong khoảnh khắc đó chậm lại, lần nữa dung hợp vào một chỗ ám trùng thú trực tiếp hóa thành một cái lưỡi hái liền hướng Đàm Dạ chém tới một đao. Bất đắc dĩ, Đàm Dạ không thể làm gì khác hơn là làm một cái cự ly ngắn tuấn gì, chỉ là dưới đất không gian cuối cùng có hạn, hắn di động khoảng cách hạ vẫn bị thanh kia lưỡi hái cắt ở trên tay áo, chỉ là trong nháy mắt Đàm Dạ liền phát hiện mình ống tay áo toàn bộ liền bị chiếm đoạt hết sạch. Phải biết bây giờ Đàm Dạ xuyên cũng không phải là đã từ Vu Tâm nơi đó lấy được phổ thông quần áo, mà là Lam Nguyệt Cao hứng bên dưới cho hắn một bộ đặc thù chất liệu phòng ngự phục, vật này không nói thủy hỏa bất xâm loại này phổ thông chức năng, một loại nửa bước hóa nguyên muốn đưa nó chém ra đều không phải là một món đơn giản sự tình, nhưng là ở những con trùng này trước mặt, nó lại hình cũng không có gì, đây càng là kiên định Đàm Dạ chạy thoát thân quyết tâm. Chương 137, không đường có thể trốn một cái xoay người, Đàm Dạ lần nữa chạy, nhưng là đối phương lúc này cùng hắn cách cơ hồ chỉ có mấy tấc, nếu như nó là nhân loại lời nói, thậm chí đưa tay liền có thể bắt Đàm Dạ. Cũng còn khá đối phương chỉ có duy trì thú thái mới có thể nắm giữ như vậy tốc độ, cho nên từ lưỡi hái hóa thành thú thái sau, nó mới bắt đầu truy kích Đàm Dạ, cũng chính vì vậy mới cho Đàm Dạ một ít chạy trốn thời gian. Nhưng là ở tiếp tục như vậy lời nói, ở quá hai cái quẹo cua hắn sẽ gặp bị đối phương cho nhìn bắt, cũng còn khá lúc này qua quẹo cua một cái sau, Đàm Dạ liền phát hiện trước mắt lối đi là một cái có hơn 10m cực dài thẳng tắp lối đi. Một cái thuấn di Đàm Dạ liền một lần nữa kéo ra hắn và ám trùng thú khoảng cách, nhưng là lúc này lại không phải là cao hứng thời điểm, trước mắt lối đi tận đến giờ phút này cũng còn không nhìn thấy đâu. Đàm Dạ căn bản cũng không biết trong này rốt cuộc có còn hay không đừng ra, nếu như không có lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm sử dụng chính mình thuấn di hướng phía trên chạy trốn, chỉ là làm như vậy hậu quả tương đối nguy hiểm, một cái không tốt lời nói, hắn rất có thể sẽ bị kẹp ở khe đá chính giữa chờ chết, nếu không đối mặt nguy hiểm như vậy quỷ đồ vật hắn cũng sớm đã chạy. Nhưng là trước mắt cái lối đi này mặc dù cho hắn tranh thủ một ít lúc khoảng cách, nhưng là muốn chân chính thoát khỏi đối phương cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, chỉ cần Đàm Dạ tiếp tục chạy xuống đi lời nói, cuối cùng sẽ có bị đuổi kịp thời điểm. Vừa lúc đó, Đàm Dạ đột nhiên cảm thấy ám trùng thú chậm một chút, mặc dù kia một chút cũng không có cái gì quá không được, nhiều nhất cũng chỉ có thể là Đàm Dạ chính mình tranh thủ được một lượng hơi thở thời gian. Nhưng là cái này cũng đủ để cho Đàm Dạ hưng phấn, bởi vì mới vừa rồi kia một chút hắn đã phát hiện, nguyên lai ở lối đi trên vách tựa hồ có một thứ gì đó, mà ám trùng thú đuổi theo hắn đến nơi đó sau, lại có một bộ phận sâu trùng rời đi đội ngũ, chạy đi chiếm đoạt nơi đó một cái đồ vật đi. Bất kể đây là toàn thể ý thức khống chế, hay lại là rời đội những côn trùng kia ở bản năng hành động, đối với Đàm Dạ mà nói điều này có nghĩa là một cái cơ hội, một cái chạy trốn cơ hội. Chạy qua một cái tân chỗ cua cả sau, Đàm Dạ vây tay liền đem một khối linh thạch cấp thấp bắn tới trên lối đi, tiếp lấy qua mấy thước sau, hắn lại một lần nữa bắn ra một viên khác, tiếp lấy hắn lại đang cùng vị trí hai bên trái phải phân biệt bắn ra hai quả. Làm ám trùng thú đến sau này, ở viên thứ nhất vị trí, nó quả thật giống như Đàm Dạ suy nghĩ như thế, lại phân ra một bộ phận đi cắn nuốt hết viên linh thạch kia, càng làm cho Đàm Dạ giật mình là đi ra ngoài chiếm đoạt sâu trùng số lượng cơ hồ cùng ngay từ đầu hoàn toàn giống nhau, trong đó cũng không có sinh ra bất kỳ hỗn loạn nào. Tiếp theo là viên thứ hai, kết quả vẫn như cũ, có thể đến cái thứ ba vị trí thời điểm, đối phương lại sinh ra từng tia thắc loạn, giống như một người không biết hẳn trước hết để cho chính mình tay phải đi lấy đồ tốt, hay là để cho chính mình tay trái đi lấy đồ tốt, một dạng do dự đại khái nửa hơi sau, lại tài trí ra lưỡng đạo sâu trùng đi phân biệt nuốt hết hai khối linh thạch. Cái này làm cho Đàm Dạ nghĩ tới một loại khả năng tính, đó chính là những thứ này ám trùng thú, nhưng thật ra là do con nào đó ám trùng thú thật sự thống lĩnh, chỉ là đối phương khả năng mượn ý thức cung liên như vậy siêu cấp thủ đoạn, để cho tính bằng đơn vị hàng nghìn trùng thú hình thành một cái vô đường nối thức thống ngự thức quản lý, cho nên khi chỉ đối mặt một cái mục tiêu lúc, nó liền có thể rất thuận lợi làm ra đơn giản nhất chỉ huy, nhưng khi xuất hiện hai cái mục tiêu lúc, đối phương sẽ gặp bởi vì trên sự khống chế hỗn loạn không cách nào nhanh hơn làm ra quyết định. Biết một điểm này sau, Đàm Dạ một đường chạy trốn đồng thời, liền không ngừng hướng trên lối đi bắn ra càng nhiều linh thạch cấp thấp, mượn số lớn ném ra ngoài linh thạch, Đàm Dạ rốt cuộc thành công kéo ra cùng ám trùng thú giữa khoảng cách. Có thể đó cũng không phải một biện pháp tốt, cho nên lúc này Đàm Dạ đang làm đó là trước cùng đối phương kéo ra đến đủ xa khoảng cách, bởi vì ở nơi này dưới đất trong huy động, lối đi cũng không phải là chỉ có một cái, Đàm Dạ từ mới vừa rồi bắt đầu cũng sớm đã lựa chọn nhiều lần thông qua trên đường đi qua, chỉ là ám trùng thú với được thật sự là thật chặt, hắn vơi vốn cũng không có đổi đường cơ hội. Chỉ là lúc này hắn còn không có làm rõ ràng loại này ám trùng thú là lấy phương pháp gì tới phong tỏa hắn, dù sao ám vực đen đã không phải là một chữ có thể nói rõ. Đàm Dạ mình lúc này hoàn toàn là mượn từ hắc ám ý cảnh cùng tinh thần mình lực quát tán đang xác định phía trước là hay không an toàn, vậy đối phương lại là như thế nào làm được một điểm này đây? Nếu như không làm rõ ràng một điểm này lời nói, hắn bất kể lần tránh bao xa cũng có thể sẽ bị người này tìm cho ra. Bởi vì ám vực trung ám thú cùng ngoại giới hung thú cũng không như thế, bọn họ một loại cũng sẽ không mọc con mắt, vì vậy bọn họ quan sát hoàn cảnh chung quanh dùng thường thường đều là một ít khác thủ đoạn, có tiếng ba xác định vị trí, cũng có nhiệt cảm xác định vị trí, thậm chí còn có tinh thần lực xác định vị trí. Dưới tình huống này, một khi Đàm Dạ khinh thường cho là mình một ít tiểu thủ đoạn là có thể tránh thoát đối phương lời nói, chờ hắn cũng chỉ có tử vong. Rất nhanh Đàm Dạ cơ hội đầu tiên liền tới, từ hắn cảm giác chính giữa, trước mặt xuất hiện một cái không gian không lỗ nhỏ huyệt, quan trọng hơn là trong hang động còn có ba cái phương hướng khác nhau lối đi. Xông vào hang động trong nháy mắt, Đàm Dạ không chút do dự nào liền trực tiếp xông vào cách mình gần đây một con đường, tiếp lấy số lớn linh thạch cũng bị hắn ném về rồi trong lối đi, hắn thậm chí ngay cả chính mình ném ra ngoài linh thạch rốt cuộc bay đến nơi đó cũng không có thời gian để ý tới, trực tiếp một cái thuấn di liền từ lối đi chính giữa trở lại hang động. Trở lại trong hang động, Đàm Dạ có thể cảm giác ám trùng thú cách mình chỉ có khoảng cách nhất định, liền trực tiếp hướng cách ngay từ đầu cửa hang xa nhất một nơi hang động mà vào. Vừa tới bên trong, Đàm Dạ lại lập tức trầm yên tĩnh trở lại, hắn cũng không có lựa chọn lập tức rời đi, ngược lại ở cách hang động cách đó không xa chờ đợi kết quả. Rất nhanh ám trùng thú liền tới đến trong hang động, cũng như thế nó không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xông vào Đàm Dạ lần đầu tiên thật sự tiến vào lối đi chính giữa, nhưng là đối phương rất nhanh liền lại từ lối đi chính giữa phi chạy bộ ra, hiển nhiên nó cũng đã phát hiện, Đàm Dạ cũng không có ở cái lối đi kia chính giữa. Nhưng lại như thế trong thời gian ngắn liền phát hiện một điểm này, đây càng là để cho Đàm Dạ kinh tâm không dứt, muốn biết rõ mình ném vào linh thạch cũng không ít, đối phương nếu quả thật cắn nuốt hết toàn bộ linh thạch sau, mới phát hiện hắn đã không có ở đây lời nói, ít nhất cũng phải hướng càng sâu xa đuổi kịp một khoảng cách mới có thể sẽ phát hiện. Nhưng là bây giờ đối phương rất rõ ràng chỉ là tiến vào cùng Đàm Dạ không sai biệt lắm như thế khoảng cách, liền một lần nữa bật ra, rất hiển nhiên đối phương cũng không phải là sử dụng tinh thần phong tỏa Đàm Dạ hành động, nếu quả thật là nói như vậy Đàm Dạ cũng chỉ có thể bất tận trốn đi xuống. Có thể một vấn đề khác lại tới, ám trùng thú là như thế nào chắc chắn hắn cũng không có hướng cái lối đi kia đi đây. Là thức vị, hay lại là nhiệt lưu lại. Giữa hai người, Đàm Dạ càng tin tưởng đối phương là căn cứ nhiệt lưu lại đi tìm một chút hắn, bởi vì hắn mới vừa tiến vào bên trong liền thuấn di rời đi, nếu như muốn bằng mùi đi tìm một chút hắn lời nói, ám trùng thú ít nhất còn cần vào bên trong đuổi theo xa hơn mới phát sẽ hiện, dù sao Đàm Dạ ném ra ngoài linh thạch thượng còn có hắn mùi. Nhưng là nhiệt lưu lại cũng không giống nhau, Đàm Dạ tiến vào bên trong sau, lập tức liền thuấn di đi ra, như vậy thứ nhất lưu lại nhiệt lượng tự nhiên chỉ có đến hắn thật sự dừng lại trên cái điểm kia, cũng chính vì vậy đối phương mới có thể bận bịu đổi tới. Vừa lúc đó Đàm Dạ mới đột nhiên nghĩ đến có một chút không được, bởi vì hắn mới vừa rồi chỉ là thuấn di đến bên ngoài trong hang động, nói cách khác hắn ở bên ngoài có lưu lại nhiệt lượng, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đủ để cho đối phương tìm tới hắn. Cùng lúc đó, Đàm Dạ đột nhiên phát hiện ám trùng thú lại từ tinh thần hắn cảm ứng chính giữa hoàn toàn biến mất, loại cảm giác này càng làm cho hắn xác định tên kia đáng sợ, bởi vì đối phương rõ ràng sử dụng chia thành tốt nhỏ phương pháp né tránh hắn cảm ứng. Hóa thành mảnh nhỏ chúng bọn họ lấy bây giờ Đàm Dạ tinh thần cảm ứng năng lực, tự nhiên rất khó phân biệt đi ra, dù sao đó là con số hàng triệu rất nhỏ sâu trùng. Vì vậy ở phát hiện mình không cảm giác được đối phương sau, Đàm Dạ không có chút gì do dự liền một lần nữa xông vào hang động chỗ sâu hơn. Ngay tại Đàm Dạ sau khi đi, rất nhanh những ám trùng thú đó liền tại hắn trước ngây ngô quá địa phương lần nữa tụ hợp thành một cái thú hình, rất rõ ràng đối phương giống vậy có không tầm thường trí tuệ, nếu như không phải như vậy lời nói, căn bản của bọn họ liền sẽ không nghĩ tới lợi dụng chia thành tốt nhỏ phương pháp, từ từ đến gần Đàm Dạ. Chỉ có thể cùng một loại ám thú như thế liều lĩnh xông về hắn. Nhưng lúc này Đàm Dạ cũng đã nghĩ tới hai loại đối phó những con trùng này biện pháp, loại thứ nhất có chút phiền phức, đó chính là sử dụng tinh thần mình lực thả ra cường đại tinh thần công kích, như vậy thứ nhất những thứ này tinh thần lực nhỏ yếu sâu trùng rất dễ dàng sẽ gặp tử vong, coi như bất tử của bọn họ, bị tinh thần đánh vào sau đó, đó của bọn họ loại dung hợp cùng kiêm thể cũng sẽ vì vậy mà tan vỡ. Vấn đề duy nhất chính là Đàm Dạ cũng chưa từng học qua bất kỳ tinh thần đánh vào chiêu. Số, nếu như cưỡng ép thả ra tinh thần mình lực lời nói, một cái ngưng thần cảnh có thể làm đến thật sự là quá mức có hạn. Mà loại phương pháp thứ hai đó là đoạn tuyệt chính mình nhiệt độ cơ thể lưu lại, nhưng muốn làm được một điểm này lại cũng không dễ dàng, trừ phi hắn tu luyện là tương tự băng thuộc tính công pháp, sử dụng băng bất giận trừ chính mình nhiệt độ cơ thể đúng là có thể, chỉ là làm như vậy lời nói cũng giống vậy sẽ lưu lại giá rét vết tích, nói cách khác hắn muốn sử dụng cái biện pháp này liền cần thiết đem mình nhiệt độ cơ thể khống chế đang cùng hoàn cảnh chung quanh như thế giới tình huống mới có thể. Nhưng là ở nơi này loại cấp tốc chạy thoát thân thời điểm Đàm Dạ lại làm sao có thể làm được một điểm này đây? Ngay tại Đàm Dạ suy nghĩ có hay không loại thứ ba phương pháp có thể từ nơi này chỉ ám trùng thú trên tay chạy trốn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trước mặt lại không có đường rồi, nói cách khác hắn rốt cuộc đi tới cái lối đi này cuối. cảm ứng nên chung quanh hoàn toàn bị kín trạng thái, Đàm Dạ trực tiếp liền muốn chửi mẹ, cũng còn khá cuối cùng một tia lý trí để cho hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì bây giờ cũng không phải là để cho hắn nổi giận thời cơ tốt, phía sau ám trùng thú bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, hắn cần thiết lấy tốc độ nhanh nhất nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhưng là đối mặt không có chút nào lối đi hành động, chẳng lẽ hắn chỉ có thể trước chọn không muốn sống hướng lên thi triển tuấn di sao? Có thể một khi tuấn di không tới mặt đất lời nói, cấp độ kia đến hắn cũng chỉ có chết. Theo Đàm Dạ nhanh chóng suy nghĩ, ám trùng thú cũng đồng thời đi tới miệng huyệt động nơi, nhưng là để cho Đàm Dạ không nghĩ tới là đối phương cũng không có trực tiếp hướng hắn nào tới, ngược lại số lớn ám trùng thú trực tiếp liền ở cửa hang nơi mở ra hóa thành một cái lưới lớn đem toàn bộ cửa hang hoàn toàn nhét vào. Chương 138, Thiên Ma tộc thấy đối phương loại này phương thức hành động, Đàm Dạ lại có điểm dở khóc dở cười đứng lên, dù sao đối phương nếu như không phân hóa ra đủ nhiều trùng thú lời nói, lại làm sao có thể chống đỡ được hắn đây? Phải biết mặc dù hắn không có một trưởng bỗ tử năng lực của bọn họ, nhưng là hắn một kiếm hạ xuống muốn từ nơi này nhiều chút trùng thú chính giữa chém ra tới một con đường tới vẫn là không có vấn đề, dù sao hắn kiếm cũng không phải là ăn chay. Mẹ kiếp, những thứ này ngu xuẩn sâu trùng sẽ không thật cảm thấy như vậy thì có thể ăn ta đi. Đàm Dạ bản năng hướng về phía trước mắt sâu trùng phát khởi một trận lao tao tới. Vốn là hắn cũng sẽ không hy vọng nào những con trùng này có thể trả lời hắn lời nói, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, những con trùng này không trả lời, lại có một thanh âm khác ở trong đầu hắn trả lời hắn vấn đề. Nó dĩ nhiên sẽ không ăn ngươi ngươi, bởi vì ngươi nhưng là ta dễ thương bọn nhỏ mang cho ta thức ăn à. Phúc, có muốn hay không khoa trương hơn một chút à, vốn là bị vây ở chỗ này thì coi như xong đi, bây giờ lại có lao quái vật chạy đến, chẳng lẽ ta thật thiên sinh mệnh phạm thái tuế sao? Đàm Dạ dở khóc dở cười nói. Ngươi có phải hay không là mệnh phạm thái tuế ta không biết, bất quá ta biết một chút là, ngươi tuyệt đối là một cái phi thường thức ăn ngon, nói chân ngã ở chỗ này lâu như vậy rồi, ngươi có lẽ có thể cũng coi là để cho nhân thèm thuồng thức ăn đi. Đàm Dạ quả thật không nghĩ tới có một ngày chính mình lại sẽ trở thành trong miệng người khác đẹp nhất diệp thức ăn, phải biết ăn khác đồ vật hắn có lẽ sẽ có điểm hứng thú, nhưng là để cho người khác ăn chính mình hắn còn không có làm xong cái loại này chuẩn bị. Có thể hỏi hay không một chút, vị này muốn ăn ta đại thúc, ngươi đang ở đây này quỷ địa phương sống bao lâu đây? 1000 năm, hay lại là 1 vạn năm, lại hoặc giả nói là 10 vạn năm đây? Vì ứng đối tiếp theo nguy hiểm, Đàm Dạ bước đầu tiên liền cần phải hiểu rõ muốn ăn mình rốt cuộc là một thứ quỷ gì, chỉ có như vậy hắn có thể tốt hơn ứng đối tiếp theo nguy hiểm, mà câu hỏi tự nhiên cũng là đơn giản nhất một loại biện pháp. Hắc, sống bao lâu, vậy cũng muốn ta là vẫn còn sống mới biết, về phần ta ở chỗ này rồi bao lâu, thời gian loại đồ vật này đối với ta mà nói đã sớm đã không có ý nghĩa. Nghe những lời này, Đàm Dạ cũng có thể khẳng định một chút, đó chính là cái này có thể sử dụng tinh thần câu thông ra hỏa, tuyệt đối không phải hắn đi qua thật sự hiểu cái loại này một loại sinh mệnh, dĩ nhiên nếu như có thể hỏi nhiều một vài vấn đề lời nói, hắn liền có thể tốt hơn giải đối phương thân phận chân chính rồi. Thời gian đối với ngươi không có ý nghĩa, như vậy xem ra ngươi đúng là ở chỗ này được quá lâu, vậy không biết ngươi có thể không thể đi ra cùng ta thật tốt trò chuyện một chút đây. Huống chi ngươi một mực không xuất hiện, cũng không có cách nào ăn ta đi. Quả thật từ Đàm Dạ sau khi đi tới nơi này, tinh thần lực hắn liền một mực đang cảm ứng tình huống xung quanh, nhưng là cho tới bây giờ hắn lại chẳng có cái gì cả cảm giác, nói cách khác nơi này tuyệt đối không có cái thứ ba vật còn sống tồn tại mới được. Kia nói chuyện với mình ra hỏa, lại vừa là ở cái gì địa phương sử dụng tinh thần lực và hắn câu thông lắm. Không thể không nói làm thành một cái thức ăn, ngươi chẳng những là vị ngon nhất, cũng là ta đã thấy tỉnh táo nhất, phải biết như vậy thật thật không tốt, bởi vì này sẽ để cho ta cảm thấy bất an, từ đó không thể không nhanh hơn đem ngươi ăn, để tránh phát sinh chút gì ngoài ý muốn. Lần này đối phương lại đáp một nẻo nói, mà đối phương mặc dù lời nói đơn giản, nhưng là Đàm Dạ ở những lời nói đó chung lại nghe ra một cổ đáng sợ sát ý, rất hiển nhiên đối phương lời muốn nói muốn nhanh điểm sát từ hắn, cũng không phải là chỉ là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Ai, chờ một chút, ngươi coi như không thể cùng ta trò chuyện nhiều điểm, ít nhất cũng phải để cho ta chết được rõ ràng đi. Đàm Dạ cuối cùng cố gắng hỏi, muốn chết được rõ ràng đúng không? Vậy ngươi liền xoay đầu lại đi. Ngay tại Đàm Dạ vừa dứt lời, khác một giọng nói lại thật từ phía sau hắn vang lên. Kia khí tức kinh khủng trực tiếp đem Đàm Dạ làm cho sợ hết hồn, bởi vì hắn từ mới vừa rồi vẫn đang chú ý toàn bộ trong huyệt động tình huống, nhưng là cho đến cái thanh âm này sau lưng tự mình vang lên lúc, hắn đều không có thể phát hiện đối phương tồn tại. Nhưng là lời đã nói ra ngoài, lúc này Đàm Dạ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng từ từ đem thân thể quay lại, sẽ ở đó bóng đêm vô tận chính giữa, giờ phút này Đàm Dạ lại thấy được một đạo thân ảnh tồn tại. Có thể đạo thân ảnh kia cũng sớm đã thối rữa đến cực hạn, thậm chí đã chỉ còn lại có một cụ đen nhánh hài cốt, đổ nát quần áo lúc nào cũng có thể từ phía trên rớt xuống một dạng có thể coi là như thế, Đàm Dạ cũng có thể cảm giác được, trước mắt này là hài cốt, ít nhất đã tồn tại ở nơi này trên vạn năm rồi. Bởi vì cái loại này hắc cốt hắn có nghe nói qua, đó là thiên ma tộc đặc biệt xương, mà loại xương vài vạn năm bất diệt cũng là thập phần bình thường sự tình, càng không cần phải nói một ít cường đại thiên ma, thân thể bọn họ thậm chí có thể ở sau khi chết lưu lại với thế gian mấy trăm ngàn năm bất hủ. Bây giờ này là hài cốt rất rõ ràng thập phần phụ họa Đàm Dạ trong trí nhớ thượng cổ đối với thiên ma tộc ghi lại. To lớn cốt cách so với nhân loại bình thường cao vào một thước tả hữu hai cái tay lại từ trong cắt ra, nhìn chân nhắn vết cắt, hiển nhiên là bị đao kiếm loại vũ khí thật sự chặt đứt, có thể chí mạng nhất hay lại là màu đen đầu lâu trước nhất đạo rất nhỏ vết tích, đó tựa hồ là bị đối thủ một kiếm đâm thủng tạo thành, có thể coi là như vậy đỉnh đầu của nó trước nhất đối với đáng sợ của quẹo, như cũ do như bảo vật một loại như cũ tản ra tia vệ nhân khí hơi thở. Nhưng để cho Đàm Dạ giật mình hay lại là hắn ở bộ này hài cốt phía trên thấy được một đạo hư ảo bóng người, mà đối phương tồn tại cũng chính là hắn có thể thấy cổ thân thể này nguyên nhân chủ yếu, nếu không trong bóng tối hắn căn bản liền không thể nào thấy được đối phương hài cốt. tan hôn phụ thể, hóa thân sống lại, ngươi là thiên ma tộc cường giả. Đàm Dạng ngữ khí chính giữa gần có khẳng định, nhưng càng nhiều hay lại là nghi vấn. Phải biết thượng cổ thời kỳ nhân loại quả thật cùng thiên ma tộc triển khai một trận ngày tháng kéo dài chiến tranh, mà kia một trận chiến tranh nhân loại mặc dù thắng, tuy nhiên lại chỉ là thắng thắng, thậm chí có ở đây không thiếu ghi lại chính giữa, lúc ấy nhân loại thực ra đã coi như là thua, nhưng không biết tại sao thiên ma tộc ở cuối cùng lại giống như là mất đi bản nguyên lực lượng ủng hộ một dạng dần dần suy yếu đi, thậm chí ngay cả bọn họ vốn là vô tận tiếp viện ở phía sau tới cũng dần không có ở xuất hiện, cho nên thiên ma mới có thể thua mất trận kia chiến tranh. Nhưng là toàn bộ ghi lại đồng thời đều tại cảnh kỳ đến hậu nhân, nhất định phải cẩn thận thiên ma lại lần nữa đánh tới. Mặc dù thời gian đã qua số cổ vạn năm, nhân loại đã từ lâu từ thượng cổ thời đại đại suy bại chính giữa đi ra, nhưng là chỉ có số ít đại thế lực nhân mới hiểu, thiên ma vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bây giờ bọn hắn không cách nào xâm phạm cái thế giới này mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại cũng biết tàn hồn phụ thể nói đến, xem ra ngươi tới trải qua cũng không đơn giản à, đã như vậy ta thì càng không thể để cho ngươi còn sống rời khỏi nơi này. Thiên ma tộc cường giả âm cười nói, mà Đàm Dạ cũng biết, sự tình đến bước này, hắn cần thiết phải liều mạng, dù sao một cái lúc nào cũng có thể hoàn toàn sống lại thiên ma. Cũng không ai biết hắn sống lại sau sẽ có mạnh bao nhiêu, quan trọng hơn là đối phương rất có thể sẽ đối với thế giới loài người tạo thành thương tổn nghiêm trọng, cho nên nhất định phải tại hắn chân chính sống lại trước đem hắn diệt. Quả thật, biết nhiều như vậy sau đó, ta cũng đã không hề lưu lại cần thiết, cho nên gặp lại sau. Cười nói xong câu đó sau, Đàm Dạ liền trực tiếp phát động chính mình thuấn di năng lực, mặc dù không biết chính mình có thể hay không thật kẹt ở kia tòa sơn thạch đương trung, nhưng là dù sao cũng hơn bây giờ lập tức chết ở chỗ này phải mạnh hơn. Nhưng là Đàm Dạ rất nhanh liền ngây dại, bởi vì hắn quả thật phát động thuấn di, chỉ là hắn rời đến cũng chỉ có nóc huyệt động bộ. Khoảng cách này liền 10 mét cũng chưa tới, càng không cần phải nói đem mình mang ra khỏi cái này dưới đất hang động rồi. Ha ha ha, ngươi cho là mình sẽ thuấn di sự tình, ta sẽ không biết sao. Chỉ là tiểu tử ngươi có phải hay không là quá coi thường chúng ta thiên ma tộc rồi, chúng ta vốn chính là đến từ hư không, đối với không gian chúng ta so với các ngươi biết quá nhiều, ngươi muốn rời khỏi, trừ phi ngươi có thể giải tới ta không gian phong tỏa, bất quá ngươi cảm thấy vậy có khả năng sao? Giờ khắc này Đàm Dạ hoàn toàn biết, chính mình cũng sớm đã ở đối phương tính kế chính giữa, nếu không đối phương cũng không khả năng sẽ đem thân phận chân thật bại lộ cho hắn, chỉ đổ thừa chính hắn quá ngu rồi mới có thể không có phát giác đến một điểm này. Không đúng, đây cũng không phải là không gian phong tỏa, mà là không gian phong ấn, ngươi căn bản cũng không khả năng nắm giữ phong tỏa không gian năng lực, ngươi chỉ là đem mình ẩn trốn ở chỗ này, để tránh nhân loại cường giả phát hiện ngươi tồn tại. Đang lúc này Đàm Dạ lại cười khổ nói, hắn cũng không phải là cao hứng mình có thể trước tiên phát hiện đối phương lừa gạt, mà là than thở chính mình lại sẽ ngu xuẩn đến chạy vào này cái quỷ địa phương đến. Dù sao ở bên ngoài thời điểm hắn có mấy trăm lần cơ hội có thể thử thuấn di ra cái này thế giới ngầm, nhưng là hắn lại tất cả đều buông tha. Xem ra ngươi quả thật rất thông minh, bất quá người thông minh luôn là không sống được quá lâu. Nói xong câu đó đồng thời, thiên ma tộc cường giả lại cạnh tranh cởi chính mình bản thể, hướng Đàm Dạ liền xông thẳng mà tới. Hiển nhiên đối phương ngay từ đầu lời muốn nói mỹ vị, chỉ cũng không phải là Đàm Dạ thân thể, mà là linh hồn hắn. Tàn hồn chiếm đoạt linh hồn nhân loại để cầu lớn mạnh chính mình, từ đó thu hoạch được sống lại cơ hội, đây cũng là đối phương ngay từ đầu mục đích duy nhất, sở dĩ sẽ cùng Đàm Dạ nói nhiều như vậy. Cũng chỉ là bởi vì khốn tại nơi này hắn khả năng quá nhàm chán, trăm ngàn năm qua có thể còn sống đi tới nơi này nhân, Đàm Dạ tin tưởng không khả năng sẽ có mấy cái. Lần nữa một cái thuấn di tránh thoát đối phương linh hồn sau, Đàm Dạ phất tay liền lấy ra chính mình trong không gian giới chỉ bất diệt trường kiếm đến, làm đối phương một lần nữa hướng hắn đánh tới thời điểm, chỉ thấy Đàm Dạ một kiếm vũ ở hải ra, năm loại ý cảnh dung hợp sau cường đại kiếm khí, trực tiếp liền chém về phía đối phương. Mà thiên ma tộc cường giả, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đàm Dạ sẽ lãnh ngộ đến nhiều như vậy ý cảnh, càng không thể nào sẽ nghĩ tới hắn có thể đủ đem những ý cảnh này dung hợp lại cùng nhau. Dù sao một cái như thế tuổi trẻ tu sĩ liền có thể dung hợp ý cảnh, loại này sự tình coi như là ở thượng cổ thời đại bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Theo Đàm Dạ kiếm chém ở hắn tàn hồn thượng, một đạo đáng sợ linh hồn tiếng liền trực tiếp vang dội khắp cả trong hang động, cái thanh âm này cơ hồ đem Đàm Dạ linh hồn cũng cho đánh tan, vốn là chặn lại cửa vào ám trùng thú càng là trực tiếp tán thành một mảnh rơi vào trên mặt đất. Khốn kiếp, ngũ ý dung hợp, điều này sao có thể, một cái nhỏ yếu như vậy tu sĩ, làm sao có thể sẽ có như vậy năng lực, không được ta nhất định phải tiêu diệt ngươi, coi như ta chết ngươi cũng nhất định phải chết. Thiên ma tộc cường giả thanh âm một lần nữa hồi hướng ở Đàm Dạ trong tai, nhưng là lần này hắn nhưng không có ngay từ đầu ổn định, cũng không có ngay từ đầu tỉnh táo, hoàn toàn giống như là một cái giận dữ sư tử một dạng một lòng chỉ suy nghĩ giết chết Đàm Dạ. Chương 139, bất hủ chấp niệm, mà lúc này Đàm Dạ không ngừng thúc giục chính mình bất diệt ý cảnh, để cho bất diệt ý cảnh bảo vệ chính mình linh hồn, chỉ có như vậy mới có thể đem chính mình linh hồn cho ổn định lại, trải qua cố gắng linh hồn hắn mặc dù lần nữa khôi phục ổn định, nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác chính mình linh hồn mới vừa rồi linh hồn tiếng chính giữa bị tổn thương cực lớn. Mặt đầy tái nhợt lúc này Đàm Dạ rõ ràng hơn cảm thấy đối phương đáng sợ, mới vừa rồi cái kia một đòn, hắn cũng không có nghĩ qua có thể chém chết đối phương, chỉ là làm thành một loại bản năng phản kích, hắn sử dụng chính mình dùng tối đa cũng một kích mạnh nhất. Nhưng hắn có chút nhỏ nhìn chính mình ý cảnh dung hợp hiệu quả về sau quả, năm loại ý cảnh dung hợp có lẽ không cách nào thường tổn tới nguyên hải cảnh, thậm chí ngay cả hóa nguyên cảnh cũng có biện pháp ngăn trở, nhưng là ý cảnh bản thân nhưng là có thể chém chết linh hồn tồn tại, ở năm loại chồng bên dưới, coi như đối phương tàn hồn thật phi thường cường đại cũng không khả năng lấy hồn thể ngăn trở Đàm Dạ một kích này. Cũng chính vì vậy, đang bị Đàm Dạ một kiếm chém bị thương sau đó, đối phương mới có thể điên cuồng như vậy hét dầm lên, bởi vì hắn thương tổn đến không chỉ có chính mình tàn hồn, đối với Đàm Dạ tương lai sợ hãi càng làm cho hắn không cách nào ngồi nhìn Đàm Dạ rời đi. Một cái ở ngưng thần cảnh liền có thể làm được ngũ y dung hợp nhân loại, đây đối với thiên ma tộc xâm phạm cái thế giới này hoàn toàn chính là một cái cực lớn uy hiếp, càng không cần phải nói đến khi Đàm Dạ lớn lên đến thần hồn cảnh, thậm chí là thật thần cảnh thời điểm, hắn có lẽ sẽ nắm giữ hủy diệt thế giới lực lượng cũng có nói. Chính là bởi vì có lo lắng như vậy, bên ngoài Hắc Chi Tử Nhãn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào muốn phải tiêu diệt Đàm Dạ, mà lúc này nơi này thiên ma tộc cũng có giống như Hắc Chi Tử Nhãn cảm giác. Hắc hắc, muốn giết ta lời nói, ngươi sẽ tới thử một chút ta. Mặc dù mình bị đối phương đau đớn tiếng kêu trực tiếp chấn linh hồn rung rung, nhưng là Đàm Dạ cũng biết hắn hiện tại vẫn không thể nhận thua, đường lui đối phương đã vì hắn mở ra, hắn chỉ cần từ cái huyệt động này chạy đi sẽ chả có việc đi xuống cơ hội. Ngươi chết đi. Hư ảo tàn hồn, ở phẫn nộ sau đó, nghe được Đàm Dạ lời nói, lại ngược lại bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết một khi chính mình mất đi tỉnh táo lời nói, muốn chém chết Đàm Dạ như vậy thiên tài, ngược lại sẽ xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Cho nên nói ra đơn giản hai chữ sau, chỉ thấy hắn nâng lên chính mình hư ảo tay trái, một đạo vô hình hắc quang hướng về phía Đàm Dạ liền trực tiếp bắn tới. Tránh. Đàm Dạ rất nhớ này sao làm, nhưng là trời sinh cảm giác lại nói cho hắn biết, tránh cũng vô dụng, bất luận hắn trốn nơi đó kia đạo công kích cũng sẽ một mực đi theo hắn, chỉ có đem hắn tiêu diệt kia đạo công kích mới có thể biến mất. Hiển nhiên lúc này thiên ma tộc đã không nghĩ nữa chiếm đoạt Đàm Dạ linh hồn, hắn mục đích nơi chỉ có một, đó chính là giết chết Đàm Dạ, mà đạo hắc quang chính là có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn nhân loại ác linh đường bắn, không cách nào né tránh, không cách nào ngăn trở, đó là cái này đường bắn tối cường đại địa phương. Bất diệt. Hai ngón tay vạch qua chính mình trường kiếm, Đàm Dạ trong miệng thốt ra rồi hai chữ này sau, trên người hắn bất diệt ý cảnh này thời điểm hoàn toàn phóng thích ra ngoài, đó là hắn bắt được thanh kiếm này sau, từ trên thân kiếm lĩnh ngộ đến không diệt kiếm ý cách dùng. Mặc dù một kiếm này không phải mình tối cường đại một kiếm, nhưng là Đàm Dạ tin tưởng ở thời điểm này, bất diệt ý cảnh nhưng là ứng đối loại này công kích tốt nhất một cái phương pháp, bởi vì chỉ có bất diệt ý cảnh mới có thể chém chết hư vô. Hết thể tựa hồ giống như Đàm Dạ suy nghĩ như thế, hắn kiếm thật đem màu đen đường bắn chém ra rồi, nhưng là lúc này Đàm Dạ căn bản cũng không có phát hiện, cách đó không xa thiên ma tộc tàn hồn cũng lộ ra cực độ nụ cười tàn nhẫn tới. Tựa hồ hắn cũng sớm đã gặp đến Đàm Dạ hành động một dạng mà hắn càng tin tưởng chính mình công kích tuyệt đối sẽ không rơi vào khoảng không, dù sao ác linh đường bắn chung mang có sức mạnh cũng không chỉ là một loại linh hồn lực lượng đơn giản như vậy. Ai, kiếm pháp không tệ, đáng tiếc ngươi lại dùng sai lầm rồi địa phương. Ngay tại Đàm Dạ cao hứng với chính mình chém ra ác linh đường bắn lúc, một giọng nói nhưng từ trên tay hắn trong kiếm chuyển ra. Mà vốn là bị chém thành hai cái ác linh đường bắn, đang muốn vòng qua Đàm Dạ kiếm, trực tiếp công kích hắn bản thể lúc, lại bị một cổ càng thêm lực lượng cường đại hoàn toàn đánh sơ sát xuống. Tận đến giờ phút này, Đàm Dạ mới biết rõ mình mới vừa rồi bởi vì khinh thường thiếu chút nữa liền tiến vào quỷ môn quan, dù sao kia lưỡng đạo ác linh đường bắn thượng lực lượng, chỉ là tiêu tan mở cũng để cho linh hồn hắn cảm thấy hủy diệt dùng mình. Người nào lại dám phá hủy bản đại nhân chuyện? Thiên ma tộc tàn hồn cảnh giác nhìn Đàm Dạ phương hướng, bởi vì mới vừa rồi chính mình ác linh đường bắn hủy diệt thời điểm, chính là có một cổ lực lượng từ trên người Đàm Dạ một cái địa phương phát ra ngoài. Mà lúc này Đàm Dạ nhưng có chút chưa tỉnh hồn nhìn mình trên tay trường kiếm, mặc dù thiên ma tàn hồn không có phát hiện, nhưng là Đàm Dạ người trong cuộc này lại vô cùng rõ ràng cảm thấy trên thân kiếm cổ lực lượng kia, cũng tự nhủ câu nói kia. Ngươi tuổi trẻ, ta có thể không thể mượn ngươi thân thể dùng một chút đây. Vừa lúc đó trên thân kiếm lại một lần nữa truyền đến một giọng nói. Kinh nghi bất định Đàm Dạ cũng không biết hẳn trả lời thế nào đối phương mới phải biết cho mượn thân thể ý tứ cũng chính là muốn hắn chủ động buông tha đối với thân thể của mình khống chế, mà đối phương nếu như mang theo ác ý lời nói, rất có thể sẽ thay thế hắn trở thành cổ thân thể này trưởng khống giả. Nói cách khác đến khi đó Đàm Dạ liền thật muốn bị người đoạt nhà. Có thể là không tin đối phương, tự đối mặt lên trước mắt thiên ma tộc tàn hồn lại một tia phần thắng cũng không có. Suy nghĩ một chút sau đó, Đàm Dạ lại lớn phương thuyết đạo, có thể. Tiểu tử, rất có quyết đoán mà, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta cùng bên kia cái tên kia không sai biệt lắm, mượn ngươi thân thể dùng một chút sau đó, ta khả năng liền hoàn toàn tiêu tán ở cái thế giới này rồi. Chỉ thấy kia đạo kiếm giọng nói của thượng có chút thương cảm nói, ngươi vốn chính là tịch thân với trên thân kiếm một tia chấp niệm, tiêu tan hay không chẳng lẽ còn có phân biệt sao? Lúc này Đàm Dạ lại phi thường trực tiếp nói, ha ha ha, một tia chấp niệm sao? Quả thật, ngã chấp độc đó là bởi vì không có thể sử dụng kiếm chém dụng những thứ này thiên ma tộc cậu tạp chủ môn. Kiếm giọng nói của thượng phi thường cực đoan nói, thì ra là như vậy, ta đây liền cho mượn ta nhục thân, ngươi sẽ dùng chính mình kiếm, đem trước mắt thiên ma tộc cho hủy diệt đi. Đàm Dạ cười nói, mà đang ở Đàm Dạ nói xong câu đó thời điểm, con mắt của hắn cũng đóng lại, nhưng khi con mắt của hắn lại lần nữa mở ra thời điểm, ở trong đó lại để lộ ra một đạo hàn quang tới. Ác vệ thiên ma, thật là không nghĩ tới vài vạn năm sau, chúng ta lại còn có cơ hội tái chiến một trận, chỉ tiếc chúng ta lực lượng cũng không có ở đây như từ trước, thân thể càng là đã sớm tiêu tán ở thời gian trường hà chính giữa. Lúc này Đàm Dạ trong miệng đột nhiên hướng về phía thiên ma tộc tàn hồn nói, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên ma tộc tàn hồn kinh hoàng hướng về phía Đàm Dạ la lên, không nghĩ tới thời gian trôi qua lâu như vậy, ngươi ngay cả ta đều quên, có thể ngươi chẳng lẽ liền cái thanh này đâm thủng trên đầu người kiếm đều quên sao? Vừa nói Đàm Dạ liền đối với thiên ma tàn hồn hưa ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng là chỉ có chân chính người mới có thể đủ minh bạch, một kiếm này đáng sợ, cái loại này không cách nào né tránh, nhưng lại vĩnh hằng bất diệt lực lượng, đây cũng không phải là bây giờ Đàm Dạ có thể hiểu được lực lượng. Trường kiếm màu đen, bất hủ ý, bất hủ kiếm thần, là ngươi, lại là ngươi tên hôn đản này, ta một phải tiêu diệt ngươi. Tàn lúc này hồn cuối cùng nhớ ra Đàm Dạ trên tay kiếm, cùng phụ thuộc vào trong thân thể của hắn người kia rốt cuộc là người nào. Lúc trước đối phương một kiếm chặt đứt hai tay của hắn, cuối cùng càng là trực tiếp một kiếm mất đi rồi hắn chủ thần hồn, chỉ tiếc Bất Hủ Kiếm Thần cũng không nghĩ tới, hắn ở Thiên Ma tộc trùng còn có một cái khác ngoại hiệu gọi là Phệ Trùng Người, chính là mượn chính mình phệ ma trùng, hắn thành công làm cho mình một tia tàn hồn còn sống, chỉ tiếc tàn hồn cuối cùng là tàn hồn, muốn hoàn toàn khôi phục mình làm năm lực lượng căn bản cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Năm đó ngươi thành công tránh thoát ta chém chết, mặc dù sau đó ta vẫn không có tìm tới thân thể của ngươi, ta cũng từng hoài nghi tới ngươi là có hay không còn chưa chết, nhưng là ta lại không nghĩ tới ngươi lại thật còn sống, dù sao Bất Hủ lực hẳn không khả năng cho ngươi thần hồn có phân nửa lưu lại mới được. Đối với trước mắt tàn hồn còn sống, Bất Hủ Kiếm Thần cũng tương tự rất giật mình, muốn biết rõ mình kiếm năm đó nhưng là một kiếm xuyên thẳng đối phương cả đầu, đừng nói là tàn hồn rồi, lúc ấy đối phương toàn bộ đại não đều không khác mấy bị bốc hơi xuống. Nhưng là bây giờ đối phương vẫn như cũ có một tí tàn hồn sống ở nơi này, này không thể không nói là hắn trong cuộc đời lớn nhất không ra, cũng còn khá đảm dạ dưới cơ duyên xảo hợp mang theo hắn kiếm đến nơi này, vì vậy hắn mới có cơ hội đền bù mình ban đầu cái này. Muốn biết tại sao không? Vậy phải xem ngươi một chút có hay không biết bản lãnh, thiên ma trở về cơ thể. Ác vệ thiên ma hướng về phía Bất Hủ Kiếm Thần tranh cười giữ tận sau, toàn bộ tàn hồn lại bay thẳng trở về chính mình kia tàn phá khung xương bên trong. Lại đã đạt đến có thể sử dụng thiên ma trở về cơ thể trình độ, xem ra ta quả thật hay lại là xem thường ngươi. Bất kể là năm đó ngươi chính là bây giờ ngươi, đều đáng sợ phải nhường nhân không dám điều xem thường. Bất Hủ Kiếm Thần có chút giật mình nhìn trở về bản thể tàn hồn có chút bất đắc dĩ nói. Ha 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 ha, bây giờ ngươi mới biết đã quá muộn, ngươi chính là tới địa ngục chung đi hối hận chính mình vô năng đi. Ác vệ thiên ma cười điên cùng nói. Theo ác vệ thiên ma tiếng cười điên cuồng, hai người cũng đồng thời vẫy tay, triển khai một trận đại chiến. Chỉ thấy Bất Hủ Kiếm Thần, mỗi một trên thân kiếm đều mang cực kỳ thâm ảo bất hủ áo nghĩa cùng đáng sợ kiếm chi áo nghĩa, hai loại áo nghĩa dung hợp sau đó, chém ra tới kiếm khí căn bản cũng không phải là Đàm Dạ năm loại ý cảnh dung hợp có thể so với tồn tại. Nhưng là lúc này Đàm Dạ lại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn mặc dù nhường ra chính mình quyền khống chế, có thể Bất Hủ Kiếm Thần vẫn là đem tinh thần mình cảm ứng cùng Đàm Dạ tiến hành cùng chung, nói cách khác lúc này mặc dù là Bất Hủ Kiếm Thần tiến hành chiến đấu, nhưng là Đàm Dạ lại tựa như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ một loại cảm thụ cả tràng đại chiến. Theo hai người chiến đấu tiến hành, Đàm Dạ có thể cảm giác chính mình kiếm ý cùng Bất Hủ ý cảnh cũng ở đây từ từ trưởng thành, dù sao hắn hiện tại nhưng là ở thượng thử lĩnh ngộ so với ý cảnh cao hơn một cái giai cấp áo nghĩa. Mặc dù lúc này áo nghĩa rời đi như cũ có chút xa xôi, nhưng là bằng vào chính mình cường đại dẫn ngộ năng lực, Đàm Dạ bao nhiêu hay lại là bắt được trong đó một tia ra lông, chỉ chờ hắn đem thực lực tăng lên sau đó, hắn rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm chi áo nghĩa cùng Bất Hủ áo nghĩa. Chương 140, cao tầng tham gia ngay tại Bất Hủ Kiếm Thần cùng Ác Vệ Thiên Ma đại chiến lúc, từ ám vực bên ngoài rốt cuộc lại có 4 cái nhân đến nơi này, nếu như lúc này Đàm Dạ cũng ở đây lời nói, hắn nhất định sẽ phát hiện, dẫn đầu không là người khác, chính là Lam Nguyệt. Lam tiên tử, này Hắc Chi tử nhãn chẳng lẽ thật lại xuất hiện sao? Một lao giả nhìn sắc mặt của Lam Nguyệt có chút nghiêm túc hỏi. Cái vấn đề này chẳng lẽ ngươi môn những thứ này ám vũ khu vực nhân không phải là hẳn rõ ràng hơn sao? Lam Nguyệt cũng không có chủ động trả lời đối phương vấn đề, ngược lại vẫn nhìn người phía dưới bày hỏi. Hắc hắc, chúng ta bây giờ hiểu biết thật sự là không nhiều lắm, mấy cái nguyên hải cảnh tu sĩ phái sau khi tiến vào, cho tới bây giờ cũng không có một chút tin tức, chỉ một ít trốn ra được bọn tiểu bối nói ám vực xuất hiện ám thú triều, cho nên mới cảm thấy có thể sẽ có Hắc Chi tử nhãn xuất hiện mà thôi, dù sao ngoại trừ nó cũng không có khác đồ vật có thể đưa tới ám thú triều rồi. Một cái khác mập lão giả hòa ái nói. Nhưng là ai nếu quả thật đem hắn hòa ái coi là lời nói thật, vậy cũng chỉ có chờ chết đi, bởi vì này ra hỏa có một cái đặc thù ngoại hiệu kêu mặt cười tử thần, ý tứ cũng rất rõ ràng hắn hướng về phía ngươi cười, có thể đó cũng không biểu hiện ngươi thật có thể cùng hắn leo gần quan hệ. Hai người các ngươi đừng tại lãng phí thời gian, Hắc Chi tử nhãn rốt cuộc có chưa từng xuất hiện, chúng ta sau khi tiến vào chẳng phải sẽ biết sao? Phải biết ám vực không giống với khác bí cảnh, nơi này mỗi một lần chỉ mở ra nửa năm, bất kể là ai quả thật đều có thể tiến vào bên trong, nhưng là chân chính có thể ở bên trong lấy được nhiều nhất chỗ tốt hay là chúng ta hậu bối, bây giờ bên trong chết nhiều người như vậy, chúng ta có ở đây không xuất thủ lời nói, tự các ngươi cũng không chịu nổi những thứ kia tổn thất. Người cuối cùng lao thái bà có chút không ngần ngại nói, ta xem ngươi chính là đang lo lắng các ngươi Ngô ra hai cái kia tiểu bối đi. Mập lao giả lại không chút nào để ý tới lao thái bà dáng vẻ ngược lại cười nói với nàng. Được rồi, các ngươi cũng đừng cãi bà nữa, lần này sự tình ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, bây giờ các ngươi liền cho ta cố định một chút lối đi đi, chờ ta sau khi có kết quả tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái giải thích. Lúc này Lam Nguyệt nhưng có chút tâm không có ở đây đến nói, mà nàng chi cho nên sẽ có nhiều chút phân tâm, chính là bởi vì thấy được những thứ kia trốn ra được tu sĩ sau, thật sự sinh ra phiền não cảm. Lấy hắn hợp thần cảnh thực lực, tại chỗ nhân nàng chỉ cần một cái tinh thần quét xem đi qua, rất nhanh liền có thể biết tại chỗ đều có những người nào, nhưng là để cho nàng có chút mất hứng là bởi vì nàng lại không có tìm được Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hình. Mà lúc này khoảng cách ám thú triều đã qua không biết bao nhiêu ngày, cho tới bây giờ còn chưa ra nhân, cơ hồ có thể nói là hung nhiều các thiếu, mà Đàm Dạ nhưng là kế hoạch địch thần tối quan xây một cái tồn tại, bây giờ bọn hắn mặc dù tìm được Vu Tâm người thay thế này, nhưng là Đàm Dạ hay lại là chủ yếu nhất kia một cái, nếu như hắn thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời nói, nàng thật không biết cái kia kế hoạch hay không còn có thể tiếp tục tiếp. Chẳng lẽ tiên tử ngươi muốn đích thân tiến vào ám vực chính giữa sao? Ngay tại Lam Nguyệt nói xong sau, lúc ban đầu câu hỏi lão giả nhưng có chút giật mình hỏi. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Lam Nguyệt kêu bọn họ là muốn cho bọn họ tiến vào bên trong, dù sao Thiên Ma ám vực ban đầu nhưng là bị những thứ kia đại lão môn luyện hóa thành nhất phương bí cảnh, mặc dù nó vẫn đối với ngoại hé nở, nhưng là vẫn còn có chút hạn chế, tỉ như nguyên hải cảnh trở lên tu sĩ một loại liền không cách nào thuận tiện tiến vào bên trong, muốn cho bọn họ tiến vào lời nói, liền cần thiết phải có người đang bên ngoài giúp ổn định lại toàn bộ không gian môn hộ mới được. Đi ra thời điểm cũng giống như vậy. Ừ, ta có chút lo lắng đồ vật, cho nên phải đích thân đi xem xuống. Lam Nguyệt thuận miệng giải thích. Có thể nghe nàng sau khi giải thích, ba người khác lại sắc mặt hơi đổi, sở dĩ có thể như vậy cũng chính bởi vì ám vực chúng có một cái truyền thuyết, đó chính là năm đó đại chiến hậu thiên ma cũng không có chân chính tử vong, hắn như cũ lưu lại tàn hồn với ám vực chính giữa, mà Hắc Chi Tử Nhãn chính là vì bảo vệ hắn tàn hồn biến thành một đạo phòng ngự thủ đoạn. Chỉ tiếc vì nghiệm chứng một điểm này, nhân loại cao cấp tu sĩ đã từng mấy lần tiến vào bên trong, đáng tiếc lấy được kết quả cũng giống nhau. Được, chúng ta lập tức liền là tiên tử cố định môn hộ, mong rằng tiên tử có thể thanh tra tình huống bên trong. Ba người gần như cùng lúc đó nói. Mặc dù thiên ma là chỉ sinh tích chữ ở trong truyền thuyết tồn tại, nhưng là từng cái ám vực người bên trong cũng không dám tiểu nhìn cái này sự tình, nếu như thiên ma thật sống lại, như vậy thứ nhất tao ương tuyệt đối sẽ là bọn hắn ám vũ khu vực người bên trong. Mà Lam Nguyệt làm thành một đời mới thiên tài đại biểu một trong, có lẽ nàng thật có thể ở ám vực chính giữa phát hiện chút gì cũng có nói, nếu như có thể tìm được biện pháp giải quyết để cho ám vũ khu vực từ nhiều chút thoát khỏi cái vấn đề này, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Ngay tại ba người muốn xuất thủ cố định môn hộ thời điểm, lại đúng dịp thấy một đám người từ ám vực môn hộ chính giữa đi ra. Ồ, lão thái bà, đây chẳng phải là ngươi Ngô gia tiểu gia hòa sao? Thấy thế nào bọn họ một thân là thương dáng vẻ, nhìn dáng dấp tựa hồ không tốt lắm, hơn nữa nữ hoa kia cũng không cách nhìn, không phải là xảy ra chuyện đi. Mập lão đầu nhìn mới vừa đi ra ám vực môn hộ Ngô Thiên Vũ cười nói. Cùng lúc đó, lão phụ nhân cũng chú ý tới một điểm này, đối với thiên sinh đẹp tử chưa từng xuất hiện, nàng cũng tương tự vô cùng khẩn trương, dù sao thế hệ này bọn họ Ngô gia có thể ra như vậy một đôi long phượng thai thiên tài nhưng là phi thường hiếm thấy sự tình, nếu quả thật tổn thất một cái lời nói, nàng thật có thể muốn đau lòng không thôi rồi. Tiên tử, ngượng ngùng, ta đi nhìn một chút ta đây cái tiểu tôn tử, sẽ không trễ quá lâu. Lão phụ nhân bất đắc dĩ nhìn Lam Nguyệt nói. Vô phòng, ngươi liền đi hỏi một chút bọn họ hồi mặt tình huống đi. Lam Nguyệt cũng không có ngăn cản đối phương, dù sao bây giờ coi như ở thế nào gấp cũng không có tác dụng gì. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, nếu như Đàm Dạ còn sống như vậy hắn nhất định còn có thể kiên trì tiếp, nếu như hắn đã chết Lam Nguyệt coi như mau hơn nữa cũng vô dụng. Lão phụ nhân khi lấy được Lam Nguyệt sau khi đồng ý, liền thật nhanh đi tới Ngô Thiên Vũ bên người, đang tìm hỏi một chút chuyện đã xảy ra sau, rất nhanh nàng liền cau mày trở lại Lam Nguyệt bên người. "Lão thái bà, thế nào, sẽ không nói nhà ngươi cái kia nữ hoa hoa thật xảy ra chuyện đi?" Mập lão đầu có chút hưng thai nhạc hòa nói. "Mập mạp, cẩn thận ngươi kia trương miệng chó, ngươi đang nói linh tinh ta liền đem ngươi miệng xé." Phụ nhân có chút mất hứng nói. "Các ngươi chờ ổn nào?" Trước hết nghe một chút bên trong bây giờ là tình huống gì đi. Lam Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Nói đúng như quả không phải là bởi vì ba vị này là ám vực mấy đại thế lực phái ở Viễn Thế Điện người chủ sự, nàng thật đúng là lười mang theo bọn họ đến, đáng tiếc nàng không có đường tuyển chọn, cùng đại chính giữa có thể giống như nàng và Đàm Dạ Cha như vậy đã tu luyện tới hợp thần cảnh cơ hồ có thể tính là phượng mao lân giác, mà có thể tu luyện tới kết hồn cảnh đồng dạng cũng là thiên tài trung thiên tài, bọn họ tự nhiên cũng không khả năng sẽ ra làm loại này sự tình, chỉ có giống như trước. Mắt những đến tuổi này lớn, thực lực cũng đã rất khó tăng lên người mới sẽ tiếp nhận nàng điều động. Ta hỏi một chút cháu trai ta, tình huống tựa hồ có hơi biến hóa, ám vực trung thú triều tựa hồ bị nhân chỉ huy khắp nơi tán loạn một dạng căn bản cũng không ở chủ động trong công kích tu sĩ, trừ phi có người không muốn sống đi tìm ma của bọn họ phiền. Lão phụ nhân mặt đầy ngưng trọng nói, không nghĩ tới phiền toái nhất kết quả hay lại là xuất hiện, chẳng qua là ta không hiểu tại sao ám thú sẽ không chủ động công kích tu sĩ đây. Phải biết nếu như thiên ma thật muốn sống lại lời nói, hắn càng hẳn công kích tiến vào bên trong tu sĩ không phải sao? Mặt đầy nghiêm túc lão giả lo lắng nói, không biết, nhưng là căn cứ mới từ bên trong đi ra người ta nói. Những thứ này ám thú tựa hồ giống như là đang đuổi giết người nào đó như thế, có mấy lần bọn họ rõ ràng đã thuộc về đối phương thẳng tắp công kích trên đường, nhưng là ở cuối cùng đối phương lại quẹo cua rồi, có thậm chí nói, bọn họ rõ ràng đã lâm vào thú triều chính giữa, vốn tưởng rằng tuyệt đối chết chắc, có thể những ám thú đó như thế lại chuyển đổi phương hướng này mới khiến bọn họ được sống sót. Không thể nào, tiến vào người bên trong chính giữa, ngoại trừ một loại ngưng thần cảnh trở ra, nhiều nhất cũng chỉ có một ít hóa nguyên cảnh mà thôi, chẳng lẽ có người đang bên trong chọc giận tới thiên ma tàn hồn sao? Mập mạp có chút không dám tin tưởng hỏi. Nhưng là nghe xong phụ nhân lời nói sau, Lam Nguyệt Trung Quy lại cảm thấy cái này sự tình cùng Đàm Dạ không thoát được quan hệ, dù sao có thể bị bọn họ coi trọng dùng để làm thành chạy kế hoạch nghịch thần nhân vật chủ yếu, Đàm Dạ sẽ đưa tới thiên ma đuổi giết nàng cũng không chút nào hội kiến quái. Bất kể như thế nào, ta đi vào trước nhìn một chút, nếu như sự tình thật giống bọn họ lời muốn nói như thế, ta đây sẽ hướng phía trên rỗi mời chém diệt thiên ma hành động, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta cũng sẽ để cho bọn họ lần nữa phong bế ám vực, để tránh thiên ma mượn nhân loại sinh mệnh khôi phục chính mình lực lượng. Lam Nguyệt quyết định sau cùng đạo. Hết thể nghe theo Lam Nguyệt tiên tử, chúng ta lập tức bắt đầu cố định lối đi. Ba người cũng biết sự tình cho tới bây giờ bước này, rất có thể đã không phải là bọn họ có thể khống chế được, cũng còn khá bên trong đã có nhân có thể còn sống đi ra, nói cách khác thiên ma cũng không có chân chính sống lại, nếu không lời nói ám vực chính giữa đem không có bất kỳ người nào tu sĩ có thể còn sống đi ra. Lam tiên tử, lão thân có một không tình cầu, không biết Lam tiên tử ngươi tiến vào ám vực sau có thể hay không giúp ta tìm một chút nhà ta xinh đẹp từ đây. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng ám vực đã như vậy hỗn loạn nàng lại sẽ vì một người đàn ông ở lại bên trong, giờ phút này cũng không biết thế nào. Lão phụ nhân mặt đầy lo lắng nói. Ha ha, lão thái bà nhà ngươi nữ hoa hoa cũng quá khôi hài đi, cũng loại thời điểm này rồi còn vì một người đàn ông ở lại bên trong, đây chẳng phải là tại tìm chết sao? Mập lão giả thừa cơ lại một lần nữa cười nhạo nói. Lam Nguyệt nghe xong lời này sau, cũng có một chút không nói gì, dù sao ám thú triều có thể không phải bình thường chuyện nhỏ, bất kỳ dừng lại gì ở bên trong nhân cũng rất có thể sẽ xảy ra chuyện, nàng một cái nửa bước hóa nguyên nữ tử lại sẽ vì một người đàn ông làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Được rồi, ta sẽ cho ngươi chú ý một chút, bất quá nhà ngươi tiểu hài rốt cuộc coi trọng cái tên kia, lại có thể sẵn sàng vì đối phương mà ở lại bên trong, người kia hẳn không phải là cái gì tiểu nhân vật đi. Mặc dù Lam Nguyệt cảm thấy Ngô Thiến Tử không nên vì một người đàn ông ở lại ám vực, nhưng là làm thành một cái quá lai nhân, có chút sự tình nàng cũng tương tự làm qua, đối với những nữ sinh kia làm hồ đường chuyện chính nàng đã từng cũng đã làm không ít, vì vậy nàng cũng không có cự tuyệt lao phụ nhân tình cầu, chỉ là nàng có chút hiếu kỳ sẽ là tên khôn kia để cho nhân gia nữ tử phụng bồi hắn ở lại ám vực chính giữa. Ừ, ta chỉ nghe nói là một cái họ Đàm tiểu tử, thực lực tựa hồ không tệ, tuy nhiên lại là một tên quỷ nhát gan, ở ám thú triều đi tới không lâu sau hắn liền một mình chạy, lại đem nhà chúng ta hai cái tiểu bà tử lưu lại, cũng còn khá cuối cùng thú triều rời đi bọn họ vị trí, nếu không sự tình còn không biết sẽ như thế nào đây. Phụ nhân rất tự nhiên nói. Nhưng là nghe xong lời nói của nàng sau, Lam Nguyệt lại toàn bộ đều ngẩn ra, mặc dù hắn không biết tiến vào người bên trong có bao nhiêu tên họ Đàm, nhưng là có một cái nàng rất rõ ra hỏa, lại thật có thể sẽ làm được loại này sự tình. Ai, ta hiểu được, ta sẽ hãy mau đem nhân mang cho ngươi đi ra. Lam Nguyệt chỉ có thể cười khổ nói. Chương 141, tùy tâm ngay tại Lam Nguyệt tiến vào ám vực chính giữa thời điểm, ám vực bên trong lúc này lại nhấc lên một trận càng đại phong bạo. Nguyên nhân chính là phụ thân với Đàm Dạ Không Diệt Kiếm Thần cùng Ác Vệ Thiên Ma chiến đấu ở giữa, hai người lúc này lực lượng mặc dù không chân khi còn sống một phần bạn, nhưng là bọn họ cuối cùng đã từng là cái thế giới này cao cấp nhất tồn tại, gần bây giờ sử chưa đủ lực lượng nhưng là bọn họ công kích hay lại là vượt xa Đàm Dạ tưởng tượng cường đại. Hai người vừa mới nộp lên thủ, Ác Vệ Thiên Ma vì chính mình thiết lập đi xuống không gian phong tỏa liền hoàn toàn bị thôi hủy rồi, tiếp lấy hai người lại một đường đánh tới ám vực bầu trời, ở chỗ này một trận ác chiến thậm chí để cho vốn là một mực đuổi theo Đàm Dạ ám thú môn không ngừng run rẩy. Chỉ tiếc hai người đại chiến căn bản cũng không phải là phía dưới những thứ kia tiểu ám thú có thể tham dự tồn tại, với tay kiếm bất hủ kiếm bên dưới, số lớn ám thú ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết liền hóa thành rồi mảnh thế giới này bụi trần. Đối mặt đến bất hủ kiếm thần đáng sợ kia bất diệt lực, mặc dù Ác Vệ Thiên Ma cường đại, nhưng là mất đi hai tay nó, ở công kích hay lại là xuất hiện một ít khó chịu, như vậy thứ nhất hắn liền ngược lại lâm vào hạ phong. Lúc này hắn chỉ có thể không ngừng từ chính mình trong miệng phun ra từng đạo màu đen đường bắn, mà nhiều chút đường bắn mỗi một đạo cơ hồ cũng có thể tiêu diệt phía dưới mười mấy con hóa nguyên cảnh trở lên ám thú. Nhưng đối với thượng bất hủ kiếm thần kiếm, những thứ này đường bắn lại còn chưa đủ nhịn. Không tiếp, ngươi cái này bất hủ bất tử gia hỏa, ngươi vốn không nên xuất hiện ở nơi này, bây giờ còn là để cho ta trực tiếp nuốt ngươi đi, đen sấm vệ thiên. Chỉ thấy Ác Vệ Thiên Ma đang bị chém một kiếm sau đó, liền phẫn nộ hướng về phía bất hủ kiếm thần la lên. Mà theo hắn vừa dứt lời, miệng hắn liền giống như là mở ra một đạo vô tận lỗ đen một dạng điên cuồng chiếm đoạt nổi lên trung quanh hết thảy, phản phất ngay cả cái này thế giới hắc ám đều đưa phải bị hắn nuốt chửng lấy xuống. Chỉ thấy số lớn ám thú ở không cách nào chống cự cỗ lực hút này bên dưới, phân phân tranh bị hút vào rồi Ác Vệ Thiên Ma trong miệng, mà bất hủ kiếm thần cũng chỉ có thể lấy chính mình lực lượng chống cự đối phương lực cắn nuốt. Nhưng là theo lực cắn nuốt tăng cường, bất hủ kiếm thần vẫn bị hút hướng đối phương, chỉ nhìn bây giờ loại dáng vẻ này đi xuống lời nói, hắn sớm muộn sẽ tiến vào đối phương trong miệng, mặc dù Đàm Dạ cũng không biết miệng kia bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể cắn nuốt hết nhiều như vậy đồ vật, duy chỉ có một chút chính là hắn tuyệt đối sẽ không muốn đi vào trong đó đi thử xuống. Mà hắn không nghĩ bất hủ kiếm thần tự nhiên cũng không muốn, chỉ thấy hắn thanh kiếm hành có với trước ngực, tiếp lấy ám thầm nói một câu, vĩnh hằng hủy diệt. Theo tới đó là một đạo càng thêm cường đại kiếm khí màu đen trực tiếp hướng về phía Ác Vệ Thiên Ma chém xuống, mà một kiếm bên dưới kiếm khí phảng phất vĩnh hằng bất diệt như vậy, nhưng lại mang theo một cổ hủy diệt vạn vật lực lượng đáng sợ, vĩnh hằng cùng hủy diệt hai loại lực lượng bên dưới, Ác Vệ Thiên Ma cũng giật mình phát hiện, chính mình chiếm đoạt năng lực, lại không cách nào cắn nuốt hết đạo kiếm khí này, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thu hồi chính mình sức cắn nuốt lượng. Bây giờ mới thu hồi chiếm đoạt, ngươi cảm thấy còn kịp sao? Bất Hủ Kiếm Thần hướng về phía Ác Vệ Thiên Ma nói. Mà sự tình giống như Bất Hủ Kiếm Thần nói như thế, Ác Vệ Thiên Ma ở thu hồi chính mình lực lượng sau, lại căn bản không có thời gian né tránh quá đạo kiếm quang kia, theo kiếm quang thẳng chém mà như trên lúc, Ác Vệ Thiên Ma chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ gầm thét tới. Khốn kiếp, đừng tưởng rằng ngươi bất hủ lực có thể khắc chế ta, ta liền lấy ngươi không có cách nào, cho ta đến đây đi, hát ám lực. Hai người đánh tới bây giờ, có thể nói Bất Hủ Kiếm Thần một mực ở để Ác Vệ Thiên Ma đánh, đối mặt loại tình huống này Ác Vệ Thiên Ma tự nhiên vô cùng phẫn nộ, cho nên đến lúc này hắn lại hoàn toàn không để ý mình bây giờ đang đứng ở Thiên Ma lĩnh vực chính giữa, nơi này hắc ám lực lượng vốn phải là thuộc về Thiên Ma lực lượng, một loại Thiên Ma căn bản không có thể tùy tiện sử dụng nơi này lực lượng. Nhưng là bị ép điên xuống Ác Vệ Thiên Ma căn bản là bất chấp nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn đạt được đánh bại Bất Hủ Kiếm Thần lực lượng, cho nên hắn bắt đầu hướng Thiên Ma nhất tộc cấm kỵ xuất thủ. Chỉ thấy hắn há miệng, số lớn hắc ám lực lượng liền như là nước chảy không ngừng chảy vào trong miệng hắn, theo hắc ám lực lượng chảy vào, Ác Vệ Thiên Ma toàn bộ xương thân thể bắt đầu không ngừng phong trường đứng lên. Vốn là chỉ cao hơn Đàm Dạ gấp đôi hắn, lúc này đã trở nên cao hơn Đàm Dạ ra gấp 5-6 lần trở lên, trong lực lượng lúc này hắn càng là một đường dâng cao, tựa như lúc nào cũng có đột phá cực giới hạn dáng vẻ. Chỉ là loại lực lượng này chỉ là kính hoa thủy nguyệt, nhìn như cường đại, chân chính dùng lời nói, căn bản cũng không có hắn ngay từ đầu lực lượng tốt dùng, dù sao người khác lực lượng cuối cùng là người khác lực lượng, hắn mạnh như vậy đi chiếm đoạt sớm muộn sẽ gặp phải lực lượng cắn trả. Đối mặt như vậy Ác Vệ Thiên Ma, Bất Hủ Kiếm Thần cũng không có trước tiên xuất thủ, không phải là hắn không nghĩ, mà không thể, bởi vì Ác Vệ Thiên Ma ở chiếm đoạt nơi này lực lượng đồng thời, cũng ở đây không ngừng cắn nuốt hết trên người hắn lực lượng, hắn hiện tại chỉ có thể lấy bất hủ lực lượng trấn áp chính mình thể nội lực lượng, phòng ngừa lực lượng chạy mất từ đó mất đi tự mình. Nhìn đến đây, Đàm Dạ toàn bộ đều đã hết ý kiến, phải biết đây chính là hai phe mất đi thân thể và lực lượng sau chiến đấu, nếu như thân thể bọn họ cùng lực lượng cũng còn hoàn hảo lời nói, Đàm Dạ thật không biết này toàn bộ bí cảnh có hay không chịu được hai người như thế đại chiến. Ha ha ha, Bất Hủ Kiếm Thần, ngươi đi chết đi cho ta. Hấp thu hắc ám lực lượng đến cực hạn Ác Vệ Thiên Ma rốt cuộc điên cuồng hướng Bất Hủ Kiếm Thần nói. Mà theo hắn tiếng nói tới chính là từ Ác Vệ Thiên Ma trong miệng thật sự phun ra một đạo vài mét thô đen ám quang tuyến, đối mặt như vậy công kích, Bất Hủ Kiếm Thần chỉ có thể cầm trên tay kiếm vung được gió thổi không lọt, để cho bất hủ lực đem mình toàn bộ bao vây lại. Chỉ là cổ lực lượng này vẫn là đem hắn mang theo sông về phía sau, cho đến hắn đem ám vực chính giữa hai tòa đại sơn đụng xuyên sau, lúc này mới ngừng lại. Nhưng khi nhìn lăn lộn thân rách nát Đàm Dạ, có thể tưởng tượng được lúc này Bất Hủ Kiếm Thần giống vậy phi thường không ổn, hiển nhiên Ác Vệ Thiên Ma lần này công kích đã vượt qua rồi Bất Hủ Kiếm Thần chịu đựng năng lực. Lần nữa đứng lên, Bất Hủ Kiếm Thần có chút suy yếu tự nhủ, xem ra thật có điểm không ổn à, ta cũng không nghĩ tới ngươi lựa chọn chiến đấu địa phương lại sẽ đối với chúng ta như thế trang lợi nhuận, ở Thiên Ma ám vực cùng Thiên Ma tộc chiến đấu, này dạng thật sự là đang ở tìm chết ta. Bất quá bây giờ xem ra cũng không có được chọn, một kiếm, ta chỉ có thể ra cuối cùng một kiếm rồi, bất kể kết quả thế nào ngươi cũng tự cầu nhiều phúc đi. Đàm Dạ biết đây là Bất Hủ Kiếm Thần đang nói chuyện với hắn, rất hiển nhiên Bất Hủ Kiếm Thần đã gặp đến nơi này đánh một trận thất bại, dù sao ở đối phương chiến trường chính thượng tiến hành chiến đấu. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn đi qua có thể cho tới bây giờ không có làm qua, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể cuối cùng liều mạng. Tiên bối, nếu như ta nói là nếu như ta có thể cho ngươi gần người đến trước mặt đối phương lời nói, ngươi một kiếm này có hay không nắm giữ càng lượng lớn cầm đây? Đàm Dạ cũng tương tự hướng về phía Không Diệt Kiếm Thần nói đạo. Hả, xem ra ngươi quả thật có chút rồi giải kiếm khách chân chính ý nghĩa, quả thật, nếu như có thể đến gần đối phương lời nói, ta một kiếm kia quả thật có thể cho thấy càng thêm lực lượng cường đại, mà thân thể của ngươi quả thật có thể làm được một điểm này, nếu như không phải là thời gian không đủ lời nói, có lẽ ta có thể tự mình tiến tới sử dụng ngươi không linh thể, chỉ tiếc ta đã không có thời gian và lực lượng, cho nên hết thể cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, cuối cùng này một kiếm liền. Thứ ngươi tới thả ra đi. Bất Hủ Kiếm Thần cuối cùng cười nói. Tiền bối, ngươi. Còn không chờ Đàm Dạ nói xong, hắn liền cảm thấy chính mình ý thức lại lần nữa trở lại trên thân thể. Cùng lúc đó, Đàm Dạ có thể cảm giác trên người mình lúc này còn lưu lại một cổ phi thường cường đại bất hủ lực, hiển nhiên Bất Hủ Kiếm Thần tàn hồn là muốn cho hắn sử dụng cổ lực lượng này tới đánh bại ác phệ người. Nhưng là Đàm Dạ chính là một cái ngưng thần cảnh, làm sao có thể vận dụng rồi như thế cường đại một cổ lực lượng đây? Lúc này hắn tựa như cùng cầm trên tay một cái nóng bỏng kiếm, tay mình bất cứ lúc nào cũng sẽ buông ra, càng không cần phải nói sử dụng nó. Buông lòng tự mình, đi theo ngươi tâm đi, cho ngươi tâm đi sử dụng chính ngươi lực lượng, đừng để cho lực lượng trói buộc chặt chính ngươi. Ngay tại Đàm Dạ không biết phải làm gì mới phải thời điểm, một cái thanh âm nhưng ở trong đầu hắn vang lên. Rất rõ ràng đây cũng là Bất Hủ Kiếm Thần cho hắn cuối cùng nhắc nhở, nhưng là đi theo tâm đi, nhu đồ đi sử dụng cổ lực lượng này, loại này sự tình nói dễ dàng nhưng là chân chính muốn làm đứng lên lại thật quá khó khăn rồi. Lòng người giống như là một máy cơ giới đồng hồ báo thức như thế, trừ phi tử vong đến, nếu hắn không làm mãi mãi cũng sẽ chuyển động đi xuống, có thể chỉ cần nó đang chuyển động đến, muốn cho hắn bình tĩnh lại cơ hồ sẽ cùng với khiến nó ngừng chuyển động, dừng lại liền có nghĩa là tử vong, không ngừng liền không cách nào để cho tâm chân chính biểu hiện nó muốn dáng vẻ. Kia muốn bất tử, lại làm được giống vậy sự tình, lại ứng nên làm như thế nào đây? Không nên để cho lực lượng trói buộc chặt chính mình, có thể lực lượng là cái gì, mà cái gì lại mới là lực lượng. Trong nháy mắt này Đàm Dạ suy nghĩ lấy cực độ nhanh thật nhanh tốc độ đang không ngừng suy tính, hắn thời gian không nhiều. Hắn cơ hội càng là chỉ có một lần, suy nghĩ lại suy nghĩ, nhưng là càng suy nghĩ Đàm Dạ liền càng phát hiện mình tâm quá loạn, ngay tại hắn đại nào sắp đương cơ thời điểm, Đàm Dạ đột nhiên nghĩ đến, nếu suy nghĩ sẽ để cho mang loạn, như vậy trực tiếp không suy nghĩ là tốt, làm cho mình lâm vào vô vi chính giữa, để cho thân thể của mình đi thay thế mình suy nghĩ, cái này, hoặc giả đó là hài lòng. Lúc này Đàm Dạ cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ khác biện pháp, nếu muốn đi theo tâm đi, như vậy hắn liền không thể mưu đồ trở ra cảm thấy đi xem cái thế giới này, nhắm lại con mắt, thu hồi tinh thần cảm giác, mình nhắm xuống trên thân thể toàn bộ cảm giác tế bào, làm cho cả nhân chân chính trầm tĩnh đến vô thế giới chính giữa đi. Không có suy nghĩ, không có cảm giác, không có bất kỳ quấy rầy, lúc này Đàm Dạ thật sâu lâm vào duy tâm trạng thái chính giữa, ngoại giới hết thể trong nháy mắt hoàn toàn phản ảnh ở trong lòng của hắn. Trên tay kiếm, thể nội lực lượng, trong không khí kia khí tức màu đen, hết thể căn nguyên tất cả đều xuất hiện ở trong lòng Đàm Dạ. Mà trên tay kiếm nhìn như hoàn chỉnh, có thể giờ phút này Đàm Dạ lại có thể thấy được, ở trên kiếm thực ra đã sớm bản đầy vết rách, chỉ là có một cổ nhỏ nhược lực lượng một mực ở trói buộc nó, khiến nó không có tiêu tán ở mảnh thế giới này. Chính mình thể nội lực lượng lưu chuyển giữa đã sớm không dư thừa bao nhiêu, nhưng là sự tinh khiết độ vẫn như cũ giống như chính mình toàn thắng thời kỳ một dạng, mặc dù thân thể cũng như kiếm như thế đã sớm vết thương chồng chất, nhưng là Đàm Dạ biết những vết thương này là có thể khôi phục, mà không giống thanh kiếm kia, sử dụng xong phía trên lực lượng sau nó đem tiêu tán ở cái thế giới này. Trong không khí, số lớn màu đen lực lượng đang không ngừng hướng cùng một cái phương hướng tụ tập đi, đó là một cái giống vậy hư hại không chịu nổi thân thể, chỉ là thân thể kia lúc này giống như trên tay mình kiếm như thế, bị lực lượng nào đó trói buộc đến, không cách nào trở về đến mảnh thiên địa này chính giữa đi. Chương 142, Diệt Thiên Ma. Kiếm tiêu tan lúc này trong lòng Đàm Dạ một mảnh yên tĩnh, bởi vì hắn thấy không chỉ có ngoài mặt thế giới, càng thấy được cái thế giới này chân chính căn nguyên, đây cũng là tâm căn bản, lấy tâm xem thế giới sau kết quả. Từ từ Đàm Dạ giơ tay lên thượng kiếm, mà kiếm lúc này thượng sáp nhập vào hắn tự thân cơ hồ tất cả lực lượng, vẻ này cường đại bất hủ lực càng là phi thường ngoan ngoãn theo Đàm Dạ tâm lưu động. Có thể Ác Vệ Thiên Ma cũng sẽ không ngây ngốc chờ Đàm Dạ xuất kiếm, trải qua mới vừa rồi xúc vật kéo, hắn đã lần nữa tích đầy rồi thả ra cùng mới vừa rồi một kích kia ngang hàng uy lực hắc ám lực lượng. Ác vệ thiên ma tin tưởng tại chính mình này hai lần công kích bên dưới, bất hủ kiếm thần nhất định không cách nào ở tránh thoát hắn công kích. Chỉ là hắn không biết là, lúc này bất hủ kiếm thần sớm đã bỏ đi rồi đối với đàm dạ không chế, ngược lại hắn đem mình tất cả lực lượng đều cho đàm dạ, hắn muốn cho đàm dạ tự mình tiến tới chém rất trước mắt đối thủ. Theo đàm dạ chân chính trưởng không lấy hắn ra sức lượng sau, bất hủ kiếm thần kia một tia chấp niệm rốt cuộc cười nói với đàm dạ, thật cao hứng nhân loại chính giữa còn ngươi nữa như vậy tồn tại, như vậy thứ nhất ta cũng có thể không có chút nào tiếp nối rời đi, chỉ hy vọng có một ngày ngươi có thể dùng chính mình kiếm mở ra vùng trời này cấm cố đi. Nói xong câu đó sau, chỉ thấy bất hủ kiếm thần chấp niệm biến thành một đạo tinh thuần hơn lực lượng, cuối cùng từ từ sáp nhập vào đàm dạ trên tay trong kiếm. Trong chấp nhoáng này ác vệ thiên ma rốt cuộc cảm thấy không đúng, bởi vì đàm dạ trên tay lực lượng, để cho hắn bản năng cảm giác đến rồi sợ hãi, đó là đủ để tiêu diệt hắn lực lượng, một khi hắn bị đánh trúng lời nói, lần này hắn liền chết thật rồi, dù sao hắn hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn là không có khả năng ở phân hóa bước phát triển mới tàn hồn đến, cho nên không muốn chết lời nói, hắn chỉ có trước một bước tiêu diệt hết người trước mắt này. Lúc này song phương cũng đã đạt đến thời khắc tối hậu, hai người bất kể là ai đều muốn cho đối phương một kích tối hậu. Chỉ thấy một đạo càng cường đại hắc ám chùm tia sáng từ ác vệ thiên ma trong miệng phun ra ngoài, mục tiêu chính là đàm dạ tự mình. Mắt thấy đàm dạ sẽ bị chính mình màu đen chùm tia sáng bắn chết, ác vệ thiên ma kia chống chân hai mắt chính giữa cũng nổi lên từng tia vui sướng quang mang tới. Mắt thấy đàm dạ cần phải bị hắc quang đánh trúng trong nháy mắt, đàm dạ lại cả người biến mất ở rồi trước mặt ác vệ thiên ma. Trong nháy mắt đó ác vệ thiên ma rất nhớ thương tin, là mình hắc quang đem đàm dạ cho bước hơi xuống, nhưng là làm thành một cái cường giả hắn không thể nào lừa gạt mình. Đàm dạ quả thật tránh ra hắn công kích, quan trọng hơn là hắn đã cảm thấy đàm dạ xuất hiện sau lưng tự mình. Tuyệt vọng, lúc này ác vệ thiên ma lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng, đó là loại cực độ hắc ám đáng sợ, để cho hắn có loại muốn hủy diệt hết thể xung động. Chỉ tiếc hắn lại không có cơ hội này, bởi vì đàm dạ trên tay kiếm lúc này đã nhẹ nhàng từ trên người hắn chém xuống, giống như cắt ra một trang giấy một dạng, vốn là cái kia một thân cứng rắn vô cùng xương, hắn sẽ trở ngại đàm dạ một kia, nhưng là trong lòng kiếm hạ, hết thể trở ngại cũng lộ ra như vậy tái nhợt. Từ từ ác vệ thiên ma xương cùng đàm dạ trên tay kiếm lại đồng thời dần dần bay tản ra đến, bởi vì tận qua vài vạn năm thời gian, ác vệ thiên ma xương thực ra đã sớm mục nát không chịu nổi, sở dĩ ở đàm dạ thấy nó thời điểm, nó còn có thể tản mát ra kinh người áp lực, hoàn toàn là bởi vì ác vệ thiên ma bản thân một mực ở sử dụng chính mình tàn hồn để bảo toàn nó. Đúng như cùng bất hủ kiếm thần một mực ở sử dụng chính mình chấp niệm duy trì đàm dạ trên tay kiếm một dạng làm lực lượng hoàn toàn tản đi thời điểm, hai người tự nhiên đồng thời bắt đầu biến mất. Nhìn mình chống chân hai tay, đàm dạ chỉ có thể yên lặng hướng về phía tiêu tan mở trường kiếm nói, gặp lại sau tiền bối, cảm ơn ngươi giáo hội ta ứng nên sử dụng như thế nào trên tay mình kiếm. Có thể không ai từng nghĩ tới là, đàm dạ ở nói xong câu đó sau, lại toàn bộ hướng phía sau té xuống. Hiển nhiên mới vừa rồi một kiếm kia, tiêu hao tâm lực so với đàm dạ suy nghĩ càng nghiêm trọng hơn, hắn một cái ngưng thần cảnh, vào lúc này chẳng những càng nhiều tiếp xúc đến áo nghĩa, thậm chí ngay cả áo nghĩa trên cái gì cũng xử ra, đây có lẽ là dù ai cũng không cách nào tưởng tượng được sự tình. Chỉ là bất hủ kiếm thần lại dám đem hết thảy đều đánh cược ở đàm dạ trên người, không thể không nói hắn thật là một món phi thường lớn mật sự tình. Dù sao tâm nói đến nhưng là chỉ có thật thần cảnh tu sĩ mới có thể tiếp xúc được đồ vật, đó cũng không phải là có thiên phú liền có thể lý giải được đồ vật. Lòng người là cơ thể con người tối thần bí tồn tại, như đồ sử vũ đó là tu sĩ đến cuối cùng phải đối mặt một cái vấn đề, cũng có người nói muốn trở thành thật thần cảnh, liền muốn hỏi tới tâm quan, chỉ có vấn tâm thành công, người mới có thể vào chân chính hóa thân thành thần. Mà lần này mặc dù đàm dạ chỉ là sử dụng đơn giản nhất tĩnh tâm sử vũ, nhưng là loại này sự tình cũng đã không phải người bình thường có thể hiểu được đồ. Đàm dạ, ngươi thế nào? Ngay tại đàm dạ ngã xuống trong nháy mắt, một cái tay lại vừa vặn tiếp nhận hắn, mà tiếp lấy hắn không là người khác, chính là trước đây không lâu mới từ lối đi tiến vào ám vực Lam Nguyệt, bởi vì ám vực đột biến, vốn là nàng chính là muốn trực tiếp tiến vào ám vực sâu bên trong, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, đường mới vừa đi tới hơn nữa, mặc dù nàng không có gặp phải Hắc Chi Tử Nhãn, lại trước một bước cảm thấy nơi này phát ra kịch liệt đối chiến, cảm giác sâu sắc nghi ngờ nàng lập tức liền đến nơi này kiểm tra tình huống. Nhưng khi nàng đi tới nơi này thời điểm, chỉ cảm thấy hai cái khí tức, một cái chính là đàm dạ khí tức, mà đổi thành một cái khí tức tà ác, mặc dù hắn không biết đó là cái gì, nhưng là đối phương lực lượng tuyệt đối phi thường cường đại, kia nguyên vốn không nên là đàm dạ có thể đối mặt đối thủ, nhưng là rất rõ ràng đàm dạ đang cùng đối mặt. Cuối cùng ác vệ thiên ma kia đạo đáng sợ công kích, ngay cả Lam Nguyệt nhìn cũng kinh tâm không dứt, vốn là nàng còn rất lo lắng đàm dạ không cách nào tránh thoát một kích kia, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là đàm dạ cuối cùng chẳng những tránh thoát một kích kia, còn sử dụng một chiêu cực kỳ đáng sợ kiếm pháp, một kiếm chém chết rồi chính mình đối thủ. Chính là bởi vì thấy một màn như vậy, nàng ngây ngô sửng sốt hồi lâu, cho đến đàm dạ cần phải ngã xuống thời điểm nàng mới phục hồi tinh thần lại, hơn nữa lấy cực nhanh sự tỉnh tiếp nhận đang ở ngã xuống đàm dạ. Chỉ tiếc khi nàng tiếp lấy đàm dạ thời điểm, đàm dạ đã hoàn toàn mất đi. Nhưng khi nhìn hiện trường hư hại trình độ, nàng quả thực vô pháp tưởng tin đây là đàm dạ một cái ngưng thần cảnh có thể làm được, bất đắc dĩ nàng liền muốn phải dẫn đàm dạ rời đi ám vực, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, nàng một mực tìm kiếm Hắc Chi Tử Nhãn lại xuất hiện vào lúc này ở trước mặt nàng. Rất hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu bất hủ kiếm thần cùng ác vệ thiên ma lúc chiến đấu, Hắc Chi Tử Nhãn liền đã thấy nơi này tình huống, vốn là nó còn nghĩ mượn ác vệ thiên ma lực lượng đem đàm dạ tiêu diệt, nhưng ai biết đàm dạ khi đó lại có thể cùng ác vệ thiên ma đem chống lại. Dưới bất đắc dĩ Hắc Chi Tử Nhãn cuối cùng chỉ có thể đem thiên ma lĩnh vực chính giữa lực lượng cấp cho rồi ác vệ thiên ma, vốn là dưới cái nhìn của nó ủng rồi thiên ma lực lượng sau đó, ác vệ thiên ma cũng có thể rất dễ dàng chiến thắng đàm dạ mới là, mà đệ nhất biến thành màu đen quang đánh vào Đàm Dạ trên người thời điểm, Hắc Chi Tử Nhãn đã cảm giác mình lựa chọn là đúng. Chẳng qua là khi Đàm Dạ cuối cùng hoàn thành một kiếm giết ngược thời điểm, ngay cả chính nó đều ngẩn ra, bởi vì một kiếm kia đáng sợ ngay cả chính nó cũng sợ không dứt, rất rõ ràng Đàm Dạ lớn lên một lần nữa ký Hắc Chi Tử Nhãn quyết định tất sát hắn quyết tâm. Đáng tiếc ngay tại nó chuẩn bị đối với suy yếu Đàm Dạ lúc động thủ, một cái ngoại ý muốn nhân loại lại xuất hiện ở nơi này, cảm thụ trên người đối phương lực lượng, nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, Hắc Chi Tử Nhãn căn bản cũng sẽ không đi dẫn đến Lam Nguyệt, nhưng là so sánh đối với Đàm Dạ lớn lên tính sợ hãi, đối mặt Lam Nguyệt ngược lại sẽ chỉ là khiến nó kiêng kỵ một ít mà thôi. Nhân loại, đem cái kia Nam Hải buông xuống, ta có thể để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Hắc Chi Tử Nhãn hướng về phía Lam Nguyệt phát ra một đạo ý thức nói. Nhìn trước mắt Hắc Chi Tử Nhãn, trong lòng Lam Nguyệt dâng lên một tia áp lực, cho tới nay nhân loại đều nói Hắc Chi Tử Nhãn chỉ có nguyên hải cảnh thực lực, nhưng là ở lúc này Lam Nguyệt cảm giác, thực lực đối phương tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ít nhất đối phương lực lượng chân chính rất có thể giống như nàng, thuộc về hợp thần cảnh mới đúng. Mà đối phương sở dĩ có thể đối với nàng tạo thành một tia áp lực, hoàn toàn là bởi vì nơi này hoàn cảnh, ở thiên ma trong lĩnh vực cùng thiên ma có quan hệ đồ vật chiến đấu, không nói Lam Nguyệt đổi bất kỳ một cái nào hợp thần cảnh đi tới nơi này cũng sẽ cảm thấy không thích ứng. Thật là không nghĩ tới, một mực gần nút nhân loại nguyên hải cảnh tu sĩ Hắc Chi Tử Nhãn, hôm nay lại sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Lam Nguyệt tỉnh táo cười nói. Lúc này nàng đã hiểu, ám vực chính giữa hỗn loạn đúng là Đàm Dạ dẫn dắt lên, một cái ngưng thần cảnh có thể đưa tới một bí cảnh lớn lớn như vậy hỗn loạn, loại này sự tình có lẽ cũng chỉ có Đàm Dạ loại này không thuộc mình một loại tồn tại mới có thể làm được. Tu sĩ đừng ép ta sử dụng cuối cùng thủ đoạn, phải biết ghê gớm ta sử dụng thiên ma đại nhân lực lượng, đem chọn cái thiên ma lĩnh vực hoàn toàn đóng, bởi như vậy lời nói không chỉ là hắn, ngay cả chính ngươi cũng tuyệt đối không cách nào từ bên trong này chạy đi. Hắc Chi Tử Nhãn cũng không có lựa chọn đối với Lam Nguyệt độc thủ, bởi vì hắn mình cũng minh bạch, coi như là chính bản thân hắn độc thủ, cũng không nhất định có thể thật lưu lại Lam Nguyệt, đã như vậy còn không bằng lợi dụng một chút hoàn cảnh nơi này, bước Lam Nguyệt chính mình giữ Đàm Dạ lại, dù sao nó chân chính muốn giết chết cũng chỉ có trước mắt cái này thiếu niên đáng sợ. Ngươi đã nói như vậy ngươi liền ta. Ngược lại ta sẽ không đem hắn giao cho ngươi. Lam Nguyệt lại mạc danh kỳ diệu trả lời Hắc Chi Tử Nhãn lời nói. Ngươi phải biết, nếu như ta đóng cửa thiên ma lĩnh vực, tử cũng chỉ có hắn còn ngươi nữa, thậm chí là lưu lại ở chỗ này tất cả nhân loại, chẳng lẽ ngươi sẽ không là nhân loại các ngươi lo nghĩ sao? Hắc Chi Tử Nhãn có chút không quá cam tâm nói. Chỉ là nó tuyệt đối không có nghĩ đến là lúc này Lam Nguyệt lại nở nụ cười, bởi vì Hắc Chi Tử Nhãn do dự, nàng đã từ trên người đối phương lấy được nàng rất muốn câu trả lời, cũng là nàng không nhất hy vọng thấy câu trả lời. Ta nhớ ngươi hẳn không có lá gan đó tắt nơi này mới đúng chứ, dù sao thiên ma còn cần tiến vào người ở đây, từ bọn họ tử vong chính giữa hút lấy đến bọn họ sinh cơ tới sống lại chính mình, nếu như ngươi thật hoàn toàn đóng xuống nó lời nói, như vậy thiên ma cũng sắp vĩnh viễn không có sống lại cơ hội, ta nói có đúng hay không đây? Lam Nguyệt cười nhìn về phía Hắc Chi Tử Nhãn hỏi. Chỉ thấy Hắc Chi Tử Nhãn bắt đầu từ từ run rẩy, nó thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình do dự lại để cho Lam Nguyệt nhìn thấu thiên ma cho tới nay cũng còn sống sự thật, nếu như hắn không cách nào ở chỗ này giữ Lam Nguyệt lại tới lời nói, kia thiên ma sống lại kế hoạch đem sẽ hoàn toàn bại lộ ở nhân loại cao tầng chính giữa. Đến thời điểm thiên ma đừng nói là sống lại, coi như là muốn tiếp tục trốn ở đó cũng không thể. Biết một điểm này Hắc Chi Tử Nhãn không có ở đây nói bất kỳ dư thừa lời nói, chỉ thấy một đạo đáng sợ cùng tử cấp đường bắn liền trực tiếp theo hắn trong mắt bắn đi ra, mà mục tiêu chính là ôm Đàm Dạ Lam Nguyệt. Chương 143, Bạch Vân Trảm tin tức làm Đàm Dạ một lần nữa khi tỉnh dậy, trên mặt biểu hiện ra tất cả đều là bất đắc dĩ cười khổ, dù sao hắn lại một lần nữa mất đi ý thức sau từ trên giường tỉnh lại, tựa hồ này đã trở thành hắn mạo hiểm nhân sinh một loại tiêu phối. Cũng còn khá lần này hắn cũng không có cảm giác trên người mình mang theo quá trọng thương, chỉ là bởi vì trước một kiếm kia, để cho hắn tâm lực tiêu hao quá lớn, từ đó vượng đã ngủ. Có thể đó cũng không phải hắn tối thất lạc nguyên nhân, chân chính để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được hay lại là ban đầu bất hủ kiếm thần biến mất lúc câu nói kia, tại sao phải hắn dùng chính mình kiếm đi mở ra vùng trời này cầm cố đây? Chẳng lẽ các tu sĩ đều bị cái thế giới này cho nhốt lại rồi không? Sự thật như thế nào Đàm Dạ không biết, nhưng là hắn có thể đủ nghe ra bất hủ kiếm thần cuối cùng kia thật sâu bất đắc dĩ. Đó là đối với mệnh xa không cam lòng, càng là đối với mình không cách nào hoàn thành việc của người nào đó sự tình bất đắc dĩ, nhưng là ngay cả như vậy cường đại bất hủ kiếm thần đều không cách nào làm được sự tình chính mình thật có thể làm được sao? Dù sao loại này sự tình một loại không cũng hẳn để cho nhân vật chính làm sao? Có lẽ tình huống bây giờ đến xem, vận mạng mình ngoại trừ không ngừng gặp phải một đám đáng sợ lão quái vật trở ra, tựa hồ căn bản cũng không có nhân vật chính cái loại này một đường cao ca mệnh a, chẳng những bảo vật không có chính mình phần, ngay cả chính mình liều mạng lấy một chút vật cũng tất cả đều mất đi, giống như lần này đem mang theo bất hủ kiếm thần chấp niệm kiếm cũng cho toàn bộ phá hủy, tổn thất chi thảm trọng căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung được. Đàm Dạ, thế nào, hôn mê một tháng cảm giác chưa khá một chút? Đàm Dạ không cần nhìn cũng biết nói chuyện cùng hắn là ai. Lúc trước hắn té xỉu sau đó, liền bị vừa vặn chạy tới Lam Nguyệt cho cứu lại, mà Lam Nguyệt cứu còn không chỉ có hắn, ở mang theo hắn chạy ra khỏi ám vực thời điểm, Lam Nguyệt còn thuận tiện đem đang ở tìm hắn Tư Đồ Vũ Hinh cùng Ngô Thiến Tử cấp cứu. Chỉ là Lam Nguyệt có chuyện cũng sớm đã rời đi, lưu lại chiếu cố Đàm Dạ tự nhiên cũng chỉ có Tư Đồ Vũ Hinh rồi, vốn là Ngô Thiến Tử cũng muốn lưu lại, chỉ tiếc nhà nàng lao thái bà khi nhìn đến nàng đột phá hóa nguyên cảnh sau, trực tiếp cưỡng ép đem người mang đi. Có khỏe không? Ngược lại so với quá khứ tốt hơn nhiều, ít nhất lần này ta cũng không có lăn lộn thân bị thương. Đàm Dạ cười trả lời. Còn nói chính mình không mang đến thương, phải biết Lam Nguyệt tiên tử ở cứu ngươi thời điểm, liền đã phát hiện, ngươi toàn thân cao thấp trọng độ nội thương, kinh mạch còn có điều tổn thương, tâm lực càng là vô cùng kỳ quái tiêu hao quá nhiều, nếu như không phải là nàng tìm đến không ít đan dược cho lời nói của ngươi, tiểu tử ngươi bây giờ căn bản cũng không có biện pháp ngồi ở chỗ đó cười. Tư Đồ Vũ Hinh bất đắc dĩ nói. Đàm Dạ suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù hắn cuối cùng một kiếm chém giết Ác Vệ Thiên Ma, nhưng là trước Bất Hủ Kiếm Thần khống chế thân thể của hắn lúc, liền chính mặt ăn đối phương một đòn đáng sợ tia sáng màu đen, nếu như không phải là Bất Hủ Kiếm Thần đủ lợi hại lời nói, khi đó tử chính là hắn. Ít nhất bây giờ ta còn sống, cái này thì đã để cho ta rất cao hứng, phải biết ta lúc ấy gặp phải nhưng là một cái vạn năm lao yêu quái, đối phương một ngón tay là có thể để cho ta chết đến mấy trăm lần, cho nên ta đã rất thỏa mãn. Đàm Dạ cười lần nữa nằm lại đến trên giường mình. Ngươi là thỏa mãn, bất quá ngươi biết không? Huyễn Thế Điện đã ban bố cuối cùng mệnh lệnh, ám vực khả năng bởi vì lần này sự tình sau đó, cần phải tiến hành lĩnh viễn phong cấm, cũng không biết này là vì cái gì. Tư Đồ Vũ Hinh bắt đầu cùng Đàm Dạ bắt quái nổi lên ám vực trung sự tình tới. Lĩnh viễn phong cấm sao? Quả thật có chút kỳ quái, ngươi khi đó không phải đã nói Hắc Chi Tử Nhãn là một cái có nguyên hải cảnh thực lực quái vật sao? Nếu Lam Nguyệt A Di có thể đi đem ta cứu ra, nàng kia chẳng lẽ lại không thể trực tiếp đem tên kia diện xuống không được sao? Đàm Dạ tận đến giờ phút này còn tưởng rằng hết thảy là bởi vì Hắc Chi Tử Nhãn xuất hiện quan hệ, dù sao cuối cùng Lam Nguyệt cùng Hắc Chi Tử Nhãn trò chuyện thiên thời sau khi, hắn đã sớm ngất đi, nếu hắn không là nhất định sẽ 100 tán thành cái quyết định này. Một điểm này ta cũng không biết, nhưng là có một món sự tình ngược lại để cho ta rất kỳ quái, ngay tại ta tìm ngươi thời điểm, trước sau cảm thấy có hai lần đại chiến ở trong tối khu vực chính giữa phát sinh, khi đó ta còn tưởng rằng ngươi có thể sẽ ở nơi nào, cho nên hướng nơi đó đến gần, có thể còn không có đợi ta tới gần liền đã phát hiện ngươi bị Lam Nguyệt tiên tử cho cứu ra, ngươi nói một chút. Khi đó sẽ không thật là ngươi đang cùng thứ gì chiến đấu chứ? Tư Đồ Vũ Hinh thử thăm dò hỏi. Mặc dù Đàm Dạ sau khi tỉnh lại đã nói với hắn một ít hai người phân biệt sau sự tình, nhưng là cuối cùng Đàm Dạ nói kia đoạn hắn và Ác Vệ Thiên Ma đại chiến sự tình, Tư Đồ Vũ Hinh căn bản cũng không có tin tưởng, dù sao một cái ngưng thần cảnh đi cùng một cái cơ hồ giống như là hợp thần cảnh quái vật chiến đấu, loại này sự tình bất kể là ai cũng không thể sẽ tin tưởng Đàm Dạ lời nói. Nói hết rồi, khi đó là ta một thân một mình đối mặt đến một cái thiên ma tộc lão quái vật, tên kia mặc dù chỉ còn lại. Ngừng, ngươi câu chuyện này ta đã chán nghe rồi. Ngươi lại không thể biến tốt một chút sao? Tỷ như ngươi trực tiếp bị nhân ra một đầu ngón tay đè thành trọng thương cái gì, phải biết một mình ngươi ngưng thần cảnh đi chém chết một cái thiên ma tộc, loại này sự tình lừa gạt quỷ mới tin đây. Tư Đồ Vũ Hinh trực tiếp không chút lưu tình cắt đứt Đàm Dạ lời nói. Ai, ngươi xem, ta rõ ràng ngay tại nói thật với ngươi, có thể ngươi chính là không tin, cái này làm cho ta có biện pháp gì đây? Đàm Dạ rất là bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nói một chút, cuối cùng ngươi chém rất cái kia thiên ma sau, lần thứ hai lúc chiến đấu là ai đang cùng Lam Nguyệt tiên tử chiến đấu đây? Tư Đồ Vũ Hinh rất là trực tiếp hỏi. Này, cái này ta làm sao có thể sẽ biết ta, phải biết khi đó ta cũng sớm đã ngất đi chứ sao. Đàm Dạ hai tay một tấm, bất đắc dĩ nói. Cho nên ta mới nói tiểu tử ngươi chính là đang gạt nhân chứ sao. Ngươi đã không tin ta coi như xong rồi, bây giờ ta cần nghỉ ngơi rồi, xin ngươi đi ra ngoài đi. Đàm Dạ mặt đầy ngươi không tin ta cút ngay đạn dáng vẻ nói. Ngươi, nhìn Đàm Dạ kia mặt đầy khiếm biển dáng vẻ, Tư Đồ Vũ Hinh thật đúng là muốn một quyền đánh hạ, bất quá vừa lúc đó một thanh âm khác lại vang lên. Nghỉ ngơi, ai cho ngươi nghỉ ngơi, thân thể của ngươi rõ ràng đã chữa hết, nhanh lên một chút lên cho ta giường cút đi. Giang đối với đến Đàm Dạ nói như vậy, tự nhiên cũng chỉ có Lam Nguyệt rồi, vì xử lý ám vực chung sự tình, nàng vẫn bận đến nỗi ngay cả Đàm Dạ cũng không có thời gian đến xem, lần này Đàm Dạ tỉnh sau đó, nàng cũng là thật vất vả lấy được một chút thời gian mới đến nhìn hắn. Không phải đâu, Lam Nguyệt ta gì, nàng khi dễ ta thì coi như xong đi, ngươi thế nào cũng có thể như vậy vô tình bức bỏ ta ư. Đàm Dạ mặt đầy đáng thương nói, còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi, từ gặp ngươi sau đó, ta cảm thấy cho ta chính là gặp được một cái sao quá tặng, bận trước bận sau toàn bộ cũng là vì giúp ngươi chủ ý. Hơn nữa còn tất cả đều là một chút phiền toái sự tình, ngươi nói tiểu tử ngươi còn không thấy ngại ở chỗ này của ta nằm tỉnh ngủ sao? Lam Nguyệt lại một chút đồng tình cũng không có ngược lại trực tiếp hướng về phía Đàm Dạ đó là một trận đuổi. Trời ạ, những lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ, bất kể là băng linh tộc thánh vực sự tình, hay lại là lần này sự tình, ta cơ hồ đều là một cái thuần lương người bị thương a. Còn ngươi bị hại đây, cho ngươi làm chút sự tình ngươi không làm tốt, chạy đến ám vực còn không phải là cho ta đưa tới Hắc Chi Tử Nhãn cái loại này muốn chết ra hỏa, nếu như không phải là bởi vì lời nói của ngươi, ngươi cảm thấy ta lại ở chỗ này chạy lên chạy xuống sao? Lam Nguyệt lại mặt đầy dở khóc dở cười nói. Cái này sự tình thật không trách ta à, ta nào biết cái kia cái gì Tử Nhãn ghen tị với tâm sẽ mạnh như vậy à, ta chỉ là đang ở ám vực bên trong lĩnh ngộ bọn họ ám chi ý cảnh, tiếp lấy tăng lên mình một chút tu vi, về phần cuối cùng hại chết thiên ma tộc món đó sự tình, ta nhưng là bị buộc, nếu như ta không hại chết nó lời nói, như vậy nó liền muốn hại chết ta à? Đàm Dạ phi thường bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi những giải đó thích, ta đây một lần tới là có một cái tin tức cho ngươi, là liên quan tới Bạch Vân Trạm. Lam Nguyệt rốt cuộc nghiêm túc nói, liên quan tới lão Bạch, có phải là ngươi hay không môn tìm tới hắn đây? Đàm Dạ nghe được Bạch Vân Trạm tin tức sau liền khẩn trương hỏi, phải biết từ khi bọn họ từ băng linh tộc thánh vực chính giữa trốn ra được, đã vượt qua hơn nửa năm rồi, lúc ấy Bạch Vân Trạm linh hồn bị tổn thương, mặc dù Đàm Dạ dùng minh giới đặc thù pháp môn trợ giúp hắn bổ túc một bộ phận, nhưng là kết quả rốt cuộc thế nào hắn nhưng vẫn không cách nào biết được, bây giờ rốt cuộc có tin tức hắn tự nhiên thật cao hứng. Tin tức này thực ra có chút không quá chính xác, chỉ là có người thấy được một cái tương tự hắn nam tử cùng nhân từ liệt hải khu vực Lan Hải thành đi thuyền ra biển rồi, mục đích nơi tựa hồ là liệt hải đại vòng xoáy, còn có một cái không tốt lắm tin tức, đó chính là ngươi người bạn kia tựa hồ mất đi toàn bộ trí nhớ, cho nên ngươi nghĩ tìm tới hắn lời nói có thể sẽ có hơi phiền toái, huống chi hắn là hay không có thể từ liệt hải đại vòng xoáy chính giữa sống lại cũng có nói, thật không biết là người nào sẽ chạy đến kia quỷ địa phương đi chịu chết đây. Lam Nguyệt nhìn Đàm Dạ nói, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là một chút phiền toái mà thôi lại tính là cái gì đây. Ta lập tức liền đi Lan Hải Thành, chỉ cần tin tức chính xác lời nói, ta nhất định phải tìm tới hắn. Đối với Bạch Vân Trạm sự tình, Đàm Dạ có thể không có chút nào muốn làm trễ mãi, dù sao thời gian trôi qua càng lâu, người khác rời đi Lan Hải Thành có khả năng cũng sẽ càng lớn. Cũng biết ngươi nóng lòng, cho nên ta cố ý cho ngươi rỗi mời thông hướng liệt hải khu vực không gian truyền tống môn, ta có thể cho ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Lam Nguyệt cười nói, quá tốt, ta còn ở muốn thế nào mới có thể nhanh hơn đến liệt hải khu vực đây. Lần này đi qua sự tình cũng liền giải quyết, thật là quá cảm ơn ngươi Lam Nguyệt A Di, ta thích nhất ngươi. Đàm Dạ một cao hứng đều có điểm lời nói không mạch lạc. Có thể nghe hắn lời nói sau, Tư Đồ Vũ Hinh sẽ không thế nào cao hứng, phải biết nàng một cái đại mỹ nữ vẫn còn ở nơi này, Đàm Dạ tiểu tử này lại ngược lại hướng về phía một cái 40-50 tuổi mụ già nói thích ngươi, cái này làm cho nàng làm sao có thể phải nhìn xuống. Đàm Dạ, ngươi đã phải đi Lan Hải khu vực, ta đây cũng cùng đi với ngươi. Tư Đồ Vũ Hinh đột nhiên nói. Mạch, Vũ Hinh biểu tỷ, ngươi mới vừa đột phá hóa nguyên cảnh, chẳng lẽ không yêu cầu trở lại giơ lên trời phái đi tĩnh tu một đoạn thời gian sao? Lúc này Đàm Dạ lại có chút kỳ quái hỏi. Không cần, ngược lại ta luyện trải qua vẫn chưa kết thúc, ta còn muốn nhiều ở bên ngoài đi một chút, vừa bạn cùng đi với ngươi liệt hải khu vực nhìn một chút, nghe nói bên kia đủ loại bảo dưỡng đan dược cũng khá vô cùng, ta muốn đi xem xuống. Tư Đồ Vũ Hinh vị để cho Đàm Dạ tin tưởng chính mình còn tìm một cái không tệ mực cớ. Chỉ là nàng cảm thấy không tệ mực cớ, theo Đàm Dạ lại có điểm quá khôi hài. Không phải đâu, Vũ Hinh biểu tỷ, bây giờ ngươi mới mấy tuổi à, lại muốn sử dụng lên bảo dưỡng đan dược tới, phải biết những thứ đó một loại đều là những thứ kia 40-50 tuổi lão thái bà mới sẽ sử dụng đồ vật đi. Đàm Dạ cười lớn nói. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, bên cạnh mình vừa bận thì có một cái 40-50 tuổi lao thái bà, chỉ là bởi vì tu sĩ thể chất đặc thù cùng kéo dài sinh mệnh, để cho nàng xem ra cùng một loại 20 mấy tuổi tuổi trẻ nữ tử cũng không có khác gì mà thôi. Đàm Dạ, ngươi lập tức mang theo nàng cho ta. Cút. Lam Nguyệt mặt đầy tức giận nói. Đối mặt đột nhiên biến sắc mặt Lam Nguyệt, Đàm Dạ chỉ có thể cùng Tư Đồ Vũ Hinh đồng thời bị từ trong phòng chạy ra, cho đến rời đi huyện thế điện Đàm Dạ còn mặt đầy mộng bức không biết mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì. Chương 144, Liệt Hải đột biến mượn huyễn thế điện truyền tống trận, Đàm Dạ rất nhanh liền từ ám u khu vực đi tới Liệt Hải khu vực, chỉ là hắn chỉ có thể bị truyền tống đến Liệt Hải khu vực Thiên Hải Thành, dù sao Thiên Hải Thành là Liệt Hải khu vực lớn nhất một cái tu sĩ thành, cho nên truyền tống trận cũng chỉ có thể đem bọn họ truyền tống tới nơi này. Tiếp lấy Đàm Dạ yêu cầu tự nghĩ biện pháp từ Thiên Hải trước thành hướng Lan Hải Thành, nhưng là dọc theo con đường này phiền toái nhất một chút đó là Liệt Hải khu vực là do mấy chục ngàn cái đảo tạo thành một cái khu vực, mà muốn từ một cái đảo đến một cái khác liền yêu cầu tối cơ bản công cụ giao thông, cũng chính là thuyền. Đương nhiên rồi, ở cái này thế giới tu sĩ bên trong, chúng ta ngồi xuống thuyền tự nhiên không thể nào là đi vu thủy thượng phổ thông thuyền bè, mà là bay ở trên bầu trời trận pháp phi thuyền, mượn cường đại trận pháp lực lượng, những thứ này phi thuyền rất dễ dàng liền có thể qua lại mỗi một cái đảo giữa. Không nơi này quá nói dễ dàng dĩ nhiên cũng là tương đối, dù sao trên biển cho tới bây giờ cũng chưa có quá an toàn hai chữ có thể nói, bất kể là những thứ kia đáng sợ hải thú, hay lại là trên bầu trời các loại phi hành thú loại bá chủ, bọn họ cũng sẽ đối với đi an toàn tạo thành cực lớn uy hiếp. Mà giống như không gian truyền tống trận loại vật này, một mặt thiết trí cùng sử dụng cũng phi thường tiêu hao tài nguyên, ngoại trừ một ít đặc thù địa điểm cùng thành phố trở ra, một loại địa phương căn bản liền không khả năng sẽ có. Đương nhiên giống như huyện thế điện cái loại này địa phương là đặc biệt, bọn họ rất có thể thâu tóm đến toàn bộ thế giới tu sĩ hơn nửa tài nguyên cho nên tu một ít truyền tống trận cũng không có cái gì ghê gớm, giống như Đàm Dạ bọn họ lần này dùng lần này, nếu như theo như bình thường thu lệ phí tới đỡ lời nói ít nhất yêu cầu 100 cao phẩm linh thạch trở lên. Suy nghĩ một chút tu sĩ kia kéo dài sinh mệnh, nếu như không phải là không có nhiều thời gian hoặc là nhiều tiền được không điệp. Phương Hoa lời nói ai sẽ đi sử dụng vật này, ai trước mắt thành phố mặc dù gọi là Thiên Hải Thành nhưng là nơi này bình thường khoảng cách Hải Dương khoảng cách nói ít cũng có mấy ngàn cây số trở lên, cho nên vừa đi vào Thiên Hải Thành, Đàm Dạ sở chứng kiến như cũ cùng quá khứ bản thân sở chứng kiến thành phố không sai biệt lắm hình ảnh, lớn nhất bất đồng có thể là nhân loại ở đây mặc phương diện, dù sao cũng là đến gần Đại Hải Thành thành phố, nhân loại mặc càng nhiều đều mang một cổ bờ biển. Bầu không khí. Mỗi một người mặc được chẳng những rất ít, da thịt cũng phơi rất đen. Quan trọng hơn là những thứ kia hải dương sắc loại sinh vật đồ trang sức cũng treo đầy toàn bộ cổ, thật không biết bọn họ có thể hay không bị những thứ đó cho mài đến. Đàm Dạ tiếp theo ngươi định làm như thế nào, là thực sự tiếp đi Lan Hải Thành sao? Phải biết từ Thiên Hải Thành đến Lan Hải Thành cũng không chỉ là muốn vượt qua mấy cái đảo đơn giản như vậy, trong đó càng là muốn đi vào hai cái hải dương tộc quần sinh tồn chi địa, lấy bây giờ ngươi thân thể hẳn không có vấn đề đi. Nhìn ngươi đến người đi Thiên Hải Thành, Tư Đồ Vũ Hinh có chút hiếu kỳ nói. Rất hiển nhiên nàng là muốn cho Đàm Dạ chậm một chút, cứ như vậy lời nói nàng ít nhất còn có thời gian ở chỗ này chơi đùa thêm mấy ngày. Dù sao có thể tới dị vực nhưng là thập phần hiếm thấy sự tình, giống như ở trong tối ưu khu vực thời điểm nàng liền chính mình chơi một đoạn thời gian rất dài. Ta cũng không biết, ngược lại đi trước hỏi thăm một chút lái thuyền thời gian đi, dù sao có thể biết một ít thời gian cũng tốt an bài tiếp theo sự tình. Đàm Dạ cũng biết cái này sự tình không gấp được, dù sao Bạch Vân Trạm xuất hiện ở liệt hải khu vực sự tình đã là mấy tháng lúc trước chuyện, rất hiển nhiên ban đầu hắn cũng bị không gian loạn lưu cho tùy tiện chuyển tống đi, chỉ là có thể chuyển tống đến liệt hải khu vực đến, kia khoảng cách thật đúng là không phải là một cái xa tự thật sự có thể nói rõ. Được rồi, chúng ta đây đi bên này đi. Tư Đồ Vũ Hinh vừa nói liền chỉ hướng có thể là một cái không cảng phương hướng, dù sao không ít không chu đều là hướng bên kia đi. Hai vị, các ngươi thật giống như là muốn đi không cảng thật sao? Ngay tại Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hinh chuẩn bị lúc rời đi sau khi, một người thanh niên lại cười hướng bọn họ hỏi. Nhìn trước mắt cái này mạc danh kỳ diệu chạy đến người tuổi trẻ, Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hinh đều có điểm xem không hiểu, dù sao hai người chỉ là tùy tiện nói hai câu, lại sẽ có người vượt qua trước bắt chuyện, này thay cái khác khu vực không bị nhân hoài nghi là người xấu đó mới kêu lạ rồi. Tư Đồ đại tiểu thư, ngươi biết người này sao? Từ Đàm Dạ sau khi tỉnh lại, Tư Đồ Vũ Hinh liền mãnh liệt yêu cầu hắn đem biểu tỷ cách gọi cho sửa lại, cho nên bây giờ Đàm Dạ mỗi một lần cũng sẽ gọi nàng đại tiểu thư, cái này tự nhiên đưa tới Tư Đồ Vũ Hinh giống vậy bất mãn, chỉ là ở Đàm Dạ dưới sự kiên trì nàng cuối cùng vẫn là đón nhận Đàm Dạ loại này cách gọi. Không nhận biết, ta cũng là lần đầu tiên tới Liệt Hải khu vực, làm sao có thể sẽ nhận biết người ở đây đây? Vị đại ca kia ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, chúng ta cũng không nhận ra ngươi, cho nên ngượng ngùng ngươi vấn đề chúng ta không cách nào trả lời. Đàm Dạ cười nói, nhưng ai có thể tưởng thanh niên kia cũng không có vì vậy mà rời đi, ngược lại cười nói, ha ha, hai vị không cần như thế cảnh giác, ta mới vừa rồi chỉ là theo hai vị phía sau đồng thời từ Huyễn Thế Điện đi ra, tình cờ nghe được hai vị muốn tìm Không Chu, mới vừa muốn thân hai vị tiến cử lên mà thôi. Hả, muốn hướng chúng ta để cử Không Chu, nói cách khác nhà ngươi là mở Không Chu sao? Đàm Dạ cười hỏi. Đối mặt đến Đàm Dạ vấn đề, thanh niên nhưng không biết nói thế nào mới phải, dù sao nói nhà hắn là mở Không Chu cũng không có gì sai, nhưng là điên chân chính cách nói hẳn là hắn chỗ môn phái quả thật có số lớn Không Chu ở vận hành, dù sao Không Chu loại vật này lái chẳng những yêu cầu hóa nguyên cảnh trở lên thực lực tới thao túng, quan trọng hơn là mỗi một cái không trên thuyền ít nhất cũng phải có một cái nguyên hải cảnh tu sĩ trấn thủ, để phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên loại vật này người bình thường căn bản là không dùng được. Dù sao rất ít có gia tộc có thể cung cấp nhiều như vậy hóa nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh cao thủ đi làm này chủng loại tựa như nghề phục vụ công việc. Có thể môn phái đi không như thế, môn phái không những có đến nhiều tài nguyên hơn cùng lực lượng, quan trọng hơn là môn phái mỗi một thời đại cơ hồ đều có thể đào tạo được không ít hóa nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh người đến, mà những người này tiềm lực thường thường đã đến đâu, không cách nào tiếp tục nhanh chóng lớn lên bọn họ tự nhiên cũng cần một phần kiếm tiền công việc, Không Chu vận chuyển tự nhiên cũng liền trở thành những người này chọn đầu. Dù sao mỗi một chuyến đi xuống bọn họ cũng có thể kiếm được không ít linh thạch, quan trọng hơn là môn phái đưa cho ra môn phái cống hiến, đó mới là bọn họ chân chính muốn, chỉ cần có môn phái điểm cống hiến lời nói, bọn họ liền có thể ở môn phái chính giữa đổi lấy một ít chính mình cần tài nguyên, đây cũng là duy nhất có thể chi trì bọn họ tiếp tục tu luyện đi xuống đồ vật. Thực ra ta hẳn trước hướng hai môn giới thiệu một chút chính ta là Hỏa Viêm đạo đệ nhất thế lực Viêm Sơn Thành đệ tử tinh anh với Tử Không, chúng ta Viêm Sơn Thành tự nhiên có tốt vô cùng phi chu, mà ta nghe lên hai vị tựa hồ muốn đi Lan Hải Thành, đã như vậy cũng liền vừa vặn. Chúng ta Viêm Sơn Thành vừa vặn có một chiếc Không Chu đang muốn lên đường, không biết hai vị có hay không muốn cùng nhau đi tới đây. Với Tử Không cười nhìn nói với Tư Đồ Vũ Hinh. Mặc dù Tử vừa mới bắt đầu tựa hồ hết thảy đều ở lấy Đàm Dạ làm chủ, nhưng là với Tử Không có thể rõ ràng cảm giác, Đàm Dạ chỉ là một ngưng thần cảnh tu sĩ mà thôi, ngược lại là Tư Đồ Vũ Hinh nhưng là một cái hóa nguyên cảnh tu sĩ, phải biết có thể ở cái này nằm kỳ thành là hóa nguyên cảnh, rất rõ ràng Tư Đồ Vũ Hinh cũng là một cái đại thế lực đệ tử. Quan trọng hơn là Tư Đồ Vũ Hinh trưởng giống như chỉ cần nàng không nổi đóa lời nói nhìn đúng là một cái khí chất thật tốt đại mỹ nữ, cho nên mới Tử Không tưởng tìm nàng tiếp lời cũng không có gì đáng kinh ngạc. Tư Đồ đại tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào đây? Đàm Dạ cũng không hề để ý đối với thái độ, dù sao một cái hóa nguyên cảnh mà thôi, coi như là thiên tài thì có thể như thế nào chứ? Phải biết muốn cùng bọn họ so với lời nói, đối phương ít nhất lúc này đã tiếp xúc đến áo nghĩa như thế mới có một chút xíu khả năng so sánh. Như vậy một người bình thường thiên tài, nếu như Đàm Dạ còn phải lại ý đối phương thái độ, vậy thì quá nhàm chán. Đi rồi, ở chỗ này cùng nhân gia trò chuyện nhiều như vậy, ngươi có phải hay không là quá nhàm chán? Tư Đồ Vũ Hinh càng dứt khoát không nhìn thẳng đối phương tồn tại, kéo Đàm Dạ liền muốn rời đi. Như vậy thứ nhất chỉ còn lại với Tử Không ngây tại chỗ, căn bản cũng không biết tiếp theo phải làm sao cho phải, dù sao hắn vốn là hảo ý muốn mời hai người, nhưng là cuối cùng lại bị dứt khoát như vậy cự tuyệt, loại này sự tình ở toàn bộ Liệt Hải khu vực vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Nói thế nào Viêm Sơn Thành ở toàn bộ Liệt Hải khu vực cũng là xếp hàng đầu một cái thế lực, người bình thường bao nhiêu cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi, coi như là những thứ kia nhất lưu thế lực đệ tử cũng sẽ không dứt khoát như vậy cự tuyệt hắn mời. Nếu như là một loại thiên tài lời nói, lúc này hoặc là cũng sẽ không lý tới Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hinh, hoặc là chính là ghi hận trong lòng, suy nghĩ sau đó phải thế nào đối phó hai người, nhưng là với Tử Không ngoại trừ sững sốt trở ra, cũng không có sinh ra tương tự tâm tình tiêu cực tới. Chỉ thấy hắn một lần nữa mở miệng nói, hai vị có lẽ ta mới vừa rồi là có chút thất lễ, bất quá nói thật, nếu như hai vị bỏ lỡ nơi này ta mời lời nói, như vậy hai vị rất có thể không cách nào trong vòng thời gian ngắn đến Lan Hải Thành. Nghe nói như vậy Đàm Dạ không thể không ngừng lại, dù sao nói không gấp nhưng là vì có thể nhanh lên một chút tìm tới Bạch Vân Trạm, hắn cuối cùng không hy vọng bị kéo được quá lâu. Dù sao lúc này Bạch Vân Trạm tình huống quả thật rất để cho hắn để ý ở mất đi một nửa hồn phách hạng, hắn cưỡng ép giúp hắn bổ túc mất đi hồn phách, loại này sự tình cho tới bây giờ sẽ không có người làm qua, kia một nửa kia bổ đi vào hồn phách sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì cũng không ai biết, cho nên ở Bạch Vân Trạm xảy ra chuyện trước, Đàm Dạ thế nào cũng muốn tìm tới hắn. Có thể hỏi một chút tại sao chúng ta không cách nào trong vòng thời gian ngắn đến Lan Hải Thành sao? Đàm Dạ trực tiếp nói ra cái vấn đề này. Tận đến giờ phút này, với Tử Không mới thật sự tin chắc một chút, đó chính là này hai người chân chính làm thành chủ sự cũng không phải là tuổi tác cùng thực lực cũng càng thêm cường đại Tư Đồ Vũ Hinh, ngược lại là người thiếu niên trước mắt này. Bởi vì có đến vài lần bất kể Đàm Dạ nói cái gì, Tư Đồ Vũ Hinh cũng không có phản đối quá, ngược lại Tư Đồ Vũ Hinh tựa hồ một mực ở phối hợp Đàm Dạ bước đi, mặc dù có thời điểm nàng cũng có chính mình cương quyết một mặt, nhưng là đó cũng không biểu hiện nàng sẽ không tôn trọng Đàm Dạ lựa chọn. Ta muốn hai vị khả năng còn không biết, từ nơi này đi Lan Hải thành trên đường, xuất hiện đáng sợ hải thú triều, bọn họ chẳng những hủy diệt ngay ngắn một cái đảo, quan trọng hơn là phong của bọn họ ở lui tới con đường, trừ phi có đủ cường đại tu sĩ dẫn, bằng không bình thường không chu căn bản là không có cách từ nơi này đi Lan Hải thành. Dĩ nhiên hai vị cũng có thể lượn quanh một đường xa, dù sao đi Lan Hải thành đường cũng không phải là chỉ có một cái, chỉ là cái tuyến kia đường. Muốn đi hết lời nói ít nhất cũng phải nửa năm tả hưu, cho nên ta mới có thể nói các ngươi trong thời gian ngắn khả năng không cách nào đến Lan Hải thành. Với Tử Không cười nói. Chương 145, gia nhập thực tập đội ngũ đối mặt bất thình lình tin tức, Đàm Dạ quả thật sửng sốt một chút, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh lớn như vậy biến số, phải biết lúc này Bạch Vân Trạm tình huống không biết, vốn là hắn hẳn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới hắn mới là, nhưng là bây giờ lại sinh ra nhiều như vậy ngoài ý muốn tới. Vũ Minh mới vừa rồi có nhiều lạnh nhạt, ta muốn Vu Minh nếu ở chỗ này nói với chúng ta những thứ này, nói cách khác ngươi nên có biện pháp để cho chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đi Lan Hải thành đúng không? Đàm Dạ không thể không cười xóa hỏi. Quả thật như thế, thực ra cho nên ta đem hai vị gọi lại, cũng là có ta mọi người một chút tư tâm, bởi vì ta cần phải có người hỗ trợ làm chút sự tình. Vu Tử Không hướng về phía Đàm Dạ cười nói. Hả, cần rút, kia có thể hay không trước nói một chút là cái gì sự tình đây? Đàm Dạ cẩn thận hỏi. Hắn cũng không muốn tùy tiện đáp ứng đối phương, tiếp lấy liền bị người này kéo đi bán chính mình còn phải giúp đếm tiền, nói như vậy cũng quá ngu xuẩn. Thực ra ta đây chuyện cũng đúng lúc cùng lần này hải thú triều có liên quan, dù sao hải thú công kích ngay ngắn một cái đảo, các đại thế lực tự nhiên không thể nào ngồi nhìn bất kể, mà một ít cao cấp hải thú tự nhiên có tiền bối cao nhân ở phía trên xử lý, nhưng là những thứ kia phổ thông hóa nguyên cảnh dưới đây hải thú liền cần chúng ta những thứ này các phái tinh anh để giải quyết, mà loại này sự tình nói như vậy mỗi một giữa các môn phái cũng không thiếu được muốn tiến hành lộn một cái so với thức, càng không cần phải nói trong phái càng là lấy chém chết hải thú số lượng tới tiến hành công lao phân phối, nhưng ta thật bất hạnh mới từ hiệu xa địa phương trở lại, chờ đến ta biết tin tức này thời điểm, ta đã mất đi lôi kéo người giúp cơ hội, mặc dù ta còn có hai vị bằng hữu, nhưng là chỉ có bọn họ lời nói số người hay lại là quá ít, nếu như ta nghĩ tại lần này diệt thú triều chính giữa đạt được chỉ đích danh lần lời nói, ta đây thì không khỏi không tìm tới càng thêm cương đại người giúp mới được, ta đây nói gì hai vị hẳn hiểu chưa? Vũ Tử Không cười giải thích. Nghe xong hắn giải thích, Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hinh tự nhiên cũng liền hiểu hắn cản bọn họ lại dụng ý thực sự, bất quá từ kết quả nhìn hắn chân chính muốn mượn cũng còn là Tư Đồ Vũ Hinh lực lượng, dù sao chém chết hải thú loại này sự tình, một cái ngưng thần cảnh căn bản cũng không khả năng đưa đến bất kỳ lắm dùng, điều này khó trách mới vừa rồi hắn nhìn ánh mắt của Tư Đồ Vũ Hinh có chút lạ quái. Chém chết mặc dù hải thú nguy hiểm, nhưng là cái này rất rõ ràng đã là bây giờ nhanh nhất đi Lan Hải thành biện pháp nhanh nhất rồi, dù sao muốn đường vòng lời nói cũng không phải là đi vòng một hai đảo nhỏ đơn giản như vậy sự tình. Ngươi yêu cầu chúng ta đón nhận. Ngay tại Đàm Dạ suy nghĩ có hay không hẳn tiếp nhận cái này sự tình thời điểm, Tư Đồ Vũ Hinh lại trực tiếp hướng về phía Vu Tử Không nói. Lần này ngược lại là Đàm Dạ ngây ngẩn, dù sao hắn sở dĩ sẽ do dự cũng không phải là từ sợ hãi chính mình sẽ xảy ra chuyện, mà là lo lắng Tư Đồ Vũ Hinh, dù sao nàng mới vừa đột phá chưa bao lâu, hóa nguyên cảnh lực lượng chẳng những không có hoàn toàn ổn định lại, quan trọng hơn là đối với nguyên khí chuyển hóa cùng tu luyện nàng cũng không có thể hoàn trường không lấy, Đàm Dạ thật rất lo lắng ở đó dạng cường độ cao chiến đấu hạ nàng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi thật không có vấn đề sao? Đàm Dạ lo lắng hỏi. Không việc gì, vừa vặn cầm những thứ này hải thú tới chui luyện một chút lực lượng của ta, cứ như vậy thực lực của ta mới có thể nhanh hơn ổn định lại. Tư Đồ Vũ Hinh lại không thèm để ý chút nào nói. Ai, thật là phục ngươi rồi, không thời điểm quá đến ngươi cũng chớ quá liều mạng, giống như lần trước như thế lời nói ta cũng mặc kệ ngươi. Đàm Dạ nói dĩ nhiên là lần trước Tư Đồ Vũ Hinh đột phá sự tình. Ai cho ngươi quản, ngược lại là ngươi, đến lúc đó sau cũng đừng khóc gọi ta bảo vệ ngươi là tốt. Tư Đồ Vũ Hinh lại không chút lưu tình phản kích đạo. Tư Đồ tiểu thư quá lo lắng. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta hóa nguyên cảnh nhân xuất thủ là tốt, vị tiểu huynh đệ này hoàn toàn có thể ở tại không trên thuyền xem chúng ta chiến đấu là tốt. Vũ Tử Không còn tưởng rằng Tư Đồ Vũ Hinh là đang ở lo lắng Đàm Dạ, cười giải thích với nàng đạo. Ha ha, ngươi nghe chứ sao? Đến thời điểm ngươi ngay tại phía sau nhìn tỷ biểu diễn là được rồi. Tư Đồ Vũ giới mượn cơ hội cười nói. Đối mặt loại tình huống này, Đàm Dạ cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ, dù sao thực lực của hắn căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lý giải, mà bây giờ Vũ Tử Không thái độ mới là bình thường. Giống như Tư Đồ Vũ Hinh loại này biết hắn danh giới cuối cùng, mới càng sẽ để cho hắn nhìn giống như một quái vật. Được rồi, nếu có thể lười biếng, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Nhưng là Đàm Dạ lại không chút nào an bám giác ngộ như vậy, cười nói. Ngươi có thể hay không lại không xỉ một chút? Tư Đồ Vũ Hinh rất là bất đắc dĩ nói. Dù sao nàng mới vừa nói ra chỉ là muốn rêu cận một chút Đàm Dạ mà thôi, cũng không phải là thật cảm thấy Đàm Dạ sẽ ứng đối không được cái loại này tình cảnh, phải biết ở trong tối khu vực chính giữa thời điểm, Đàm Dạ cũng đã dùng thực lực của chính mình chứng minh, hắn lực lượng tuyệt đối sẽ không tại cái gì hóa nguyên cảnh sơ kỳ bên dưới. Vậy làm sao sao nói là ta vô sỉ đây? Này rõ ràng chính là nhân gia an bài mà, đúng không Vũ Minh? Đàm Dạ cười nhìn về phía Vu Tử Không. Mà lúc này Vu Tử Không căn bản cũng không biết thế nào tiếp lời mới phải, dù sao trước mắt hai người rõ ràng vẫn là lấy Đàm Dạ làm chủ, có đồng ý hay không hắn lời nói lại lo lắng sẽ đưa tới Chánh Đồ Vũ Hinh không thích, không đồng ý lời nói lại sẽ để cho Đàm Dạ lúng túng. Thực ra Đàm tiểu huynh đệ nếu như nguyện ý lời nói, cũng giống vậy có thể chiến trường chính, dù sao ở nơi nào không chỉ có hóa nguyên cảnh lấy thượng hải thú, càng nhiều hay lại là hóa nguyên cảnh dưới đây hải thú. những hải thú đó như thế cũng cần không ít người đi đối phó, thậm chí Đàm Dạng cũng có thể giúp một chút xá muội, nàng giống như ta cũng phải đi đối với phó hải thú, hơn nữa nàng thực lực lúc này đã là ngưng thần cảnh viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá đến nửa bước hóa nguyên cảnh. Ta muốn có Đàm huynh trợ giúp lời nói nàng cũng có thể càng nhẹ nhõm một chút mới được. Vu Tử Không cuối cùng vẫn tìm được một cái lưỡng toàn biện pháp tới. Ha ha, xem ra người khác cuối cùng vẫn là không tránh khỏi chiến đấu vận mệnh à, chỉ là bị phân phối đến đê giai chiến trường, không biết ngươi có hay không cảm giác buồn chán đây. Tư Đồ Vũ Hinh theo thói quen cười trêu nói, nhưng là nàng căn bản cũng không minh bạch, lời nói của nàng nghe được Vu Tử Không trong tai, hoàn toàn chính là mạc danh kỳ diệu, dù sao một cái ngưng thần cảnh tu sĩ, đối phó ngưng thần cảnh hải thú, này có gì đáng kinh ngạc, tại sao nàng sẽ cảm thấy Đàm Dạ sẽ cảm giác buồn chán đây? Quả thật, nếu để cho một cái hóa nguyên cảnh đi đối phó ngưng thần cảnh hải thú, hóa nguyên cảnh rất có thể sẽ cảm giác buồn chán, dù sao hóa nguyên cảnh phất tay liền có thể giải quyết xuống một nhóm ngưng thần cảnh, loại này không cân bằng chiến đấu bất kể là ai đều sẽ cảm giác đến phát chán, chỉ có chân chính đồng đẳng cấp, hoặc có lẽ là ngang hàng tu vi tồn tại mới có thể trở thành chính mình đối thủ, một điểm này bất kỳ một cái nào bình thường tu sĩ cũng sẽ minh bạch, cũng chính vì vậy ở nơi này một lần hải thú triều chính giữa, những thứ kia cao cấp tu sĩ mới có thể đem đê giai hải thú để lại cho Vu Tử Không bọn họ những thứ này đệ tử tinh anh tới xử lý, bởi vì này tức là một loại đùng, cùng thời điểm là bởi vì cao cấp tu sĩ lười đối với đê giai hải thú xuất thủ. Ngược lại ta không có vấn đề, ngươi muốn cười liền cười được rồi. Đàm Dạ mặt đầy ta không quan tâm tựa như nói, mà thấy Đàm Dạ gương mặt đó, Tư Đồ Vũ Hinh trong nháy mắt cũng liền không lời có thể nói, dù sao nàng cũng biết Đàm Dạ vốn chính là một kẻ lười biếng, đối với cái này loại có thể lười nhát sự tình, hắn mới sẽ không như một loại tu sĩ như thế, cảm giác mình bị vũ nhục rồi, vẫn bị xem thường, đối với hắn mà nói không ai muốn yêu cầu hắn đi làm việc mới là tối hoàn mỹ nhân sinh tợ phải lai. Được rồi, hai vị trước hết mời căn ta tới đi, ta ở trong thành đã định xong mấy gian phòng, thuận tiện ta cũng có thể hướng các ngươi giới thiệu một chút ta hai cái bằng hữu. Mặc dù Vu Tử Không không nghe rõ hai người nói chuyện phía ý tứ, nhưng là hắn cũng minh bạch sự tình đã mua đi xuống, như vậy thứ nhất mình cũng rốt cuộc nhiều hơn một người trợ giúp. Cứ như vậy ở Vu Tử Không dưới sự hướng dẫn, Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hinh rất nhanh liền thấy được Vu Tử Không hai vị khác bằng hữu, một người trong đó là một tuổi trẻ đại hán, nhìn một cái Đàm Dạ liền thông báo đạo đối phương là một cái người lỗ mãng, bởi vì đối phương không che giấu chút nào chính mình đối với Đàm Dạ khinh bỉ, hiển nhiên hắn đối với để cho Đàm Dạ cùng bọn họ đồng thời có chút không hài lòng lắm. Một cái khác nhưng là một vị diêm dúa nữ tử, nàng nhìn ánh mắt của Đàm Dạ ngược lại để cho Đàm Dạ có loại thợ săn nhìn con mồi như thế cảm giác, tựa hồ đối với mới là lấy thải âm bổ dương một loại công pháp làm chủ, cả người trên người cũng lộ ra một cổ âm tà chi khí. Được rồi, hai vị ta tới giới thiệu cho chúng ta một chút, này một vị là Cuồng Quyền Hắc Kim, các ngươi chớ nhìn hắn như vậy, thực lực của hắn ở toàn bộ liệt hải khu vực hóa nguyên cảnh chính giữa nhưng là xếp hàng đầu. Vũ Tử Không hướng Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hinh giới thiệu đại hàn nói, cũng không có gì lớn, chỉ là xếp hạng thứ 85 vị, ta cùng trước mặt những hóa nguyên cảnh đó còn kém xa. Đại hán mặt đầy tự mãn nói, nhìn hắn dáng vẻ, Đàm Dạ cùng lúc này Tư Đồ Vũ Hinh cũng cảm giác mình là lên phải thuyền giật rồi, phải biết một cái 85 vị hóa nguyên cảnh khả năng theo người khác thật vô cùng không nổi, nhưng là ở tại bọn hắn loại này ra đời đại thế lực mắt người chung, không có một 20 người đứng đầu thực lực căn bản là tiến vào không được hai người pháp nhãn, dù sao giống như đại hán thứ người như vậy, nhiều nhất đem tới cũng chỉ có thể tu luyện tới nguyên hải cảnh, cho dù có thật sự kỳ ngộ, cũng chỉ có thể tu luyện tới kết hồn cảnh, đến loại trình độ đó cũng đã là tràn đầy đỉnh, nghĩ tại tiến một bước lời nói trừ phi chân mệnh tốt đến mức có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa đến, nếu không lời nói cả đời cũng liền như vậy. Nhưng là coi như thế hắn hay lại là phi thường tự mãn ở trước mặt hai người khoe khoang, này phân danh chính là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao, lắp đặt xoáy mà thôi. Bất quá từ lễ phép đi lên nói, Đàm Dạ hay là đối hắn ôm quyền nói một tiếng ngưỡng mộ đã lâu. Ngược lại là Tư Đồ Vũ Hinh không chút nào để ý tới đối với phương ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng Đàm Dạ chính là một im lìm hàng, đối với trước mắt thứ người như vậy đều phải lắp đặt thủ, đây không phải là ở kéo thấp bọn họ thân phận sao? Ngưỡng mộ đã lâu thì không cần, đến thời điểm ngươi không muốn kéo sau lui là tốt. Đại hán hiển nhiên đối với Đàm Dạ làm quen cũng không lĩnh tỉnh, ngược lại mặt đầy không ngần ngại nói: "Ngươi, Tư Đồ đại tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là tranh thủ được đi Lan Hải thành cơ hội, khác đều là thứ yếu, huống chi hắn cũng không đối với ngươi như vậy không phải là." Đàm Dạ cười ngăn cản Tư Đồ Vũ Hinh. Nghe được đối phương lời nói sau, Tư Đồ Vũ Hinh thiếu chút nữa bạo nổ đi, cũng còn khá Đàm Dạ lập tức đem nàng ngăn lại, nếu không Tư Đồ Vũ Hinh thật có khả năng cùng đối phương đánh. Mà lúc này đây đánh lời nói, giữa hai người thắng bại thật đúng là rất khó nói, dù sao đại hán nhưng là có hóa nguyên cảnh cao cấp thực lực. Cùng Tư Đồ Vũ Hinh cái này sơ nhập hóa nguyên cảnh người mới cũng không như thế, nhưng là Tư Đồ Vũ Hinh lại cũng không nhất định so với hắn yếu, bởi vì Tư Đồ Vũ Hinh nhưng là đem ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn, thậm chí đã chạm tới áo nghĩa phương pháp nhân, một khi thật để cho nàng áo nghĩa nhập môn lời nói, đừng nói là đại hán này rồi, coi như là hóa nguyên cảnh đỉnh phong cũng không nhất định là nàng đối thủ. Chương 146, chính mình đúc kiếm thấy hai cái thái độ, Vũ Tử Không cũng rất bất đắc dĩ, giống như trước hắn nói như thế, lần này sự tình hắn yêu cầu tìm người cũng không ít, có thể là bởi vì hắn trước rời đi môn phái cũng sớm đã mất đi tiên cơ, lúc này chỉ có thể ở bên ngoài tìm một ít nhân thủ, mà một loại hóa nguyên cảnh căn bản là không cách nào giúp được hắn bận rộn, cho nên hắn cần nếu là chân chính có phi thường thực lực cường đại cùng sinh tồn năng lực nhân. Nhưng là thứ người như vậy đều thuộc về phi thường khó mà dạy dỗ tồn tại, liền giống như Tư Đồ Vũ Hinh, rõ ràng chỉ là một sơ nhập hóa nguyên cảnh người mới, nhưng là đang đối mặt hắc đến giờ này cái lão bài hóa nguyên cảnh lại không có chút nào nhận túng. Vậy làm sao nhìn cũng không giống là một cái sơ nhập hóa nguyên cảnh nhân phải có thái độ đi. Một cái tân vào hóa nguyên cảnh tiểu nữ hoa, khác cho là mình có chút tiên phú liền ngưu lên trời đi, giống như các ngươi loại này tự cho là đúng thiên tài lão tử cũng không ít sát, nếu như không phục lời nói sẽ tới a. Hắc Kim thấy Tư Đồ Vũ Hinh thái độ vốn là có chút mất hứng, bây giờ Tư Đồ Vũ Hinh còn mặt đầy muốn tìm hắn để gây sự dáng vẻ, chỉ cần hắn không ngốc cũng có thể nhìn ra được, đối mặt loại tình huống này hắn tự nhiên không thể nào biết nhặt đúng. Bây giờ chính ngươi nghe được, là chính bản thân hắn tìm chết, ta hiện tại không phải là muốn nói cho hắn biết cái gì mới thật sự là hóa nguyên cảnh không thể. Tư Đồ Vũ Hinh trực tiếp chỉ đối phương la lên. Đối mặt loại tình huống này đàm dạ là bất đắc dĩ nhất, vốn là hắn là muốn nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, đối phương ngay từ đầu cũng chỉ là thái độ có chút không tốt mà thôi, điều này cũng không có gì ghê gớm. Dù sao hắn không thể là rồi từng cái đối với mình có chút thành kiến cũng ra tay đánh nhau, nói như vậy hắn không chết vì mệnh cũng phải tức chết không thể. Có thể Tư Đồ Vũ Hinh đã sớm đã thành thói quen chính mình đại tính tiểu thư, kia chịu được loại này khí, thấy Hắc Kim mặt đầy như khí hống hống dáng vẻ, nàng thiếu chút nữa liền trực tiếp ở chỗ này mở đánh nhau. Cũng còn khá vừa lúc đó, Vũ Tử không rốt cuộc bất đắc dĩ đứng dậy nói, hai vị, hôm nay các ngươi đều là ta khách nhân, có thể hay không cho với người khác một bộ mặt, cái này sự tình tạm thời bỏ qua như thế nào, chỉ cần chờ thú triều chuyện sau đó, các ngươi nghĩ thế nào đánh cũng không thành vấn đề. Quả thật, lần này chúng ta nhưng là vì thú triều tới, Hắc đại ca cùng bên này vị này em gái cũng thu một chút hỏa khí như thế nào, dù sao từ giờ trở đi mọi người chính là một cái trong đội ngũ người, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện như thế nào đây. Đang lúc này cái kia diêm dúa nữ tử cũng đi tới trước nói. Vị nàng vừa nói như thế, không khí hiện trường rốt cuộc bình tĩnh một chút, chỉ là Tư Đồ Vũ Hinh vẫn không có bất kỳ nói nhiều ý tứ, chỉ là tức giận đem đầu đặt tới rồi bên kia. Mỹ Hà tiểu thư mới vừa rồi thật là đã tặng, nếu như không phải là lời nói của ngươi, còn thật không biết hai vị này có thể hay không thật đánh. Vũ Tử không cười đối với bên người mỹ nữ nói, không chuyện nhỏ gì mà thôi, chúng chi coi như ta không giúp nơi này còn không có vị công tử này sao? Chỉ thấy đối phương nhìn Đàm Dạ cười nói, hắc hắc, ta một cái ngưng thần cảnh kia có thể cùng các ngươi so với a? Đàm Dạ lại khách khí cười nói, thật sao? Đối phương lại có nhiều thâm ý nói, nhìn nữ nhân này dáng vẻ, Đàm Dạ không tránh được lăn lộn thân dùng mình một cái, bởi vì hắn lại có một loại bị người nhìn thấu một loại cảm giác, mà loại cảm giác này hắn chỉ ở Lam Nguyệt trên người cảm nhận được quá, nhưng là Lam Nguyệt là tu vi gì? Trước mắt cái này nữ tử rõ ràng tiểu không khả năng nắm giữ cái loại này tu vi, vậy đối phương là dựa vào cái gì cho là hắn có trở ngại dừng hai người năng lực đây? Mặc dù không rõ bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá cái này rất khả năng chỉ là đối phương một chút suy đoán mà thôi, dù sao nữ nhân giác quan thứ 6-4 cũng không phải là có thể theo lẽ thường tới suy đoán rồi. Dĩ nhiên Đàm thiếu gia trợ giúp tự mình cũng là phi thường cảm tạ, lần này nếu như không phải là Đàm thiếu gia yêu cầu lời nói, Tư Đồ tiểu thư thật có khả năng sẽ không giúp bận rộn đây. Vũ Tử không cười nói. Rất hiển nhiên lúc này hắn như cũng cảm thấy, Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hinh giữa cần phải lấy Tư Đồ Vũ Hinh làm chủ, dù sao thế giới tu sĩ loại quan niệm này phi thường bình thường, nếu như hắn tin tưởng một cái ngưng thần cảnh có thể chỉ huy một cái hóa nguyên cảnh, hơn nữa cái này hóa nguyên cảnh hiển nhiên còn không phải bình thường hóa nguyên cảnh lời nói, đó nhất định chính là nói bừa. Bất quá Hắc Minh bên này bây giờ cùng bọn họ có chút mâu thuẫn, vậy không biết Giang Mỹ Hà tiểu thư có được hay không giúp ta chiếu cố một chút hai vị đây. Dù sao chúng ta muốn 3 ngày sau mới lên đường, trong 3 ngày qua ta còn sẽ tận lực tìm một chút nhân nhịn. Vũ Tử không tự nhiên không thể nào biết cảm giác mình tìm được như vậy tầm 2-3 người là có thể ở nơi này một lần thú triều chính giữa có cái gì tốt biểu hiện, dù sao thú triều đáng sợ là ngay cả hóa nguyên cảnh cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ bị cắn nuốt xuống tồn tại. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, Vũ Minh ngươi liền bận rộn chính mình đi đi, ta sẽ giúp ngươi thật tốt chiêu đãi hai vị này. Giang Mỹ Hà cười nói. Lấy được trả lời sau, Vũ Tử không liền hướng Đàm Dạ hai người làm ôm một hồi quyền tỏ vẻ thiếu ý, dù sao lần này hắn tìm tới nhân, lại chỉ có thể đem đối phương bỏ lại quả thật cũng coi là có chút thất lễ. Bất quá Đàm Dạ hai người cũng không hề để ý, ngược lại Tư Đồ Vũ Hinh đối với chiêu đãi bọn họ người là trước mắt cái này mặc hở hang nữ nhân ý kiến sẽ lớn hơn một chút. Tăng này, Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hinh cũng ra khỏi mấy lần môn, dù sao hiếm thấy đi tới một cái khác đại khu vực, ở nơi này có rất nhiều bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật, quan trọng hơn nhất tài nguyên tu luyện cơ hồ từng cái đại khu vực đều có chỗ bất đồng, mà liệt hải khu vực thủy hệ sản vật càng là nơi này đặc sản, coi như chính bọn hắn chưa dùng tới, mua chút giữ lại trở về tặng người cũng là lựa chọn tốt. Mà Đàm Dạ kiếm bất diệt từ hư mất sau đó, hắn cũng chỉ có thể sử dụng mình nguyên lai kiếm, mặc dù thanh kiếm kia cũng là một cái không tệ linh khí, nhưng so với bất diệt mà nói hay lại là kém một chút, cho nên Đàm Dạ không tránh được ở toàn bộ thiên hải trong thành tìm được một cái đem càng thích hợp bản thân kiếm. Chỉ tiếc, ở liệt hải khu vực mang theo thủy chi ý cảnh kiếm có thể sẽ có, nhưng là mang theo bất hủ ý cảnh kiếm nhưng là một cái cũng chưa từng thấy qua. Đàm Dạ, nếu như ngươi thật muốn tìm một thanh thích hợp chính mình kiếm, như vậy ngươi ngược lại là có thể đi chú khí sư bên kia tìm người hỏi một chút nhìn, dù sao một cái ngưng thần cảnh sử dụng kiếm, ta muốn chỉ cần ngươi lái nổi giá cả, hẳn có người có thể cho ngươi chế tạo ra tới. Giang Mỹ Hà ở mang theo Đàm Dạ đi dạo mấy nhà nổi danh dụng cụ tiệm sau, có chút bất đắc dĩ nói: "Đúc kiếm sư sao? Ta cũng không phải là không có nghĩ tới, bất quá chỉ có tăng ngày, bọn họ căn bản cũng không khả năng cho ta chế tạo một cái ta nghĩ muốn kiếm đi." Đàm Dạ từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có cùng Giang Mỹ Hà nói rõ ràng bản thân cần gì dạng kiếm, mà đối phương cũng chỉ là theo thói quen cho là hắn yêu cầu là một cái ngưng thần cảnh có thể sử dụng kiếm mà thôi. "Ngươi không là một thiên tài sao? Nếu như bọn họ không thể giúp ngươi làm được, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không chính mình đi làm sao?" Tư Đồ Vũ Hinh dĩ nhiên biết Đàm Dạ muốn cái gì dạng kiếm, nhưng là nàng cũng không cảm thấy trên cái thế giới này còn có loại đồ vật này tồn tại, cho nên thuận miệng liền đối với Đàm Dạ nói: "Chính mình chế tạo." "Dựa vào, Vũ Hinh đại biểu tỷ, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, không nghĩ tới ta cho tới nay cũng muốn không thông vấn đề, lại bị ngươi một câu nói cho để tỉnh. Nghe xong Tư Đồ Vũ Hinh đề nghị sau, Đàm Dạ liền cao hứng nói. Có thể ở một bên nghe xong hai người lời nói sau, Giang Mị Hà lại ngây ngẩn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Tư Đồ Vũ Hinh sẽ nói lên như vậy một cái ngu xuẩn đề nghị, càng không nghĩ tới Đàm Dạ lại còn cao hứng đáp ứng. Phải biết muốn trở thành một C kiếm sư, ít nhất yêu cầu qua nhiều năm tháng chế tạo đến vạn cái trở lên dụng cụ, tiếp lấy còn phải nhận biết số lớn khoáng thạch tài liệu, nếu như muốn chế tạo ra linh khí lời nói, càng là yêu cầu học tập phức tạp nhất trận pháp kiến thức, chỉ có đem trận pháp dung nhập vào một loại vũ khí chính giữa, những vũ khí kia mới có thể trở thành linh khí như thế tồn tại. Những thứ này chung vào một chỗ, người bình thường dùng hết cả đời cũng không nhất định có thể học được xong, nhưng là bây giờ Đàm Dạ cùng Tư Đồ Vũ Hinh nói ra giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, vậy làm sao có thể không để cho nàng giật mình đây. Ta nói Đàm Dạ, ngươi không phải là nghiêm túc đi. Mặc dù cảm thấy không thể nào, nhưng là Giang Mỹ Hà hay lại là thử hỏi. Cái gì có phải hay không là nghiêm túc? Chính là ngươi muốn chính mình đánh một thanh kiếm cái này sự tình à? Hả? Ngươi nói cái này sự tình à? Coi là vậy đi, bất quá cái này sự tình giải thích có chút phiền phức, đến khi chúng ta đã đến đúc kiếm phòng nơi đó đang nói đi. Không phải là Đàm Dạ không muốn đem ý nghĩ của mình nói ra, mà là bởi vì hắn ở Tư Đồ Vũ Hinh dưới sự nhắc nhở, linh quang chợt lóe nghĩ tới một cái khả năng sẽ thành công biện pháp, chỉ là hắn hiện tại cũng không biết mình sẽ không thành công, quan trọng hơn là hắn còn phải đi hỏi một chút nhìn nhân gia có nguyện ý hay không hỗ trợ mới được. Nghe xong Đàm Dạ lời nói sau, Giang Mỹ Hà chỉ có thể bất đắc dĩ cho hai người dẫn đường, dù sao Đàm Dạ muốn làm cái gì kia là chính bản thân hắn sự tình, hơn nữa từ hai người phong khoáng xuất thủ chính giữa, cũng có thể thấy được bọn họ không hề thiếu linh thạch, hiển nhiên hai người ra đời cũng không thấp. Thứ người như vậy nàng cũng chỉ có thể giao hảo mà sẽ không đối với lựa chọn đối địch. Rất nhanh ở nàng dẫn đường hạ, Đàm Dạ bọn họ liền tới đến một nhà nhìn như rách nát tiệm nhỏ ngoài cửa, từ nơi này Đàm Dạ còn có thể nghe được trong quán thỉnh thoảng truyền tới rèn sắt thanh âm, hiển nhiên nơi này đúng là một gian lò rèn, chỉ là cùng Đàm Dạ ấn tượng chính giữa thiết tương cửa hàng có chút khác biệt là được. Giang tiểu thư, ngươi không phải là lầm đi, lại đem chúng ta mang tới như vậy một gian tiệm nhỏ đến, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta không trả nổi mua đồ tiền sao? Tư Đồ Vũ Hinh nhìn như vậy một gian tiệm nhỏ, tự nhiên phi thường mất hứng nói. Tư Đồ tiểu thư, ngươi trước không gấp, nơi này có phải hay không là sẽ để cho các ngươi hài lòng đến khi đi vào bên trong các ngươi liền hiểu. Giang Mỹ Hà cũng không có vội vã giải thích cái gì, ngược lại trước một bước đi vào trong quán. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng là hai người hay lại là đi theo Giang Mỹ Hà đi vào thiết tướng cửa hàng chung, có thể phong nhất đi vào, hai người liền cảm thấy bất đồng, bởi vì cửa tiệm mặc dù rất dở, nhưng là ở chỗ này treo mỗi một thanh kiếm cũng tản ra một loại đáng sợ hàn quang, chỉ là tiến vào cửa tiệm Đàm Dạ liền từ những vũ khí này thượng cảm thấy như kim đâm sắc bén khí, có thể tản mát ra như thế sắc bén vũ khí. Rất hiển nhiên nơi này treo cũng không phải là một loại vũ khí, ít nhất cũng hẳn là linh khí cấp bậc trở lên vũ khí, nhiều như vậy linh khí, rất khó tưởng tượng cái tiệm này vì sao lại như thế rách nát, phải biết tùy tiện đem nơi này vũ khí xuất ra đi bán xuống cũng hẳn đủ đưa cái này cửa hàng tân trang 10 lần trở lên đi. Này, thiết trụ, ngươi ở đâu? Ta mang cho ngươi hai vị khách nhân tới. Chỉ thấy Giang Mỹ Hà phi thường thành thạo hướng về phía bên trong la lên. Chương 147, 3 ngày đúc kiếm ở nơi này, từ trong quán chuyển tới rèn sắt âm thanh rốt cục cũng ngừng lại, chỉ thấy một người vóc dáng gầy gò người tuổi trẻ từ bên trong đi ra. Thấy Giang Mỹ Hà trong nháy mắt chỉ thấy đối phương tựa hồ có chút ngượng ngùng như vậy nói, nguyên lai là tiểu thư Giang à, thật ngượng ngùng, mới vừa rồi chúng ta một mực ở rèn sắt, không có chú ý tới nguyên lai là ngươi đã đến, đến rồi. Đều nói để cho ngươi kêu ta Mỹ Hà là tốt, bất quá ta hôm nay tới là mang theo hai cái bằng hữu tới, bọn họ bởi vì không tìm được thích hợp vũ khí, cho nên muốn tới nơi này ngươi nhìn một chút. Giang Mỹ Hà hướng về phía người tuổi trẻ giải thích, nguyên lai là như vậy à, vậy thì mời các ngươi nhìn một chút đi, nơi này cơ hồ đều là chúng ta trong quán vũ khí, chỉ cần có các ngươi để ý liền nói, ta có thể xem ở tiểu thư Giang mặt mũi, cho các ngươi đánh bớt 20% thế nào? Thanh niên cười nói. Mà lúc này Đàm Dạ cũng có chút giật mình, thanh niên trước mắt nhìn như khám dày biết điều, nhưng là Đàm Dạ lại ở trên người hắn cảm thấy hóa nguyên cảnh trở lên thực lực, phải biết người bình thường nắm giữ hóa nguyên cảnh tu vi Đàm Dạ khả năng cũng sẽ không sợ hãi, nhưng là một cái chú khí sư yêu cầu học đồ vật quá nhiều, nói như vậy giống như bọn họ thứ người như vậy muốn để cho mình chú khí năng lực đạt đến tới trình độ nhất định, sẽ đối với tu vi sinh ra lớn vô cùng ảnh hưởng, đừng nói là tại hắn từng tuổi này liền đạt tới hóa nguyên cảnh rồi, một loại chú khí sư có thể ngay cả ngưng thần cảnh cũng không có đi đến. Ta có thể hỏi một chút, nơi này vũ khí đều là ngươi đúc sao? Đàm Dạ tùy ý hỏi. Không, điều này sao có thể chứ? Nơi này vũ khí cơ hồ đều là gia gia của ta chế tạo. Đối phương lại cười hủy bỏ Đàm Dạ cách nói, mà nghe nói như vậy Đàm Dạ không tránh được có chút thất vọng, phải biết nếu như hắn thật có thể chế tạo ra linh khí, còn có thể chiếu cô tu vi lời nói, đối phương thật có khả năng vì hắn chế tạo ra hắn yêu cầu vũ khí tới. Ngươi cũng quá khiêm nhường điểm đi. Nơi này vũ khí mặc dù không tất cả đều là ngươi chế tạo, nhưng là bây giờ ngươi không phải là cũng đã có thể chế tạo linh khí sao? Giang Mỹ Hà lại vào lúc này cười nói. Nghe nói như vậy Đàm Dạ thiếu chút nữa hộc máu, cảm tình đối phương mới vừa rồi là hiểu lầm hắn lời nói, Đàm Dạ chỉ là muốn biết đối phương chú khí tài nghệ thế nào, mà không phải thật muốn chắc chắn nơi này vũ khí là hắn chế tạo. Chỉ là để cho Đàm Dạ có chút kỳ quái là, một cái nắm giữ chế tạo linh khí hóa nguyên cảnh người tuổi trẻ, một người như vậy làm sao biết ở chỗ này dạng một cái tiểu chú khí cửa hàng chính giữa đây? Phải biết nếu như hắn nguyện ý lời nói, không nói một loại đại môn phái, coi như những thứ kia lấy chú khí làm chủ môn phái cũng sẽ bằng ưu điều kiện chiêu hắn nhập môn mới được. Dù sao bất kỳ một cái nào môn phái cũng cần số lớn vũ khí làm vì duy trì môn phái cơ sở tài nguyên, bất kể là cái gì môn phái cũng sẽ nuôi một đám tương tự chú khí sư như thế tồn tại, có thể nói những tên kia tu vi mặc dù rất thấp, nhưng là ở môn phái chính giữa địa vị lại thường thường cao vô cùng, chính là bởi vì từng cái tu sĩ đều hy vọng mình có thể dùng tới tốt hơn vũ khí, mà không phải dùng một ít rác dưới vũ khí. Giống như Thiên Huyền Cung Đàm Dạ liền đã từng thấy qua một vị phi thường lao chú khí sư, đối phương mặc dù chỉ có nguyên hải cảnh tu vi, nhưng là ngay cả cha mình thấy đối phương đều không thể không khách khí xưng đối phương một tiếng đại sư. Quả thật, nếu như tiểu thư Giang nói là thật, như vậy vị này thiết Chu sư phó liền thật là một vị không được nhân tài, nếu như ta là người lời nói nhất định sẽ phi thường đắc ý đi. Đàm Dạ cũng vào lúc này cười nói, chỉ là đang nói tên đối phương thời điểm, hắn thật sự là có chút dở khóc dở cười, rõ ràng một cái như vậy không nổi nhân, lại nổi lên một cái như vậy thổ khí tên, điều này khiến người ta kêu thật sự là có chút không quá thích ứng a, liền hắn chút bản lĩnh ấy, căn bản cũng không đủ để tiêu ngạo, mấy vị hãy nhanh lên một chút chọn các ngươi muốn cái gì sau rời đi đi. Vừa lúc đó một vị mặt đầy màu xám trần lão người nhưng từ phòng trong đi ra. Ở trên người lão giả, Đàm Dạ cảm thấy một cổ vô hình áp lực trực tiếp đem hắn ép tới hít thở không thông, nhưng khi hắn muốn cẩn thận lại phân biệt này cổ áp lực thời điểm nhưng lại có loại hư vô phiêu miểu như vậy không thể nào tra được cảm giác. Rất hiển nhiên lão nhân thực lực tuyệt đối không yếu, hoặc là phải nói đối phương ít nhất cũng là cùng cha mình cùng một cái cấp bậc tồn tại, cũng chỉ có bọn họ như vậy người mới có thể đem mình lực lượng hoàn toàn thu liễm ở vô hình. Thật là ngượng ngùng lão nhân ra, mặc dù nói như ngươi vậy, nhưng là nơi này thật sự là không có ta cần kiếm, cho nên ta có thể không thể nhắc một cái tự do phóng khoáng yêu cầu đây. Đàm Dạ lại vào lúc này trực tiếp có nên nói hay không đạo. Cái gì? Một mình ngươi ngưng thần cảnh, lại còn nói nơi này không có ngươi cần kiếm, tiểu tử, ngươi có phải hay không là quá cuồng vọng một chút? Lão nhân hiển nhiên có chút tức giận nhìn Đàm Dạ nói. Mà theo ánh mắt của hắn bắn tới, Đàm Dạ có thể cảm giác một cổ phi thường đáng sợ thế trực tiếp đè ở trên người hắn rồi, nếu như hắn không đỡ nổi lời nói, rất có thể sẽ tại chỗ ra hôi, mà cổ thế người chung quanh lại không có bất kỳ người nào có thể cảm giác được. Đối mặt lão nhân này cổ khí thế đáng sợ, Đàm Dạ cảm thấy đáng sợ áp lực, nhưng là hết thảy các thứ này tất cả đều tại hắn tính kế chính giữa. Dù sao một cái ngưng thần cảnh dám nói như vậy một cái hợp thần cảnh trở lên lão quái vật làm đồ vật, nhất định chính là một loại tìm chết hành vi. Đối phương không trực tiếp đem hắn diệt cũng đã là rất cho mặt mũi, bất quá hiển nhiên này cổ áp lực chính là đối phương cho Đàm Dạ một hạ mạng uy, nhưng là Đàm Dạ đối với cái này dạng uy áp đã sớm đã thành thói quen, bất quá lúc trước hắn lười thời điểm phụ thân hắn liền đã từng dùng như vậy uy áp bức qua hắn, nhưng là khi đó hắn không vẫn là không có khuất phục, cũng chính vì vậy hắn lần trước ở trong tối khu vực chính giữa lúc mới chống đỡ hắc chi tử nhãn đợt thứ nhất cơ hội có thể tới chết cực. Uy áp bây giờ này lão nhân hiển nhiên chỉ là muốn cho Đàm Dạ một chút hạ mã uy mà thôi, đã như vậy hắn uy áp tự nhiên cũng sẽ không mạnh tới đâu, có thể coi là như vậy Đàm Dạ vẫn cảm giác được chính mình tựa như rơi vào vạn độ cao nhiệt độ một loại nham tương chính giữa, nóng bỏng khí tức cơ hồ có thể để cho hắn có loại hít thở không thông như vậy cảm giác vô lực, có thể loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cho nên Đàm Dạ chỉ là bị bức phải chảy một chút mồ hôi trở ra, căn bản cũng không có khác ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, xem ở ngươi có như vậy năng lực phân thượng, ngươi muốn kiếm sẽ để cho nhà ta tiểu tử này cho ngươi đánh đi, ngược lại ta sẽ không quản. Lão nhân nói xong sau, lại một lần nữa đi về phía cửa tiệm phía sau. Mà lúc này tại chỗ những người khác còn không biết là chuyện gì xảy ra, tại sao lão nhân trước sau chỉ là một hồi thái độ sẽ có lớn như vậy biến chuyển, bất quá Đàm Dạ có thể đi đến chính mình mục đích nơi mới có thể còn lại hắn cũng không thèm để ý Đàm Dạ, ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Tại sao bình thường đối với nhân phi thường cay nghiệt lao gia tử lại sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu đây? Giang Mỹ Hà là trong ba người giật mình nhất một cái, dù sao nàng tới đây tiệm đã rất nhiều lần, cơ hồ mỗi một lần đều phải nhìn sắc mặt lão nhân, lần này vốn là nàng còn muốn làm sao thuyết phục lão nhân, lại không nghĩ tới lão nhân tự mình nói hoàn hai câu sau, Đàm Dạ sự tình liền như vậy định đi xuống. Thực ra cũng không có cái gì, có thể là lão nhân ra xem ta thuận mắt đi. Đàm Dạ cười trả lời. Tin ngươi mới là lạ đây. Mặc dù không biết tại sao, nhưng là Giang Mỹ Hà cũng không có tiếp tục hỏi. Nhưng là lúc này Tư Đồ Vũ Hinh cũng đã phát hiện, Đàm Dạ thân thể phía sau thật sự chảy xuống mồ hôi lạnh, hiển nhiên tu vi đến Đàm Dạ loại trình độ này, muốn chảy mồ hôi cũng không phải là một món đơn giản sự tình, mà kia lão nhân cho nàng cảm giác cũng tương tự cao thâm mặt chắc, cho nên từ vừa mới bắt đầu nàng mới có thể chẳng hề nói một câu. Đàm Dạ ngươi không có việc gì chớ. Ở thấy lão nhân sau khi rời đi, Tư Đồ Vũ Hinh rốt cuộc nhỏ giọng mở miệng hỏi, có khỏe không, chính là bị khí thế đè áp một chút mà thôi. Đàm Dạ cũng giống vậy nhỏ giọng trả lời. Kia lão đầu tu vi gì? Không thể so với nhà ta lão đầu yếu. Làm sao có thể? Sự thật như thế, bất quá ta cũng không nghĩ tới nơi này lại sẽ cất giấu như vậy một vị cao nhân, cho nên đại tiểu thư ngươi không treo chọc hắn là sáng suốt nhất lựa chọn. Đàm Dạ cuối cùng cười nói, bởi vì Tư Đồ Vũ Hinh tính khí hắn biết rõ, nếu như đối phương thực lực yếu một chút lời nói không chừng nàng thật đúng là dám nhảy cỡn lên căn nhân ra gọi nhịp, dù sao ai kêu nàng ra đời tốt như vậy chứ. Vị tiểu huynh đệ này, mới vừa rồi ra của ta cũng đã nói, nếu như ngươi thật không hài lòng nơi này vũ khí, ta có thể theo như ngươi yêu cầu thử giúp ngươi chế tạo nhìn, chẳng qua là ta kỹ thuật cũng không có ra của ta tốt như vậy, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ đang làm quyết định. Thiết chủ cười hướng Đàm Dạ giải thích. Hiển nhiên đối với mình năng lực hắn vẫn ôm tương đối khiêm tốn thái độ, sở dĩ có thể như vậy rất có thể cùng hắn vị trí tình cảnh có liên quan, dù sao bất kể là ai ở đó dạng một vị trước mặt lão nhân ra cũng không thể dám nói chính mình chế tạo đồ vật rất tốt. Không thành vấn đề, ta tin tưởng ngươi kỹ thuật, dù sao ta muốn chế tạo vũ khí có khác với một loại vũ khí, khả năng này yêu cầu ngươi phối hợp ta cùng đi hoàn thành, dù sao bây giờ ta cũng chỉ là có một loại ý tưởng mà thôi. Đàm Dạ cười nói. Ý ngươi là ngươi muốn dùng chính mình biện pháp tới chế tạo vũ khí? Thiết chủ cao mày nhìn về phía Đàm Dạ hỏi. phải biết từng cái chú khí sư đối với mình chú khí thủ pháp đều có tương đối cố chấp thái độ, dưới bình thường tình huống bọn họ căn bản cũng sẽ không thay đổi chính mình chú khí phương pháp, coi như là có khách nhân đến đặt làm, đó cũng là đối phương nói lên yêu cầu sau, bọn họ ở dựa theo yêu cầu kia dùng thủ pháp mình cho chế tạo ra đến, căn bản cũng không có ai sẽ giống như Đàm Dạ nói lên chính mình tham gia chế tạo. Ừ, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Mặc dù Đàm Dạ không quá hiểu chú khí sư một ít quy củ, nhưng nhìn đối phương dáng vẻ, hắn liền có thể nghĩ đến sự tình tựa hồ cùng mình muốn có chút xuất nhập. Khả năng này không được, bởi vì chú khí sư có chú khí sư quy củ, chúng ta không thể ở người bình thường trước mặt hiện ra tự chúng ta đúc kỹ thuật, quan trọng hơn là ta không xác định ý tưởng của ngươi là có hay không có thể được, cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi yêu cầu. Mặc dù Thiết Trụ Nhân nhìn hắn dày, nhưng là đối với chú khí hắn hay lại là hết sức chăm chú, nếu hắn cảm thấy Đàm Dạ yêu cầu không phù hợp quy củ, vậy hắn liền sẽ không tiếp nhận Đàm Dạ yêu cầu. Không được sao? Ta đây có thể hay không nhắc một điều kiện khác đây? Nói cách khác, ta từ nơi này các ngươi mua một cái bán thành phẩm kiếm, tiếp lấy chính ta làm một ít sửa đổi, ngươi chỉ cần đem ngươi chú khí phòng cho ta mượn dùng 3 ngày là tốt, 3 ngày bất kể có hay không có thể đánh làm ra ta yêu cầu kiếm, ta đều sẽ rời đi. Đàm Dạ chỉ có thể lui mà yêu cầu lần nói. Cái này, được rồi. Chỉ thấy Thiết Trụ do dự mãi sau, lúc này mới đáp ứng Đàm Dạ yêu cầu. Không phải đâu, Đàm Dạ, ngươi thật dự định chính mình đúc kiếm à, ngươi lúc trước có làm qua loại này sự tình sao? Giang Mỹ Hà bây giờ không có nghĩ đến sự tình đến cuối cùng, hay lại là biến thành Đàm Dạ ngay từ đầu lời muốn nói chính mình đúc kiếm yêu cầu. Không có cách nào, ta cuối cùng không thể để cho Thiết Trụ đại ca làm khó đi, huống chi ta chỉ là có một chút ý tưởng mà thôi, ta ngày ta khả năng cái gì cũng làm không ra, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đàm Dạ cuối cùng cười nói, kia chúng ta đi trước, 3 ngày sau, phải đi lúc ta sẽ đi qua thông báo ngươi. Lúc này Tư Đồ Vũ Hinh ngược lại rất thư thái nói, cảm ơn. Đàm Dạ cười nói hai chữ này, liền không có nói gì nhiều, dù sao hai người này thời điểm coi như có chút tâm ý tương thông rồi. Chương 148, tâm ý đúc kiếm 3 ngày muốn đúc một cái thuộc về mình kiếm, Đàm Dạ tự nhiên không thể nào bắt đầu lại từ đầu học tập đúc kiếm, cho nên hắn rất tự nhiên từ Thiết Trụ trên tay mua được có sẵn hảo kiếm, đệ nhất thiên hắn cũng không có động thủ thường thử, chỉ là yên lặng nắm trên tay mấy bà kiếm, không ngừng trao đổi lau chùi bọn họ. Thấy Đàm Dạ làm như vậy, Thiết Trụ chỉ có thể cười khổ không nói gì, dù sao hắn còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có ai sẽ giống như Đàm Dạ đúc kiếm, kia căn bản là giống như là tiểu hài tử đang chơi bùn như thế, ngoại trừ mang đến cho mình một thân nhuyễn bột cái gì cũng không khả năng sẽ có. Mà lão nhân tại nghe nói Đàm Dạ muốn chính mình đúc kiếm thời điểm, cũng rất giật mình, dù sao hắn thử qua Đàm Dạ năng lực, hắn biết Đàm Dạ cũng không một dạng, nhưng là coi như thế nào đi nữa thiên tài nhân, cũng không khả năng ở trong 3 ngày học được đúc kiếm đi, huống chi còn phải đúc một cái hắn thật sự không để ý tới giải kiếm. Có thể bất kể như thế nào, như là đã đáp ứng Đàm Dạ yêu cầu, hai người cũng không có đi quay rời hắn, ngược lại giữ lại Đàm Dạ một thân một mình ngơ ngác năm kiếm, lau một lần lại một khắp. Đệ nhất trời cũng ngay tại Đàm Dạ lau kiếm chính giữa đi qua. Ngày thứ hai, Đàm Dạ rốt cuộc để tay xuống chú kiếm, bắt đầu cầm lên chú khí trong phòng Thiết Truy bắt đầu bước thứ hai đúc kiếm. Thực ra Đàm Dạ cũng chỉ là có một loại cảm giác, ban đầu hắn ở Bất Hủ Kiếm Thần nhắc nhở hạ, chính mình thả ra kia đạo tâm kiếm sau, hắn liền có một loại cảm giác, tu sĩ chân chính muốn sử dụng tự thân lực lượng, cũng không phải là dựa vào tinh thần cùng thần hồn đơn giản như vậy, chân chính đến cuối cùng, tâm ý mới là trọng yếu nhất. Trong lòng ý lực lượng bên dưới, ngoại giới hết thảy đều sẽ không giữ lại chút nào xuất hiện ở trước mặt mình, bất kể là tinh thần hay lại là ý cảnh hay là tối thần bí linh hồn, tâm ý mới thật sự là có thể nhìn thấu hết thảy tồn tại. Mà lúc trước chính mình lấy được bất diệt, chi cho nên sẽ có kiếm ý cùng bất hủ ý cảnh cất giữ ở phía trên, tuy nhiên lại không có một loại linh khí chính giữa ẩn chứa cái loại này trận pháp phụ trợ, cũng không phải là nó nguyên bản không có, mà bởi vì bất diệt đã từng bị gần như hủy diệt phá hư, sở dĩ cuối cùng nó có thể no lưu lại, hoàn toàn là bởi vì bất hủ kiếm thần dùng chính mình tâm ý đem chính mình ý cảnh rót vào trong đó. Cho nên bây giờ Đàm Dạ muốn làm đó là như thế sự tình, đó chính là đem mình ý cảnh rót vào trong kiếm, nhưng là quá trình này phiền toái nhất hay là hắn yêu cầu chân chính nắm chặt được chính mình kiếm tâm tồn tại, chỉ có hiểu chính mình kiếm tâm, hắn có thể chân chính bắt đầu thử đi đúc chính mình kiếm. Chỉ thấy Đàm Dạ đem một cái tự xem ngay ngắn một cái thiên kiếm vứt xuống lò lửa chính giữa, nhìn kiếm bị lửa đốt được hồng tấu sau, lại dùng cái kìm thành kiếm lấy được rồi đúc trên này, nhìn kiếm Đàm Dạ bữa nâng lên nửa ngày, lại chậm chạp không có động thủ đánh xuống. Bởi vì Đàm Dạ phát hiện mình tâm có chút rối loạn, hắn ở lo lắng cho mình là có hay không có thể chế tạo ra chính mình cần kiếm đến, vừa ý loạn lên đừng nói là vận dụng tâm ý, chính mình ngay cả vốn là phi thường thành thạo ý cảnh đều cảm giác được có chút xa lạ đứng lên. Dưới bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là đem bữa để xuống, như vậy thứ nhất cũng liền có nghĩa là thanh thứ nhất kiếm hắn thất bại. Chỉ thấy hắn thanh kiếm bỏ vào ngụi xuống dùng trong nước sau, lại một mình trở lại chính mình thật sự lau chùi kiếm bên cạnh, nhưng lúc này đây hắn cũng không có lại lau kiếm, mà là yên lặng ngồi ở chỗ đó nhìn trước mắt mấy bà kiếm, cái gì cũng không muốn nghĩ, cũng cái gì cũng không đi làm, cũng chỉ là nhìn kiếm mà thôi. Rốt cuộc không biết qua bao lâu sau, Đàm Dạ một lần nữa cầm lên trong đó một cái, đi tới lò lửa một bên, một lần nữa mở ra đúc kiếm. Mà lần này Đàm Dạ ở xuất ra đung đỏ kiếm sau, rốt cuộc một đũa hung hăng đánh vào trên thân kiếm, nhưng là hắn tựa hồ căn bản cũng không có khống chế chính mình lực lượng năng lực, một đũa đi xuống, có thể thấy đung đỏ kiếm toàn bộ đều có biến hình, nhưng là Đàm Dạ căn bản cũng không quan tâm, chỉ thấy hắn như cũ một đũa lại một truy không ngừng đánh chính mình kiếm. Cho đến cuối cùng chỉnh thanh kiếm hoàn toàn biến hình đến căn bản không nhìn ra nguyên lai hình dạng mới thôi, tiếp lấy Đàm Dạ lại buông xuống đũa, trở lại nguyên lai vị trí lại nhìn trước mắt kiếm. Ngày này, hắn một mực thì trọng phục lên trước mắt sự tình, thanh kiếm đánh hư, tiếp lấy tính toán xem kiếm, lại nổi lên thân thanh kiếm đánh hư. Nhìn Đàm Dạ đem mình đánh hảo kiếm truy hư mất, thiết trụ nhiều lần cũng muốn ngăn cản Đàm Dạ hành vi, có thể cuối cùng tất cả đều bị chính mình ra ra cho ngăn lại, cho nên hắn cũng chỉ đành làm a. Cứ như vậy ngày thứ ba cũng đồng thời đến, sáng sớm, Tư Đồ Vũ Hinh liền tới đến chú khí cửa hàng trung kiểm tra Đàm Dạ tình huống, nhưng là khi nàng nhìn thấy Đàm Dạ dáng vẻ lúc, cả người giống như là gặp được quỷ như thế. Bởi vì lúc này Đàm Dạ chẳng những hai mắt đầy máu, cả người càng giống như là từ một cái trại dân tị nạn trung đi ra như thế, lan lộn trên người hạ rách bước, cả khuôn mặt thượng tất cả đều là màu xám bụi trần. Nhưng là Đàm Dạ lại vẫn là không có dừng lại một mực ở đánh trước mắt mình một thanh kiếm, lúc này trước mắt hắn trừ cái này thanh kiếm trở ra, hoàn toàn giống như là cùng cái thế giới này ngăn cách ra. Ngay tại Tư Đồ Vũ Hinh muốn đánh thức Đàm Dạ thời điểm, lại bị lao nhân cho ngăn lại, cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ở bên ngoài một mực chờ. Lúc này Đàm Dạ thực ra cũng đã đạt tới chính mình cực hạn, tăng ngày, ngắn ngủi tăng ngày bên trong muốn chế tạo chính mình yêu cầu kiếm, ngay cả Đàm Dạ chính mình cũng cảm thấy đây là một việc thiên phương dạ đảm sự tình, nhưng là hắn vẫn thử. Bởi vì hắn biết thử lời nói chính mình có thể sẽ thất bại, nhưng là tuyệt đối sẽ không hối hận, nhưng nếu như không thử lời nói vậy hắn liền thật lại thất bại lại hối hận. Cho nên tăng ngày, Đàm Dạ đem tinh thần mình cùng tâm lực hoàn toàn đầu nhập vào kiếm này duy nhất trong chuyện đến, lúc này hắn cũng sớm đã quên chính mình ra đời, quên mất tự mình tiến tới đến liệt hải khu vực chính thức mục đích, quên mất Tư Đồ Vũ Hinh cũng quên mất bản thân mình. Trong mắt hắn chỉ có kiếm lưu lại, mà ở dưới kiếm, đó là hắn cho tới nay lĩnh ngộ đến những ý cảnh kia, sáu loại ý cảnh bất kể là dung hợp sau, hay lại là tách ra lúc, Đàm Dạ cũng bắt bọn nó một đũa lại một đập vào trước mắt mình trên thân kiếm. Là, Đàm Dạ lần này phi thường điên cuồng tướng chính mình lĩnh ngộ toàn bộ ý cảnh cũng sáp nhập vào trước mắt trên thanh kiếm này, nhưng là làm như vậy hậu quả, thường thường đó là ý cảnh bái xích lẫn nhau cùng phá hư, chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể biến thành bây giờ loại dáng vẻ này. Nhưng là bất kể cái này sự tình có bao nhiêu khó khăn, Đàm Dạ cũng kiên trì được, lúc này trên tay hắn chỉ còn lại trước thật sự chọn trước cuối cùng một thanh kiếm, cũng là duy nhất một đem không có bất kỳ trận pháp và năng lực trường kiếm bình thường. Nếu như lần này lại thất bại lời nói, như vậy hắn liền thật thất bại, cũng có thể nói hắn đem không có bất kỳ tiếc nuối. Dù sao loại này sự tình lấy bây giờ hắn năng lực không cách nào làm được mới là bình thường sự tình, nếu như hắn thật chế tạo ra một cái đem đồng thời hàm chứa 6 loại ý cảnh kiếm đến, đó mới là thật là có điểm doan người. Đè xuống chính mình đối với ý cảnh dung hợp lĩnh ngộ, Đàm Dạ bắt đầu một đũa lại một truy đem mình ý cảnh sáp nhập vào trong kiếm. Đầu tiên là kiếm ý bản thân, lấy kiếm làm thể, đây là cơ sở trùng cơ sở, tiếp lấy đó là bất hủ ý cảnh, lấy bất hủ cố bản nguyên, mới có thể dung hợp khác đồ vật, tiếp lấy đó là biên, lấy biên vẽ xuống vạn vật chi luân hồi cùng tuần hoàn, tiếp lấy đó là phong, lấy phong chi vô hình tới đúc thủy chi biến hóa. Cuối cùng đó là Đàm Dạ vừa mới lĩnh ngộ được hắc ám ý cảnh, dùng hắc ám dung nhập vào trong đó, tới ẩn nút hắn làm quá hết thảy. Vốn là Đàm Dạ chế tạo trên thân kiếm còn tản ra từng kia làm cho không người nào có thể giải lý khí hơi thở, nhưng khi hắn cuối cùng một đũa hạ xuống sau đó, chỉnh thanh kiếm lại giống như là mất đi hết thảy hào quang một dạng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, khí tức toàn bộ vô sinh cơ hoàn toàn không có giống như là một khối sắt vụn một dạng biến hình thêm bặm mẹo, duy nhất hoàn hảo là lần này nó không có đổi hình quá mức, người thường còn có thể nhìn ra được trước mắt vật này là một thanh kiếm. Bất quá bất kể là ai thấy một cái phía trên khắp nơi đều là loạn truy ân kiếm, cũng không thể thích đến đứng lên là được. Ha ha, rốt cuộc, ta cuối cùng thành công, ta cũng biết trên cái thế giới này còn có cái gì sự tình có thể làm khó ta ư. Thành công trong nháy mắt Đàm Dạ cười điên cùng nói. Nhưng là rất nhanh Đàm Dạ liền mệt mỏi toàn bộ ngã trên đất, dù sao tam ngày hắn tiêu hao cũng không chỉ là thể lực và tinh lực đơn giản như vậy, trong đó phiền toái nhất còn là chính bản thân hắn cũng không khống chế được những thứ kia tâm lực, mặc dù chế tạo thanh kiếm này không hề giống lần trước sử dụng ra kiếm chiêu thời điểm chuyên chú như vậy hơn nữa duy nhất đầu nhập quá đa tâm lực, nhưng lần này cũng đủ để cho hắn mệt mỏi. Mà nghe được Đàm Dạ tiếng cười sau đó, Tư Đồ Vũ Hinh cùng lão nhân cũng đồng thời xông vào đúc kiếm phòng chính giữa, có thể hai người ánh mắt lại phân biệt đầu nhập vào Đàm Dạ cùng hắn làm chế tạo thanh kiếm kia thượng. Tư Đồ Vũ Hinh tra xét Đàm Dạ tình huống, phát hiện hắn chỉ là bởi vì quá mệt mỏi mà ngất đi, lúc này mới yên lòng. Chỉ là lúc này nàng lại thấy lão nhân lại nắm Đàm Dạ chế tạo thanh kia cong cong xoay xoay kiếm cẩn thận tra nhìn, loại thái độ đó không thua gì đàng tra nhìn một dạng trí bảo một dạng tính bất kỳ một cái nào chi tiết hắn đều không nghĩ bỏ qua cho. Lão nhân gia, người xem được thế nào? Đàm Dạ nói hắn chế tạo thành công, đây là thật sao? Ta làm sao nhìn hắn kiếm đều giống như một cái phế kiếm như thế đây? Tư Đồ Vũ Hinh bất đắc dĩ hỏi. Tiểu ba ba ngươi biết cái gì? Phế kiếm? Nếu như vượng thanh kiếm là phế kiếm lời nói, ta ở bên ngoài chế tạo những thứ kia toàn bộ đều có thể cầm đi vứt bỏ rất dưới, nhìn một chút này truy hạ xuống điểm, nhìn một chút loại này đặc thù dung hợp thủ pháp, tại sao ta lúc trước cũng không có nghĩ tới đây? Chẳng lẽ thật muốn chờ đến chạm đến một bước kia mới có thể làm được sao? Không, hắn làm được, đây là thật hắn làm được. Lão nhân nhãn quang không hề rời đi Đàm Dạ kiếm phân hảo, lại đem Tư Đồ Vũ Hinh nói sửng sốt một chút. Lão nhân gia, ngươi lại không thể cùng ta nói rõ hơn một chút sao? Đàm Dạ hắn rốt cuộc làm cái gì a? Tại sao hắn sẽ mệt mỏi thành như vậy chứ? Tư Đồ Vũ Hinh thật muốn trực tiếp hành hung đối phương một hồi đã Đàm Dạ cũng ngất đi. Này lao đầu lại chỉ biết là ở nơi nào nhìn thành kia nát kiếm, phải biết hắn thân là một cái đại thế lực ra đời đệ tử, đối với kiếm khí phẩm định nàng vẫn là rất rõ ràng. Rõ ràng Đàm Dạ thanh kiếm kia thượng, một không có bất kỳ trận pháp vết tích, nhị không có bất kỳ linh lực thiểm quang, tam bề ngoài càng là nát đến không cách nào hình dung. Nếu như thanh kiếm này thật là bảo lời nói, Tư Đồ Vũ Hinh có thể khẳng định những chú khí đó các học đồ chế tạo ra tới cái gì cũng so với Đàm Dạ thanh kiếm này càng đẹp mắt. Ngươi hỏi ta hắn làm cái gì? Ta làm sao biết hắn là làm sao làm được? Tiểu tử này nhất định chính là cái quái thai, không cần quái thai để hình dung hắn đều là. Nếu như không phải là hắn thanh kiếm đánh cho thành lời như vậy, ta đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không là cái kia chú khí thần chuyển thế. Lão nhân phi thường bất đắc dĩ nói. Thật có khoa trương như vậy? Nhìn mất đi Đàm Dạ, Tư Đồ Vũ Hinh có chút dở khóc dở cười nói. Phải biết trước Đàm Dạ chi cho nên sẽ có chính mình chế tạo một cái thuộc về mình kiếm, chính là bởi vì câu nói kia của nàng, khi đó nàng cũng là cảm thấy Đàm Dạ quá mức không bình thường, cho nên mới nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút Đàm Dạ có phải là thật hay không có thể sáng tạo một cái kỳ tích, nhưng là bây giờ xem ra, Đàm Dạ làm đồ vật rất có thể vượt qua nàng tưởng tượng. Chương 149, Đàm Dạ kiếm 2 ngày sau, Đàm Dạ rốt cuộc ở trên không trên thuyền tỉnh lại, khi hắn tỉnh lại trong nháy mắt liền trước tiên hướng bên cạnh mình mò đi, khi cảm giác được một thanh trường kiếm liền nằm ở bên cạnh mình lúc, hắn lúc này mới yên lòng. Dù sao đây chính là hắn tốn 3 ngày tâm huyết mới đúc thành đi ra đồ vật, nếu quả thật ném vậy hắn ngay cả khóc cũng không có địa phương đi khóc. Đừng lo lắng, ngươi thanh phá kiếm kia là ở chỗ đó, ai cũng không có lấy nó thế nào. Nhìn Đàm Dạ tỉnh lại trong nháy mắt liền muốn tìm chính mình kiếm, Tư Đồ Vũ Hinh khí sẽ không đánh một nơi đến, dù sao 2 ngày này nàng vì chiếu cố Đàm Dạ, nhưng là mệt đến không được. Nhưng là bất kể nàng thế nào nắm Đàm Dạ kiếm đi kiểm tra, đều không cách nào thấy thanh kiếm kia thượng cất giấu bí mật, chỉ có thể nhìn được một cái nát đến không được kiếm nằm ở nơi đó. Không có cách nào, đây chính là ta tốn 3 ngày thật vất vả mới tạo ra đồ vật, nếu như nó thật mất rồi, ta cũng không biết mình còn có khả năng hay không làm ra một vật tới. Đàm Dạ cười khổ giải thích. Nói cách khác ngươi thật thành công chế tạo một cái đặc thù kiếm sao? Nhưng vì cái gì ta nhưng không cách nào ở phía trên cảm giác bất kỳ linh tính, thậm chí là liền linh lực lưu động cũng không có chứ. Tư Đồ Vũ Hinh chính mình không cách nào cởi ra Đàm Dạ trên thân kiếm bí mật, cũng chỉ có thể tìm hỏi đúc kiếm giả tự mình. Không có linh tính là bình thường sự tình, bởi vì ta dùng để chế tạo nó kiếm, chỉ là một thanh tối trường kiếm bình thường, không có linh lực lưu động thì càng bình thường, dù sao nó cũng không phải là một cái linh khí, cũng không có bất kỳ trận pháp gia trì. Đàm Dạ cười giải thích, đó không phải là một cái giáp dưới sao? Tại sao ngươi và kia lão đầu như thế coi nó là thành một khối bảo đây? Tư Đồ Vũ Hinh dùng bình thường tu sĩ hiểu phương thức tới hỏi. Hả, kia lão nhân gia cũng nhìn ra nó chỗ đặc thù sao? Thật không vỡ là chú khí tông sư cấp nhân vật. Đàm Dạ có chút giật mình nói. Nói chính sự, đừng đánh xiên. Tư Đồ Vũ Hinh đối với hắn không giải thích rõ cái này sự tình lại phi thường mất hứng nói. Được rồi, ngươi còn nhớ ta trước sử dụng quá thanh kia hắc kiếm sao? Đàm Dạ lại phản hỏi. Dĩ nhiên nhớ, thanh kiếm kia đúng là rất đặc thù, rõ ràng không phải là linh khí, lại có ít thấy vô cùng ý cảnh dung hợp ở phía trên, chỉ tiếc trừ phi lĩnh ngộ giống nhau ý cảnh, nếu không lời nói thanh kiếm kia đối với một loại kiếm sĩ mà nói căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Tư Đồ Vũ Hinh phi thường trực tiếp nói. Ngươi nói không có sai, cho nên ta có thể rất dễ sử dụng dùng thanh kiếm kia, chính là bởi vì ta lĩnh ngộ cùng trên thân kiếm giống nhau ý cảnh, vì vậy một thanh phổ thông kiếm ta mới có thể dùng ra không kém gì linh khí hiệu quả đến, mà ta kiếm chính là căn cứ loại lý luận này tới chế tạo, bây giờ ngươi có thể hiểu rõ một chút có hay không đây? Đàm Dạ cười nói. Ý ngươi là ngươi đem mình lĩnh ngộ ý cảnh dung hợp đến trên thân kiếm? Điều này sao có thể, ngươi là đang cùng ta nói đùa sao? Tư Đồ Vũ Hinh không chút nào không tin Đàm Dạ nói tới. Ừ, đây đúng là rất khó hiểu. Thực ra thật đến bây giờ ngay cả chính ta cũng còn có một loại thuộc về giống như nằm mơ cảm giác chính giữa, dù sao có thể thành công thật sự là quá mức may mắn rồi. Đàm Dạ sau khi suy nghĩ một chút nói, không phải đâu, ngay cả chính ngươi cũng không nghĩ ra mình là làm sao làm được sao. Tư Đồ Vũ Hinh mặt đầy dở khóc dở cười hỏi. Mà lúc này Đàm Dạ bắt đầu hồi tưởng mình đương thời làm hết thảy, nhưng là đại não chính giữa nhưng cái gì ký cũng không có, còn lại cũng chỉ có một loại phi thường mơ hồ cảm giác mà thôi. Quả thật, bây giờ muốn một chút, ta ngay cả mình là làm sao làm được cũng không biết, chỉ có thể cảm giác đến khi đó đúng là chính mình chế tạo ra rồi thành kiếm này, hơn nữa ta đủ loại ý cảnh lại đều tăng lên đứng lên. Đàm Dạ một bên hồi tưởng thời điểm, cùng thời điểm một bên cảm giác mình một chút ý cảnh, có thể nhường cho hắn giật mình là, vốn là chính mình chỉ có kiếm ý cùng bất hủ ý cảnh ở bất hủ thân kiếm phụ thân thời điểm, tăng lên tới viên mãn mà thôi. Nhưng là lúc này chính mình cảm giác đứng lên, bất kể là viên chi ý cảnh hay lại là thủy chi ý cảnh, ngay cả bình thường hắn rất ít khi dùng đến phong chi ý cảnh cũng tăng lên tới viên mãn mức độ, ngoại trừ hắc ám ý cảnh còn có chút thiếu sót, chỉ đạt tới rồi đại thành trở ra, chớ để ý cảnh lại tất cả đều viên mãn, cái này ở lúc trước ngay cả Đàm Dạ chính mình cũng không cách nào tưởng tượng, dù sao hắn thần hồn căn bản cũng không có cường đại đến đủ để đem những ý cảnh này cũng tăng lên mới. Được. Nói cách khác tại hắn chính mình đúc kiếm thời điểm, chính mình lại từ từ đem toàn bộ ý cảnh cũng cho bị chân đến viên mãn trình độ, đây cũng không phải là dùng một câu biến thái có thể giải thích rồi. Ngươi không phải là muốn cùng ta nói ngươi toàn bộ ý cảnh cũng viên mãn đi? Tư Đồ Vũ Hinh rất rõ Đàm Dạ tình huống, một mực trở ra Đàm Dạ cũng không có đối với nàng ẩn rất cái gì, có thể chính là bởi vì biết nàng mới càng không cách nào tiếp nhận loại này sự tình. Không có, hắc ám ý cảnh chỉ tăng lên tới đại thành mà thôi. Đàm Dạ tùy ý nói. Thật sao? Nguyên lai hắc ám ý cảnh chỉ tăng lên tới đại thành. A Đàm Dạ, ngươi tên hôn đản này, ta muốn bóp chết ngươi tên biến thái này. Ngươi biết ta lúc trước vì tăng lên một chút ám chi ý cảnh có nhiều liều mạng sao? Ngươi chính là toàn bộ tu luyện giới công địch. Tư Đồ Vũ Hinh vừa nói một bên xông về Đàm Dạ. Mà Đàm Dạ dĩ nhiên không thể nào hiểu được lúc này Tư Đồ Vũ Hinh cảm thụ, phải biết hắn cho tới nay đều là đem tăng lên ý cảnh trở thành ăn cơm và uống nước một dạng, chỉ cần cố gắng một chút luôn sẽ có tăng lên, cho nên hắn cũng liền vẫn không có quá để ý, nhưng là đây đối với người bình thường mà nói cơ hồ là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh bộ vật. Ai, hai vị sáng sớm có phải hay không là cũng quá trào ra một chút ta? Ngay tại Đàm Dạ suy nghĩ muốn thế nào trấn an một chút Tư Đồ Vũ Hinh thời điểm, một cái thanh âm nhưng ở ngoài cửa vang lên. Tới không là người khác, chính là Vu Tử Không. Lúc này hắn đối với Đàm Dạ càng hiếu kỳ hơn, dù sao một cái ngưng thần cảnh lại cùng một cái hóa nguyên cảnh thiên tài nơi được tốt như vậy, nhưng là này tối đa cũng chỉ có thể nói rõ Đàm Dạ hai người khả năng có thứ quan hệ nào đó mà thôi. nhưng là lần này bởi vì Đàm Dạ nguyên nhân, hắn Mịch Danh Kỳ Diệu là thêm một cái người rút, lần này hắn tự nhiên ở cao hứng rất nhiều, cũng càng xem chú nổi lên Đàm Dạ tình huống tới. Nghe được Vũ Tử Không lời nói sau, Tư Đồ Vũ Hinh tự nhiên phi thường ngượng ngùng từ trên người Đàm Dạ bò dậy, mũi nhọn chỉnh sửa một chút chính mình quần áo sau, Tư Đồ Vũ Hinh lại có thể giống như là cái gì cũng không có xảy ra một loại lần nữa ngồi về đến nguyên lai vị trí. Nhìn Tư Đồ Vũ Hinh một chút giải thích ý tứ cũng không có, Đàm Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, ngượng ngùng làm các ngươi cười cho rồi, ta biểu tỷ mới vừa rồi chỉ là thấy ta tỉnh lại có chút hưng phấn quá mức, đùa giỡn. Thì ra là như vậy, hai vị chỉ là đùa giỡn a. Vũ Tử Không tự nhiên không thể nào thật tin tưởng Đàm Dạ lời nói, bất quá loại này sự tình cùng hắn lại không có quan hệ gì, đó là người khác sự tình, hắn chỉ cần xem náo nhiệt là tốt. Được rồi, Vũ Minh tới tìm chúng ta là có cái gì sự tình sao? Đàm Dạ cũng lời giải thích, ngược lại càng giải thích chỉ có thể càng loạn, bây giờ hắn ngược lại càng muốn biết đối phương tới tìm hắn môn mục đích nơi. Thực ra cũng không phải ta tìm ngươi, mà là Đàm huynh đệ, là ta muốn tìm ngươi. Ngay tại Vũ Tử Không muốn giải thích điểm lúc nào, phía sau hắn nhân lại giành trước mở miệng nói, Thiết trụ huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Là người vừa tới không phải là người khác, chính là thiết tướng cửa hàng Trung Thiết trụ, nhưng là để cho Đàm Dạ không hiểu là vì cái gì đối phương sẽ xuất hiện ở nơi này, dù sao thiết tướng cửa hàng còn mở, hắn muốn nên ở nơi nào tiếp tục hắn chú khí sinh nhai mới là a là gia gia của ta để cho ta đi ra đi theo ngươi đồng thời, hắn nói ta cũng có thể ở trên thân thể của ngươi học tập đến một ít gì đó mới là, cho nên mặc dù ngươi ngất xỉu, nhưng là ta còn là đi theo, mới vừa rồi phát hiện ngươi. Đã tỉnh ta vừa nghĩ đến hẳn tới cùng ngươi nói trước một tiếng. Thiết trụ có chút ngượng ngùng nói. Dù sao ban đầu hắn không chỉ là cự tuyệt trợ giúp Đàm Dạ đúc kiếm, quan trọng hơn là bị chính mình ra ra kêu đi theo Đàm Dạ thời điểm, hắn muốn là phản đối, dù sao một chút hóa nguyên cảnh đi theo một cái ngưng thần cảnh, vậy làm sao nhìn đều có điểm quá thấp kém rồi. Nhưng là khi hắn xem qua Đàm Dạ đúc kiếm sau, mặc dù hắn chỉ có thể từ phía trên một ít vết tích chính giữa nhìn ra thanh kiếm kia bất phàm, nhưng hắn cũng không có mình ra ra như vậy thực lực cường đại, tự nhiên cũng không có cao như vậy năng lực có thể thấy được Đàm Dạ trên thân kiếm bằng cảnh. Chỉ là tuy vậy hắn vẫn lựa chọn nghe theo chính mình ra ra an bài, bởi vì hắn rất muốn thấy rõ Đàm Dạ chế tạo rốt cuộc là dạng gì kiếm. Vậy rất có thể là chính mình ra ra cả đời muốn theo đuổi đồ vật, chỉ tiếc ra ra đã không có biện pháp theo đuổi loại đồ vật này, nhưng là hắn còn có cơ hội. Thiết trụ đại ca, ngươi hẳn không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Một mình ngươi hóa nguyên cảnh đi theo ta một cái như vậy ngưng thần cảnh, phải biết ngươi nhưng là một cái ít có chú khí sư, không biết bao nhiêu người cũng muốn cho ngươi gia nhập bọn họ thế lực, như ngươi vậy đi theo ta lời nói căn bản cũng không có ý nghĩa đi. Đàm Dạ cười khổ nói, không, khi thấy trên tay ngươi kiếm lúc, ta liền minh bạch có vài thứ là cần chúng ta dùng hết đời sau theo đuổi, mặc dù bây giờ ta còn không cách nào minh bạch ngươi thanh kiếm kia rốt cuộc đặc thù ở nơi nào, nhưng là ta biết có thể đánh làm ra hắn ngươi cũng đủ để cho ta theo ngươi đi nha. Thiết trụ tựa hồ phi thường tử tâm nhãn nói, ai, thật là phục ngươi rồi. Đàm Dạ cũng biết với loại này có chút tử tâm nhãn người ta nói cái gì thực ra đều là hưởng công, nếu như hắn thật dễ dàng như vậy rời đi lời nói, không cần Đàm Dạ mình mở miệng, Tư Đồ Vũ Hinh cũng sớm đã giúp hắn đem người cho đuổi đi. Đàm huynh đệ, mới vừa rồi một mực nghe các ngươi nói ngươi chính mình chế tạo kiếm, mặc dù ban đầu Tư Đồ tiểu thư bọn họ nói ngươi chính mình đi chế tạo một thanh kiếm, nhưng ta thật tò mò là dạng gì kiếm lại có thể để cho vẫn không có rời đi Thiên Hải Thành Thiết trụ huynh đệ đi theo ngươi, cho nên có thể hay không cũng cho ta nhìn một chút ngươi kiếm đây. Vũ Tử Không rất là hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày nay hắn liền một mực cảm thấy rất kỳ quái, Đàm Dạ Mịch Danh Kỳ Diệu hôn mê bất tỉnh, mà Tư Đồ Vũ Hinh ở đem hắn mang lúc trở về, lại còn đem Thiên Hải Thành nhân tận tiếp chi chú khí sư cho cả tới. Khi đó mặc dù hắn rất muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là Tư Đồ Vũ Hinh lại cũng không nói gì, Thiết trụ cũng chỉ là nói hắn muốn đi theo Đàm Dạ mà thôi. Bây giờ nghe hai người lời nói sau, hắn phát hiện trong này tựa hồ cùng Đàm Dạ muốn chính mình chế tạo kiếm có quan hệ, hắn tự nhiên vô cùng hiếu kỳ. Ha ha, đương nhiên là có thể. Đàm Dạ cười đem bên cạnh mình kiếm ném cho Vũ Tử Không, hắn thật rất muốn nhìn một chút Vũ Tử Không chờ một chút sẽ là dạng gì biểu tình. Liên cùng Đàm Dạ gặp muốn như thế, Vũ Tử Không vô cùng hưng phấn nhận lấy Đàm Dạ thanh kia bị bao bố ở kiếm, khi hắn mở ra bao bố lúc cũng còn khá, bởi vì Thiết trụ ra ra hiển nhiên là Đàm Dạ kiếm tìm một cái hảo kiếm vỏ thả hắn đi vào. Nhưng khi hắn đem kiếm rút ra thời điểm, cả người cũng ngẩn người ra đó. Hắc hắc, thanh kiếm này, thanh kiếm này thật là độc nhất vô nhị tồn tại a. Vũ Tử Không nhìn bị Đàm Dạ truy được lồi lõm thân kiếm, còn có một ít biến hình địa phương, bất đắc dĩ cười khổ nói. Bởi vì nghe Thiết trụ lời nói sau, hắn thấy Đàm Dạ thanh kiếm kia không nói linh khí tràn đầy ích, nhưng ít nhất chắc cũng là tinh mỹ vô cùng mới là, nhưng là bây giờ xem ra Đàm Dạ kiếm căn bản là cùng một cái chú khí học nghề thật sự loạn đã tạo ra đồ vật không sai biệt lắm. Đối mặt như vậy một thanh kiếm, cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra độc nhất vô nhị như vậy một cái hình dung từ đến, dù sao người bình thường không tức giận nói Đàm Dạ là đang ở bắt hắn làm trò cười cũng đã không tệ. Chương 150, Vũ Tử Yên Đàm Dạ kiếm cũng nhìn, Thiết trụ lưu lại sự tình cũng quyết định, mấy ngày kế tiếp bọn họ yêu cầu làm liền chỉ có chờ. Trong đó Đàm Dạ cũng nhìn thì giờ ở trên phi thuyền đi xuống, không thể không nói điều này trên phi thuyền thiên tài thật đúng là không ít, rất nhiều người giống như Vũ Tử Không, cũng chỉ là thanh niên liền có hóa nguyên cảnh thực lực, trong đó có mấy cái như vậy nhân còn để cho Đàm Dạ cảm thấy một tia áp lực, từ nơi này sẽ không khó nhìn ra những người này thực lực tuyệt đối không phải một loại thiên tài có thể so được với rồi tồn tại. Đương nhiên điều này trên phi thuyền không chỉ có hóa nguyên cảnh, trong đó cũng không thiếu ngưng thần cảnh, chỉ là những thứ này ngưng thần cảnh đại đa số đều là được an bài tới tiến hành thực tập, dù sao cơ hội khó được như thế đại quy mô tu sĩ điều động, đây cũng không phải là dưới bình thường tình huống có thể nhìn thấy, mượn cơ hội như vậy, bất kể là mở mang tầm mắt cũng tốt, hay lại là Nung tự mình cũng được, đây đều là lựa chọn tốt. Mà Vu Tử Không cũng giống ban đầu nói tốt như thế, muốn đem Đàm Dạ giới thiệu cho chính hắn muội muội, chỉ tiếc hắn cô muội muội kia chính mình lại cũng sớm đã tiến vào một cái gọi là sư minh thủ hạng, căn bản cũng không giống như hắn một mình thành lập một tổ nhân, đi cạnh tranh cái gì công lao. Cuối cùng đối phương khi nhìn đến Đàm Dạ chỉ có ngưng thần cảnh cao cấp thực lực sau, từng cái còn ghét bỏ thực lực của hắn quá yếu, dù sao bọn họ đội ngũ chính giữa nhưng là có nhiều cái nửa bước hóa nguyên tồn tại, giống như Đàm Dạ như vậy ngưng thần cảnh cũng chỉ có Vu Tử Không muội muội cùng một hai tiểu sư muội mà thôi, hiển nhiên nhân ra chính là vì trò chuyện muội. Như thế nào lại để cho Đàm Dạ loại này nhìn giống như là tới lăn lộn công lao nhân gia nhập trong đó đây? Mặc dù xem ở Vu Tử Không mặt mũi, đối phương cũng không có trực tiếp tự tuyệt Đàm Dạ gia nhập, chỉ là Đàm Dạ cũng lười đi để ý tới những người này, dù sao lúc này hắn chân chính chiến đấu năng lực căn bản cũng không phải là những người này có thể tưởng tượng được, nếu như đi theo đối phương lời nói hắn ngược lại sẽ lộ ra rất buồn chán, ngược lại tiếp tục cùng đến Vu Tử Không lời nói, hắn còn có thể tránh cái lười cái gì? Huống chi Tư Đồ Vũ Hinh cũng không muốn để cho hắn rời đi, còn có một cái thiết chủ cũng nói muốn đi theo hắn, để cho hắn cảm thấy cực độ bất đắc dĩ. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trở lại Vu Tử Không đội ngũ chính giữa, dù sao hắn có rất nhiều bí mật này thời điểm không làm cho quá nhiều người biết, còn có chính là hắn tu vi vấn đề. Phải biết lần trước Đàm Dạ vì ứng đối ám bực hoàn cảnh mà đem mình tu vi trong nháy mắt nhất tăng lên, nhanh như vậy tăng lên đương nhiên sẽ không có nửa điểm tác dụng phụ, trong đó lớn nhất một cái tác dụng phụ đó là đem Đàm Dạ linh lực độ tinh thuần cho đem thấp, hắn nếu như muốn sau này hóa nguyên thời điểm có thể làm cho mình nguyên khí giữ cao hơn độ tinh thuần lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem mình linh lực độ tinh thuần lần nữa tăng lên trở về. Muốn hoàn thành này một chút thời gian thượng khả năng yêu cầu không ít, dù sao trước hắn linh lực độ tinh thuần là mượn từ thanh toán không linh thể lấy được, này lúc mặc dù không linh thể vẫn còn ở vận chuyển, nhưng là đối với linh lực tinh thuần hóa nhưng không có ngay từ đầu như vậy cường đại công hiệu, theo như Đàm Dạ phân tích hẳn là ban đầu lẫn vào trong cơ thể mình vẻ này không gian lực lượng đưa đến kết quả. Mà cổ lực lượng kia lúc này đã bị hắn hấp thu, như vậy hiện tại hắn tự nhiên cũng không có biện pháp làm được cùng ban đầu như thế chuyện. Ở trên không trên thuyền ở lại mấy ngày sau, rốt cuộc ở ngày thứ 5, phi thuyền bắt đầu gặp phải số lớn hải thú công kích, nhìn những phi đó ở trên trời không ngư, Đàm Dạ cũng là phục rồi. Những người này thực lực có thể cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng là bọn họ lại giống như là bầy cá một dạng dùng tính bằng đơn vị hàng nghìn số lượng duy nhất từ đáy biển vừa nhảy ra trực tiếp đối không chu triển khai tương tự hỏa lực dày đặc một loại công kích, đối mặt như vậy công kích, không chu liền phản ứng thời gian cũng không có liền bị đánh ra số lớn lỗ nhỏ tới. Từ nơi này liền có thể thấy được những thứ này phi ngư thú lực lượng mạnh, dù sao một cái ngưng thần cảnh muốn lấy điểm công kích không chu, cũng cần thiết muốn sử dụng ra cường đại vũ khí tới mới được. Cũng còn khá bị tập kích sau trước tiên, không chu liền mở ra trận pháp phòng ngự, nếu không lời nói tính bằng đơn vị hàng nghìn phi ngư thật có khả năng để cho một cái không chu rơi tan. Thú tập, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại phi ngư công kích sau không bao lâu, trên thuyền liền vang lên ồn ào tiếng người tới. Tiếp lấy xuyên thấu qua không trên thuyền phòng ngự cháo, Đàm Dạ có thể thấy, phi ngư tự hồ chỉ là đợt thứ nhất công kích, ngay sau đó phi ngư sau đó lại là số lớn phi quy, thấy một màn như vậy Đàm Dạ, thật là sợ ngây người. Mặc dù hắn một mực biết nơi này đạo là một cái thế giới khác, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình kiếp trước tùy tiện có thể đem ra ăn cá quy, ở chỗ này lại có đủ để cùng thương pháo sánh bằng cường đại chiến đấu năng lực. Nhìn những phi đó quy lợi dụng trên người mình cường đại vỏ rùa không ngừng đánh vào phòng ngự cháo dáng vẻ, Đàm Dạ đều phải hoài nghi kia có phải hay không là nào đó trí năng mị xài rồi, dù sao công kích của bọn họ lực lượng cùng góc độ hoàn toàn không thể so với mị xài kém đi nơi nào. Toàn bộ hóa nguyên cảnh tu sĩ bắt đầu nên kích nổ tung quy, thanh thứ ngư để lại cho ngưng thần cảnh tu sĩ xuất thủ áp chế, không muốn trở thành hải thú trong miệng thức ăn cũng nhanh chút cho ta đậu. Ngay tại tất cả mọi người đều hò hét loạn lên không biết phải làm gì mới phải thời điểm, một cái thanh âm nhưng ở toàn bộ không trên thuyền vang lên. Từ cái thanh âm này phát ra lực lượng đến xem, Đàm Dạ đại khái thôi toán ra thực lực đối phương ít nhất chắc có kết hồn cảnh sơ kỳ tả hữu tu vi, mặc dù không biết hắn có phải hay không là toàn bộ không trên thuyền thực lực tối nhân vật mạnh mẽ, bất quá từ nơi này liền có thể đoán được, lần này thú triều cũng không đơn giản. Dù sao liền kết hồn cảnh tu sĩ đều xuất động, cũng chỉ có thể nói rõ hải thú chính giữa cũng có tương tự tồn tại xuất hiện, nếu quả thật có như vậy tồn tại để mắt tới bọn họ. Lời nói, Đàm Dạ tin tưởng chính mình tuyệt đối không sống qua ngày thứ hai. Bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, dù sao muốn đi đến Lan Hải Thành lời nói, chuyến này nước đục hắn không nghĩ gia nhập cũng không được, dù sao hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tốn tại đi đường thượng. Đàm Dạ chính ngươi cẩn thận, chúng ta đi một lát sẽ trở lại tới. Tư Đồ Vũ Hinh nhìn bên ngoài không ngừng đánh đến phòng ngự cháo nổ tung quy cười nói. Trước mắt những thứ này, nổ tung quy thực lực mặc dù chỉ có ngưng thần cảnh cao cấp tả hữu, nhưng là bọn họ lại thắng ở số lượng quá nhiều, trên bàn chân hàng ngàn con, quan trọng hơn là một khi bị buộc nóng này, những người này sẽ còn tiến hành tự bạo công kích, cũng chính vì vậy bọn họ mới có thể được gọi là nổ tung quy. Coi như là hóa nguyên cảnh, nếu như không cẩn thận lời nói ăn hai cái nổ tung quy tự bạo, kết quả kia cũng chỉ sẽ có tử vô sinh. Về phần thanh thứ ngư lời nói thì dễ làm hơn nhiều, vì giảm bớt phi thuyền phòng ngự áp lực, bọn họ sẽ ở trên phi thuyền mở ra một ít lỗ hổng nhỏ, mượn những thứ này lỗ hổng thanh thứ ngư liền có thể đột nhập không trong đọ bộ. Chỉ là ở những thứ kia địa phương chờ bọn họ cũng chính là ngưng thần cảnh tu sĩ, chỉ phải cẩn thận một chút lời nói lấy ngưng thần cảnh thực lực ứng đối trước mắt những thứ này thanh thứ ngư hay lại là phi thường dễ dàng. Đương nhiên Đàm Dạ hai bên chiến đấu cũng không có gia nhập, chỉ thấy một mình hắn ở trên không trên thuyền nhàn nhã đi tới đi lui, khi thì nhìn một chút bên ngoài trong chiến đấu Tư Đồ Vũ Hinh đám người tình huống, thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý một chút trên bong ngưng thần cảnh các tu sĩ xui xẻo thái, dù sao từng cái hé nở đến lỗ hổng đều là do một đội ngưng thần cảnh tu sĩ đang nhìn, giống như hắn như vậy độc lập tồn tại thân thể, tự nhiên không cần đi giống như bọn họ trận những thứ kia lỗ. hổng, nếu như hắn tùy tiện đi lên hỗ trợ lời nói, ngược lại chỉ có thể gặp phải người khác hiểu lầm, dù sao ngưng thần cảnh tu luyện cũng giống vậy muốn tham gia thực tập đánh giá. Vừa lúc đó Đàm Dạ cũng đi qua Vu Tử Không muội muội Vu Tử Yên Trô đối với đội ngũ, nhìn những người đó dễ dàng ứng phó thanh thứ ngư công kích, rất hiển nhiên trong đó nửa bước hóa nguyên ở trong đó đưa đến rất lớn làm dùng, nhưng là Đàm Dạ hay lại là phát hiện một cái vấn đề, đó chính là những người này chính giữa nửa bước hóa nguyên xuất lực quá nhiều, căn bản cũng không có cho phía sau ngưng thần cảnh bất kỳ thực tập cơ hội, giống như Vu Tử Yên như vậy hồi lâu liền con cá cái đuôi cũng không. Có sợ tới quá, lúc này nàng ngược lại giống như Đàm Dạ biến thành một cái khán giả. Mà Vu Tử Yên cũng đúng lúc phát hiện khắp nơi đi lang thang Đàm Dạ, chỉ thấy nàng hướng về phía Đàm Dạ la lên: "Ha, Đàm Dạ, ngươi đang làm gì đó?" "Ta không việc gì, chính là đi khắp nơi đi, nhìn một chút tình huống, ngươi thì sao? Đối phó thanh thứ ngư cảm giác thế nào?" Đàm Dạ cười phản hỏi. "Buồn chán chết, những thanh thứ ngư đó mới vừa vào tới đều bị sư minh bọn họ cản lại, mấy người chúng ta chỉ có thể ở phía sau nhìn." Vu Tử Yên mặt đầy bất đắc dĩ nói. "Nhìn cũng không tệ đi, chẳng những có thể dài một chút kiến thức, còn rất dễ dàng." Đàm Dạ cười đáp ứng nói. "Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi sao? Chúng ta đi ra nhưng là đến thí luyện, nhàm chán như vậy sự tình, ai muốn làm a? Ta không phải là phát hiện ngươi mấy người bằng hữu kia cũng giống như ta rất hưởng thụ như vậy nhàn nhã sự tình sao?" Đàm Dạ vừa nói liền nhìn về phía Vu Tử Yên đội ngũ chính giữa mấy cái khác nữ hài cười nói. Quả thật, ở nơi nào cô gái kia lúc này chính si mê nhìn một người trong đó người tuổi trẻ hưng phấn gào thét, mà người tuổi trẻ kia sở dĩ sẽ như thế được hoan nên chính là bởi vì hắn là Viêm Sơn thành cao cấp nhất thiên tài một trong, mặc dù không có Vu Tử Không lợi hại như vậy, nhưng là Vu Tử Không dù sao so với hắn lớn hơn vài tuổi, nếu quả thật theo như tuổi tác mà tính lời nói, người trước mắt này cũng có thể khi đạt tới Vu Tử Không tuổi tác thời điểm liền nắm giữ mạnh hơn hắn một ít thực lực. Bất quá, một cái chỉ so với ca ca của mình cường một số người tự nhiên không cách nào đưa tới Vu Tử Yên chú ý, giống như một người mỗi ngày đều nhìn tương tự xuất ca quá nhiều lời nói, ngược lại sẽ sinh ra tỉnh mỹ mệt nhọc một dạng mà Vu Tử Yên sở dĩ sẽ tiếp nhận đối phương muốn mời trở thành bọn họ trong đội ngũ một thành viên, hoàn toàn là bởi vì Vu Tử Yên một vị bằng hữu mãnh liệt muốn mời kết quả, nếu không lời nói lấy Vu Tử Yên ở trong môn phái năng lực thật có khả năng kéo một đội ngũ tới. "Ngươi, liên như vậy, ta không muốn cùng ngươi trò chuyện, chính ngươi một người như vậy chạy khắp nơi hay lại là chính mình cẩn thận một chút đi." Mặc dù Vu Tử Yên không phải là cùng Đàm Dạ rất thành thạo, nhưng nói thế nào Đàm Dạ cũng coi là hắn bây giờ các bạn, nàng thuận miệng liền nhắc nhở một câu. Nhưng là hoặc có lẽ là vì ứng chứng nàng vô tâm một câu nói này, một dạng một cái thanh thứ ngư đột nhiên xuyên qua bọn họ đội ngũ đám người, hướng Đàm Dạ xông thẳng tới, nhìn thanh thứ ngư kia nhọn miệng dài, liền muốn đâm trúng Đàm Dạ trong ngáy mắt, Vu Tử Yên thiếu chút nữa thì ăn kêu lên sợ hãi. Chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện, cái kia thanh thứ ngư miệng lại bị Đàm Dạ một tay toàn bộ bắt, nhìn ở trên tay mình không ngừng đung đưa thân thể muốn thoát khỏi thanh thứ ngư, ánh mắt của Đàm Dạ lại chuyển hướng những người này phía trước nhất cái tên kia. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác con cá này là đối phương ghim hắn mà bỏ qua cho tới.